Chương 1, hệ thống, ngươi đại lừa gạt này người đăng, đã cờ rô hệ thống, ngươi tên lừa đảo này, có bản lĩnh đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Gặp gành trên đường núi, một thân tài cao lớn thanh niên ngửa đầu đối với không khí một trận chuyển vận, một mặt tức hổn hển thần sắc. Nhưng mà cái gì đáp lại đều không có. Đáng giận, hệ thống cái gì, quả nhiên là gạt người. Thanh niên tên là Thường Vũ, năm nay 20 có thừa, sau khi tốt nghiệp đại học, tại gia tộc tìm một phần bình thường làm việc. Tuổi còn trẻ liền vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng, chứ đi làm, liền trạch trong nhà không ra khỏi cửa lão niên sinh hoạt. Không có việc gì soát soát điện thoại. Ngẫu nhiên cùng bằng hữu ra ngoài câu cá. Tuy nghèo chút, nhưng cuộc sống tạm bợ này nhưng cũng trải qua hài lòng. Bình thường thích nhất chính là lên mạng đọc tiểu thuyết, mặc dù biết vậy cũng là tác giả viết linh tinh gặp người, nhưng không thể không thừa nhận, đây đúng là giải áp thần khí. Ngẫu nhiên đọc được một bản nữa thích, cũng làm cho người cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, còn có thể cùng các bạn đọc nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Có khi thậm chí còn có thể huyễn tưởng, trong sách nhân vật chính là chính mình. Sau đó, hắn liền xuyên qua. Hết thệ tới là đột nhiên như vậy, đến mức Thường Vũ răng mới soát một nửa. Sau đó hắn đã nhìn thấy như sau hình ảnh. Chúc mừng ký chủ xuyên qua thành công, ngươi có phía dưới hai thế giới có thể cung cấp lựa chọn. Một võ hiệp, hai tiên hiệp. Ồ, cái gì? Thường Vũ một mặt một bước, bất quá đã có hơn 10 năm thư linh hắn rất nhanh liền minh bạch chính mình gặp phải. Hệ thống, xuyên qua. Cái này thỏa thỏa nhân vật thiết lập a. Đi thế giới khác làm Long Ngạo Thiên, không thể so với lưu tại hiện thực làm Trạch Nam chó độc thân dễ chịu. Cái này còn có cái gì tốt do dự, mà lại xuyên qua mục đích còn có thể lựa chọn. Ân, hệ thống này có chút đồ vật. Về phần làm sao tuyển, Thường Vũ cũng không có do dự, mọi người đều biết, thế giới hạn mức cao nhất chính là nhân vật chính hạn mức cao nhất, đi thế giới tiên hiệp, phi thiên độn địa trường sinh bất lão, nó không tầm à. Nếu là xuyên qua đến trong võ hiệp, coi như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trở thành võ lâm minh chủ, trăm năm sau còn không phải một đống xương khô. Ân, cao võ ngoại trừ. Nhưng bất kể như thế nào, Thường Vũ hay là càng có khuynh hướng người trước, thế là hắn không chút do dự, làm ra từ tâm lựa chọn. Sau đó, trước mắt hình ảnh một trận lấp lóe, tuyệt đối không nghĩ tới, đạo thứ hai lựa chọn lập tức lại đụng tới. Xin mời lựa chọn ngươi sau khi xuyên việt muốn sinh hoạt. A không ai mãi mãi hèn, phàm nhân nguy tập. B ngủ ạ bị nhân sinh, xuyên qua tức vô địch. Ngoa thảo, đây cũng là có thể chọn. Lúc này Thường Vũ thật là kinh ngạc, hắn nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết mạng, cũng chưa từng thấy qua như vậy thân mật bàn tay vàng, đây quả thực là thiên đạo thân nhi tử, chính mình đời trước đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện tốt. Làm như thế nào tuyển đâu? Lần này hắn do dự mười mấy giây đồng hồ. Không ai mãi mãi hèn, phàm nhân nguy tập. Sáo lộ này hắn quen, mười mấy năm trước rất nhiều tiểu thuyết đều là như thế biết. Đứng tại độc giả góc độ cũng đúng là thoải mái điểm mười phần. Nhưng nếu là muốn đem nhân sinh của mình thay vào đi vào, Thường Vũ hay là có khuynh hướng người sau, có thể nằm ngửa vô địch, ta làm gì còn phải cố gắng. Như vậy cũng tốt so để cho ngươi lựa chọn làm phú nhất đại hay là phú nhị đại, dù là cuối cùng có số tiền mắt bằng nhau, ta tại sao phải khổ cấp cấp từ rời gạch làm lên, trực tiếp hội sở người mâu hắn không tâm a. Thế là vẹn vẹn do dự vài giây đồng hồ, Thường Vũ liền làm ra lựa chọn thứ hai. So với từ từ thăng cấp đánh quái, hắn tình nguyện làm một cái làm cho người hâm mộ Gubi. Cũng không biết thế giới tiên hiệp này hạn mức cao nhất ở nơi nào, là xuyên qua tức đại thừa, hay là trực tiếp trở thành một vị nào đó tiên tôn. Nếu vô địch, cái kia chắc hẳn nghiền ép cùng dai, đối với mình tới nói cũng bất quá là mưa bụi. Tưởng tượng một chút, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ quỷ chính mình dưới gấu quần. A, phi, là quỷ chính mình đại quần cục trước mặt bộ dáng. Sau đó hình ảnh một trận mơ hồ, đang làm hai đạo lựa chọn đằng sau, Thường Vũ liền xuyên qua. Sau đó liền phát sinh bài này mở đầu một màn kia, Thường Vũ phát hiện chính mình đã không có vô địch, cũng không có xuyên qua đến thế giới tiên hiệp. Chính mình hay là một gì cũng không biết người bình thường, bị hệ thống vứt xuống tràn đầy núi non trùng điệp hoang dã. Có trời mới biết ba ngày này hắn làm sao sống qua tới. Bị dã thú đuổi, bị con muỗi cắn, uống nước suối lá còn tiêu chảy. Về phần đỡ đói toàn bộ nhờ hái trong núi rừng quả dại ăn. Đây là xuyên qua sao? Đơn giản so hoang dã cầu sinh còn kích thích. Liền nói đánh lửa đi, Thường Vũ cũng thử qua, nhưng rất nhanh phát hiện, cái này căn bản liền không phải mình một tên phế vật trạch nam có thể làm được. Tóm lại, có thể còn sống sót là thật không dễ dàng. Ba ngày này, hắn mang cái kia hố cha hệ thống vô số lần, đã từng đau khổ cầu khẩn đối phương hiện thân kéo anh em một thanh, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thường Vũ rất khổ bức, nhưng tự nhiên cũng không nỡ đi chết, thế là chỉ có thể cắn răng kiên trì, quyết định một cái phương hướng, đi ra phía ngoài. Ba ngày sau, hắn rốt cục đi tới sơn lĩnh cuối cùng, đập vào mi mắt không còn là đầy giấy xanh ngắt thực vật, phía trước xuất hiện một đầu rộng lớn đại lộ. Không dễ dàng a. Giờ khắc này, Thường Vũ đơn giản kích động đến muốn khóc, nhưng rất nhanh liền bị một màn trước mắt dọa cho đi tiểu trở về. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cái kia trên đường lớn nằm mấy cỗ tử thi. Ta dựa vào, muốn hay không như thế kích thích. Thường Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Thi thể, trong phim truyền hình điện ảnh ngược lại là gặp qua rất nhiều, nhưng diễn viên quần chúng thêm sốt cả chua tổ hợp, nơi đó có chân thực đối mặt lúc cái kia cùng giã lực trùng kích. Cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hẹ! Hắn trực tiếp nôn cái rối tinh rối mù. Nhưng một lát sau, lại chịu đựng buồn nôn cùng sợ hãi đi tới. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng hắn càng muốn sống hơn à, lúc này cũng không thể quay đầu chạy về bên trong dãy núi. Thế là, Thường Vũ bắt đầu sở thi. Đây cũng là tiểu thuyết nhân vật chính thường ngày thao tác. Thi thể kia đã nguội, máu đỏ thâm đã ngưng kết, nhưng nhìn qua vẫn như cũng làm cho người kinh tâm khó coi. Thi thể hết thể có năm cỗ, đều là hơn 20 tuổi chẳng hạn, một bộ nhân sĩ võ lâm cách tán mặc, bên cạnh còn tán lạc binh khí. Bất quá nhìn qua chỉ tựa hồ là tiểu lâu la. Thường Vũ tìm được một chút tán phái bạc, một chút lương khô, còn có một quyển sách. Hắn cũng không kịp nhìn kỹ, lần thứ nhất sở thi tâm hắn kinh run sợ, đem tất cả thu hoạch chứa ở một bao phục bên trong, lại nhặt được một cây đao liền dự định trốn mất. Đây nhất định không phải cái gì đất lành, nguyên bản còn muốn hỏi đường, lần này gặp phải người lại phải cẩn thận, Thường Vũ cũng không muốn xuyên qua 3 ngày liền cách nhi cái rắm. Kết quả mới quay người, phía sau liền có tiếng bước chân vang lên, một không nghi ngờ hảo ý tiếng cười chuyển vào lỗ tai, ha ha, ta liền biết nơi này nhất định có cá lọt lưới. Thường Vũ kinh hãi, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng hướng trước trốn, kết quả bối rối phía dưới, lại bị dưới chân tử thi trượt chân. Hai tên kình trang ăn mặc nam tử áo đen đập vào mi mắt, bên khỏe miệng tràn đầy nhe răng cười, một người trong đó nâng đao liền đánh tới. Một bên chạy vội còn một bên hô to, "Mã Đức, lão tử ghét nhất như ngươi loại này tiểu bạch kiểm, nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, lão tử trong lòng liền có khí, ta chém chết ngươi." Lời còn chưa dứt, đao quang như tuyết, như là giống như giải lụa, hướng về Thường Vũ cái cổ liền đối tới, giữa chưa thái dương treo cao, cương đao phản quang rượu bỏ ra mắt của hắn. Chương 2, Hồng Y tiên tử người đăng, đã cỡ rồ phải chết, phải chết. Thường Vũ đầu góc trống rỗng, làm một tên sống hơn 20 năm tử phi trạch. Sau khi trưởng thành cùng người xung đột hoặc là miệng pháo xé bức, hoặc là lấy bàn phím làm vũ khí, phun đến đối phương sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Về phần chân nhân cờ đỡ giá, mẹ nó, ngươi có phải hay không coi chính mình ngốc? Đầu năm nay ai có thể bức, ai tờ mở động thủ a? Cho nên gặp phải loại này một lời không hợp liền rút đao chặt đầu ngâm nhân, trong lúc nhất thời, Thường Vũ là thật sợ choáng váng. Mắt thấy đao quang cùng cái cổ, trước mắt của hắn một trận mơ hồ, hệ thống thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, cảnh báo, kiểm tra đo lường đến ghi chủ đứng trước nguy cơ sinh tử, tân thủ gói quà lớn giải tỏa hoàn tất. Hiện tại phải chăng kêu gọi bên ngoài sân trợ rút? Đúng. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Thường Vũ cũng không kịp suy tư, hệ thống làm sao đột nhiên lại xuất hiện. Giờ phút này hắn tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng làm ra lựa chọn. Sắc bén tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cương đao bị ngăn, ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm, người áo đen tiêm ngực huyết hoa bắn tung tóe, xoay người hướng về sau ngã quỵ. Cùng lúc đó, một trận hương khí thuận cuồng phong bị đưa vào đến trong lỗ mũi. Hồng ảnh như điện, tiếng vó ngựa tật, một người một kỵ, như gió lốc gào thét mà tới. Cũng không thấy người trên ngựa xuất thủ, một tên khác người mặc áo đen lâu la đã đằng không mà lên, sau khi rơi xuống đất đầu thân tách rời. Ngựa ngừng lại, Thường Vũ rốt cục thấy rõ ràng, cái kia như là giống như hỏa diễm kỵ sĩ, là một nữ tử, thân hình cao gầy nhưng lại không mất nợ nàng, nhìn qua so với chính mình hơi lớn một chút, ước 23-4 tuổi niên kỷ, trong khi nhìn quanh toàn thân đều là tản mát ra làm cho người say mê khí chất. Thường Vũ chưa tỉnh hồn, nhưng trong mắt vẫn như cũ hiện lên kinh diễm biểu lộ. Người trước mắt vô luận tướng mạo tư thái đều không phải những cái kia bình thường yêu diễm tiện hóa có thể so sánh, chính là mỹ nhan sau tiểu tỷ tỷ cũng khó đạt đến nó bằng nhất. Mà đây chính là chân nhân diện cơ, đối phương bốn mặt hướng lên trời, dung mạo tư thái, đây chính là mảy may cũng không giả được. Đẹp đến mức một tớt. Thường Vũ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì hình dung tử, trong đầu chỉ tung ra bốn chữ này. Thô tục là thô tục một chút, nhưng lại ngoài ý muốn hợp với tình hình. Trong lúc nhất thời Thường Vũ thấy ngây người, lập tức kịp phản ứng, chính mình sống sót sau tai nạn, như thế nhìn chằm chằm ân nhân cứu mạng thực là không ổn. Chúng chi trước mắt đây cũng không phải là cái gì khai thác mỏ nước suối đều muốn người hỗ trợ tiểu tỷ tỷ, đối phương tùy tiện phất phất tay liền có thể để cho mình kết thúc lần này xuyên qua. Trong lòng sợ hãi cả kinh, Thường Vũ vội vàng tập trung ý chí, nhưng lập tức nhưng lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử, giờ phút này đồng dạng si ngốc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mê ly. Thường Vũ nhịn không được sờ sờ mặt, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Rất đẹp. Nữ tử kia lại phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ mê ly, lập tức nhưng lại rất nhanh khôi phục thành mình. Cái này Thiên Thúy Sơn chính là Nguyệt Đao Tông cấm địa, công tử một không biết võ công người tại sao lại ở chỗ này. Ta tờ mở chỗ nào biết, đều là bị hệ thống hố. Thường Vũ trong lòng đầu đen rau muống, nhưng giờ phút này từ không có khả năng nói như vậy, bây giờ cũng không kịp suy tư, chỉ đành phải nói, đều là ngoài ý muốn, trong đó tưởng tình một lời khó nói hết, có cơ hội lại chậm chậm nói, tiên tử tỷ tỷ có thể mau cứu ta. Tiên tử tỷ tỷ. Nữ tử bật cười lớn, ngược lại là cái nói ngọt hàng người, bất quá bây giờ Nguyệt Đao Tông nguy cơ sớm tối, ta thật sự là phân thân thiếu phương pháp, thôi. Nàng thoáng trầm ngâm một chút, cái kia buông xuống bầng trán suy nghĩ bộ dáng đẹp không sao tả xiết, tổng không tốt đưa ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, nếu như ngươi không sợ nguy hiểm lời nói liền theo ta. Tốt. Thường Vũ tử không dị nghị, lưu tại nơi này sớm muộn sẽ bị cái kia hố cha hệ thống hại chết, nữ tử trước mắt không chỉ có vóc người mỹ lệ, võ công cũng cao đến lạ thường, đi theo nàng sống sót tỷ lệ làm sao cũng lớn chút. Nữ tử kia không nói thêm lời, đưa tay kéo một phát liền đem hắn mang tới ngựa, trong lúc nhất thời mùi thơm xông vào mũi, đáng thương Thường Vũ cũng không phải không tiếp xúc qua nữ tử, nhưng khoảng cách gần tới gần thiên tiên còn là lần đầu tiên, luôn cuống tay chân, lại sợ mạo phạm đến nàng, không cẩn thận lại cắm xuống lập tức. Khanh khách, tiếng cười như chuông bạc truyền vào lỗ tai, nữ tử kia quay đầu, tay áo hất lên, Thường Vũ cũng cảm giác được một cỗ nhu hòa kình lực đem chính mình nâng lên, một lần nữa ngồi ngay ngắn, mà nguồn lực lượng kia nhưng lại chưa như vậy tiết ra, lại cứ như vậy giúp hắn duy trì lấy cân bằng. Cái này, Thường Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc, tiểu thuyết hắn nhìn qua rất nhiều, cái gì một quyền đánh nổ tinh cầu tình tiết cũng không kỳ lạ, dù sao nhìn văn chính là vì làm dịu áp lực, chỉ cần thoải mái liền có thể, ai quản tác giả là không phải tại mù gửi đi thổi ngư bức. Nhưng mà đơn thuần bắt tự, nào có tự thể nghiệm tới thần kỳ, dù là trước mắt còn bẹn bẹn võ công, cũng không phải là tiên hiệp phi thiên độ địa, Thường Vũ vẫn như cũ trong lòng mong mỏi. Huống chi, hắn cũng nghĩ có được sức tự vệ, chỉ có nắm giữ nhất định lực lượng, mới không dễ dàng bị cái kia đáng giận hệ thống cho hô chết. Tỷ tỷ, người tên là gì? Điền Tân Hy. Nữ tử trả lời rất tùy ý, nói xong, còn về quá mức lại xem xét hắn một chút, giống như tinh thần trong đôi mắt đẹp, không ngờ hiện lên một tia mê ly, giọng nói chuyện cũng biến thành càng thêm ôn nhu chút, còn chưa thỉnh giáo công tử danh tự. Thường Vũ. Nữ tử ánh mắt để Thường Vũ một trận ngộp bức, vẻ mặt như thế, thái độ như vậy, hắn chỉ ở những cái kia điên cuồng truy tinh thiếu nữ, gặp idol lúc nhìn thấy qua. Xuất hiện trên người mình liền rất quỷ dị. Chẳng lẽ trước mắt tiên nữ tỷ tỷ vậy mà thèm thân thể của mình? A Phi, nếu như chính mình thật có mị lực như vậy, cũng không trở thành hơn 20 năm, cũng chỉ trải nghiệm qua tiệc đứng ôn nhu mà thôi. Trong lòng chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ, bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, Thường Vũ thử thăm dò mở miệng, "Tỷ tỷ, ta có thể hay không hướng ngươi học võ?" "Ngươi muốn học võ?" "Không tệ." Thường Vũ nhẹ gật đầu, loạn thế này nhân mạng như cỏ rác, không học võ, chỉ có thể bị người bắt nạt, nhẫn nhục chịu đựng, đường đường nam nhi bảy thước lại không cách nào tự vệ. "Tốt." Điền Thần Hy gật đầu đáp, "Cái này, đáp ứng." Thường Vũ trợn tròn con mắt, nguyên bản chuẩn bị xong một bụng lý do thoái thác, đều bị chặn lại trở về, chỉ cảm thấy hết thảy đều tới rất dễ dàng, không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chính mình ngăn trị? Hắn quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng chiếu một chút tấm gương. Mặc dù kiếp trước chỉ là người bình thường một cái, nhưng sau khi xuyên biệt sự tình ai còn nói đến rõ ràng đâu. Bất quá ngươi không cần bái ta làm thầy. Trước mặt nữ tử lại bổ sung một câu. Đây là ý gì? Thường Vũ còn đến không kịp suy nghĩ, một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền vào lỗ tai. Phía trước có người tranh đấu. Thường Vũ đông nhiên ngẩng đầu, sau đó còn không đợi hắn thấy rõ ràng, tiếng vó ngựa tật, cái tia đỏ thâm ngựa đã quay đầu ngặt lên bên cạnh mặt khác một đầu đường nhỏ. Tiên tử tỷ tỷ. Thường Vũ có chút kinh nghi. Mặc dù hắn mới tới quý địa, còn không hiểu rõ lắm thế giới này lực lượng đẳng cấp, nhưng vị này Điển Thần Hy xem xét cũng không phải là nữ tử bình thường, làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy nhát gan sợ phiền phức. Còn đến không kịp nghĩ rõ ràng, nàng này một bàn tay đã đỡ lấy dưới xương sườn của hắn, chân ngọc nhẹ nhàng tại bàn đạp bên trên một chút, liền mang theo hắn như đẳng vân giá vụ bay lên. Tiếng gió bên tai gào thét, rất mau đem hắn dẫn tới giữa sườn núi, đẩy ra dây leo, một cái sơn động đập vào mí mắt. Bên trong đen như mực. Thường Vũ trong lòng lập tức một trận bối rối, như hiệu con sông loạn, cô nam quả nữ, đối phương đột nhiên mang mình tới đây hoang vắng chi địa, liên tưởng lúc trước ánh mắt mê ly. Tiên tử tỷ tỷ sẽ không phải đối với ta có ý đồ gì a? Chương 3, cuối cùng là tiên hiệp hay là đê võ người đằng, đã cờ rộ rất nhanh Thường Vũ liền biết chính mình nghĩ lầm, Điền Thần Hy thu tay lại, thuận thế đem hắn đẩy vào sân động, ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi, ta xong xuôi sự tình sẽ tới đón ngươi. Đây là bị xem như vướng nhiễu rồi. Tiên tử tỷ tỷ. Thường Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, hắn cũng biết, tại cái này hiểm ác chi địa, đối phương mang lên chính mình như thế một không biết võ công người, đúng là vướng chân vướng tay, liên lụy không nhỏ. Yên tâm, nhanh thì hai canh giờ, chậm thì nửa ngày, ta chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Nữ tử ngoái nhìn cười một tiếng, cái kia mọi loại phong tình, như xuân tuyết tăng dã, để cho người ta thần hồn phảng phất đều muốn dung nhập trong đó. Sau đó nàng lo nghĩ, hơi chần chờ, từ trong ngực lấy ra một vật, chính mà trọng chi đưa tới Thường Vũ trước mặt, ngươi không biết võ công, sợ không sức tự vệ, nơi đây mặc dù hoang vắng bí ẩn, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, tờ linh phủ này cho ngươi phòng thân, như gặp nguy hiểm, chỉ cần nhỏ lên máu tươi, liền có thể kích phát linh phủ, giúp ngươi vượt qua nguy cơ. Cái gì? Linh phủ? Thường Vũ trong lòng làm động, chính mình không phải là bị hệ thống lừa bịp, không thể toàn nguyện, cuối cùng xuyên qua đến thế giới võ hiệp tới rồi sao? Võ hiệp từ đâu tới phụ lục? Chỗ này đến tột cùng là tiên hiệp hay là cao võ? Trong lúc nhất thời, trong lòng các loại suy nghĩ truyền qua, lại quên đi đón đối phương đưa tới linh phủ. Cầm. Gặp Thường Vũ sắc mặt biến hóa, đứng ngẩn người ở chỗ đó, Điền Thần Hy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng trải qua vừa rồi trên đường trì hoãn, bây giờ thời gian đã có chút gấp gáp, tất nhiên là không rảnh suy tư, liền một tay lấy phụ lục nhét vào trong tay hắn, hồng ảnh chớp động, trong chớp mắt đã biến mất vô tung, tốt tuấn kinh công. Thường Vũ kinh ngạc ngây người tại chỗ, hôm nay liên tiếp gặp phải để trong lòng của hắn có chút chột dạ, vốn cho là bị hệ thống bày một đạo, xuyên qua đến phổ thông thế giới võ hiệp, nhưng trước mắt đồ vật tựa hồ lại cùng tu tiên nhắc lên quan hệ. Hắn cúi đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một bàn tay lớn nhỏ phụ lục, không biết là dùng tài liệu gì chế thành, phía trên hoa văn phức tạp, còn có mấy cái văn tự cổ quái, chính mình lại là một cái cũng không biết, lộ ra một cỗ thần bí mênh mông khí tức. Nhìn qua thật giống tu tiên giới mới có đồ vật. Thường Vũ ẩn ẩn cảm thấy, lần này xuyên qua chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hệ thống, ngươi có thể hay không giải thích cho ta rõ ràng? Nhưng mà không có chút nào đáp lại, hệ thống lại một lần nữa bắt đầu thường ngày ra chết. Có thể nghĩ muốn vừa rồi chuyện phát sinh, nếu không có tân thủ gói quà lớn giải tỏa, mình bây giờ chỉ sợ đã game over, Điền Thần Hy đến không phải trùng hợp, chính mình khi đó thế nhưng là xác nhận sử dụng bên ngoài sân trợ giúp tới. Cụ thể hệ thống làm sao vận hành không được biết, nhưng trước mắt thế giới này chỉ sợ muốn so chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp thần bí, đây cũng không phải là đơn thuần thế giới võ hiệp, nếu không có khả năng có linh phủ. Hiện tại nên làm như thế nào? Điền Thần Hy nói làm xong việc sau sẽ đến tiếp chính mình, nhưng Thường Vũ đối với ăn bám cũng không hứng thú, hắn muốn có sức tự vệ. Luyện võ, thu hoạch được cường đại nội lực, nhưng mà nơi đó có dễ dàng như vậy? Hắn hiện tại hai mắt đen thui, cũng không biết nên từ đâu làm lên. Tựa hồ chỉ có chờ ngày sau tiên tử tỷ tỷ đến dạy bảo chính mình, nhưng bây giờ khô tọa cũng là nhàm chán, Thường Vũ mở ra bao khỏa, kiểm tra sở thi đoạt được. Một chút tán toái bạc, một chút lương khô, còn có một quyển sách. Hiển nhiên những này là bị lưu lại làm mồi dụ, cho nên không phải là vật gì tốt. Thường Vũ vẫn chưa đói, bạc cũng không có gì để mắt, thế là hắn cầm lấy quyển kia phong bì có chút cũ nát sách. Phía trên văn tự cùng kiếp trước khác biệt, nhưng chẳng biết tại sao hắn có thể xem hiểu, đây cũng là sau khi xuyên việt hệ thống cho phúc lợi, trên trang bìa viết cơ sở quyền pháp. Cơ sở quyền pháp, danh tự này tốt giản dị, quả nhiên là Lâu La mới có thể đi luyện đồ vật. Thường Vũ lập tức đã mất đi hứng thú, không nói cho ta tới một cái Cửu Dương Thần Công thêm Hàng Long Thập Bát Trưởng đi, ngươi cái này cơ sở quyền pháp đúng sao? Liền muốn bước qua một bên, nhưng cuối cùng vẫn lật ra trang địa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện nhìn xem coi như là giải buồn mà. Bên trong vẽ lấy một cái tiểu nhân nhi, dùng tên đầu ghi rõ vận hành chân khí mạch lạc. A, không nghĩ tới cái này cơ sở quyền pháp còn kèm theo có nội công. Thường Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, không tự chủ được liền chiếu vào lung tung luyện. Nhưng mà không tiến triển chút nào, không nói đến võ công nhập môn muốn không dễ dàng, cho dù có danh sư chỉ điểm, trong chốc lát này cũng không có khả năng nhìn ra hiệu quả tới. Thường Vũ bật cười lớn, trong lòng cũng tịnh không nghi ngờ, tiện tay liền đem quyển sách nát kia ném tới một bên, hắn cũng liền thử một chút, vốn cũng không có ôm bao lớn có thể thành hy vọng cùng tâm tư. Sau đó cầm lên bên tay trái linh phủ, so với cái kia không biết cái gọi là cơ sở quyền pháp, hiển nhiên đây mới thật sự là bảo vật. Chính mình xuyên qua đến tột cùng là một thế giới như thế nào? Hệ thống giả chết, như vậy thì chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án. Nhẹ tay chạm nhẹ tác, phía trên hoa văn hoàn toàn xem không hiểu, tiên tử tỷ tỷ nói, nhỏ lên máu tươi liền có thể kích phát, Thường Vũ trong lòng nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống nếm thử xúc động. Linh phủ chính là tiêu hao phẩm, đối phương lấy thời điểm trân trọng, hiển nhiên, chuyện này đối với nàng tới nói cũng là vật cực kỳ trân quý, loại thời khắc mấu chốt này bảo mệnh dùng đồ vật, lại há có thể tùy ý lấy ra nếm thử, liền là thỏa mãn hiếu kỳ của mình. Ai, linh phủ không có khả năng động, tu luyện lại không hiệu quả. Thường Vũ thở dài, cái này hố cha hệ thống đáng giận cực kỳ, đã nói xong xuyên qua tức vô địch đâu, liền cái này. Nếu như có thể tu tiên liền tốt. Nếu như có thể tu tiên, mình tại thế giới võ hiệp bên trong, chẳng phải là hàng duy đả kích. Trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ chuyển qua, tay tại linh phủ kia bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, vô ý thức ở giữa, Thường Vũ đã vận hành lên cái kia cơ sở nội công hình. Sau đó, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Hắn cảm giác một cỗ khí lạnh thuận ngón tay tiến vào thân thể của mình, lập tức thần thanh khí sảng, liền phảng phất tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá một dạng. Thị giác trở nên rõ ràng, nguyên bản mọi bệnh cũng rời đi thân thể của mình. Cảm giác này, Thường Vũ quân à, tiểu thuyết nhân vật chính thu hoạch được món tiền đầu tiên, à, không, là lần đầu tiên thu hoạch được lực lượng, dịch kinh tẩy tùy thời điểm, trang diện kia không đều như vậy. Hắn lập tức kích động lên, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hàng duy đả kích, không nghĩ tới trong chớp mắt mộng tưởng liền chiếu vào hiện thực, cảm giác này tuyệt không thể dùng võ hiệp thế giới nội công giải thích, chẳng lẽ là? Hắn tâm niệm chuyển động, tiện tay đánh ra một trường, bên người một khối rưỡi cao bằng người cự thạch bị tùy tiện oanh thành một phấn. Ta vô địch. Thường Vũ ngơ ngác, trên mặt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên chính mình cũng bị một màn này cho rung động đến. Võ hiệp nơi đó có thần ký như vậy, hiển nhiên đây là tiên hiệp mới nên có đồ vật. Nhưng tất cả những thứ này đến tột cùng là thế nào phát sinh? Túi đầu ở giữa lại phát hiện Điền Thần Hy cho mình phụ lục, giờ phút này vậy mà đã mất đi quan trạch, mặt ngoài hoa văn trở nên mơ hồ, hảo hảo một kiện bảo vật, giờ phút này nhìn qua liền cùng một tờ giấy lộn không sai biệt lắm. Thường Vũ ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, tấm phụ lục kia linh khí vừa mới đều bị chính mình cho hút vào thân thể, cho nên hắn mới do một người bình thường, trong nháy mắt có được lực phá hoại kinh người. Chương 4, đều là quá tuấn tú gây họa người đăng, đã cờ rộ biết rõ ràng tiền căn hậu quả, Thường Vũ lập tức tỉnh táo lại. Cái kia hệ thống mặc dù hố cha, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phế vật, xuyên qua trong quá trình, chính mình cũng thu được một chút chỗ tốt, chỉ bất quá cụ thể là cái gì, hệ thống nhưng không có giải thích, cần chính mình từ từ tìm tòi. Cũng không biết mình bây giờ thực lực so với tiên tử tỷ tỷ nhưng lại như thế nào. Không sai, Thường Vũ bành trướng, dù sao Điền Thần Hy mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá khinh công tuyệt đỉnh, nội lực thâm hậu, còn tại võ hiệp phạm chủ, chính mình thì là trực tiếp hấp thu vận dụng linh khí, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Trong lòng của hắn nóng lên, lập tức liền không kiên nhẫn tiếp tục khô tọa đợi ở chỗ này, chính mình lúc trước là vướng víu không sai, nhưng hiện tại đã có lực lượng, hắn lập tức cảm thấy có thể ra ngoài trăm bước. Bất quá trước khi đi ra, Thường Vũ nhìn thoáng qua bị chính mình ném ở một bên sách nát. Lúc trước là phế vật vô dụng, nhưng lúc này có linh lực làm cơ sở, nếu dùng nó thay thế nội công, thúc đẩy bên trong chiêu số, chỉ sợ có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Thế là Thường Vũ làm theo y chang, lập tức bắt đầu luyện tập. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không muốn học loại này đê đoan đồ vật, nhưng bây giờ trong tay cũng không có mặt khác võ học bí tịch, cho nên chỉ có thể chấp nhận, trước đem cơ sở quyền pháp lấy ra khẩn cấp, học cái một chiêu nửa thức cũng tốt chấm bước. Mà đang luyện tập trong quá trình, Thường Vũ lại có mới thu lấy được. Hắn đang đánh quyền đồng thời cảm ứng được linh khí trong thiên địa, đồng thời có thể đem bọn chúng hút vào thân thể, cái này khiến Thường Vũ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, trong linh phủ linh lực tuy nhiều, nhưng là tiêu hao vật, dùng một chút ít một chút, mà chính mình có thể từ giữa thiên địa thu nạp linh khí, vậy liền không có nỗi lo về sau. Không biết đây coi là không tính là đi lên con đường tu tiên. Còn có thế giới này chân tướng cũng muốn biết rõ ràng, đến tột cùng còn có hay không mặt khác tu tiên giả. Nghĩ tới đây, Thường Vũ tỉnh táo một chút, có câu nói là trang bức gặp sẽ đánh, tại thu hoạch được đầy đủ rõ ràng tình báo trước, chính mình vẫn là phải điệu thấp một chút. Trước sống tạm. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ không nguyện ý trong sơn động câu tọa, không sóng, nhưng ra ngoài đi một chút cũng tốt. Trước mắt sách nát bên trong chứa đựng chiêu số không nhiều, hết thảy chính thức, danh tự càng là đơn giản tốt hiểu, không có hàng lòng phục hộ, mà là phân biệt đánh dấu số lượng chữ. Tỷ như nói hắn giờ phút này cất bước trực kích, chính là lên tay cơ sở quyền pháp 1. Ngay sau đó, đã ngang quét ngang làm liên chiêu, chính là cơ sở quyền pháp 2. Danh tự chợt nghe rất ảo, nhưng đọc lại sáng sủa trôi chảy, cũng không biết là xuyên qua cải biến thể chất, hay là linh khí tăng thêm giản hóa võ công, hắn cái này vận động thiên phú là âm tự phi trạch, giờ phút này tu luyện lại là dị thường dữ dội. Bất quá trong một giây lát công phu, liền đem cái kia cơ sở quyền pháp luyện cái thuộc lầu, bên trong bị thêm vào cơ sở nội công, cũng tự động tại thể nội vận hành, chậm rãi hút vào bốn bề linh khí, Thường Vũ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân trên dưới phảng phất đều hữu dụng không hết lực lượng. Hắn cười ha ha một tiếng, đẩy ra dây leo liền từ trong sơn động đi ra ngoài. Bốn phía đều là vách đá, hắn chưa học khinh công, nhưng thể nội linh lực hơi chút vận chuyển, lập tức liền người nhẹ như yến, dễ như trở bàn tay liền hạ sơn. Nước suối róc rách, Thường Vũ có chút khát, liền đi qua uống, lấy tay bưng lấy hướng trong miệng rót, hơn 20 năm dưỡng thành uống nước sôi thói quen, đã sớm bị vứt xuống chân trời. Không phải hắn không nghĩ, là không có điều kiện này. Uống nước lã nhiều nhất toán hy, dù sao cũng tốt hơn khát nước khó nhịn, huống chi hắn hiện tại đã là người tập võ, dạ dày cường kiện, uống chút nước lã mà thôi, chưa hẳn liền sẽ hóa thân phun ra chiến sĩ. Ngược lại là uống xong nước, đối với trong suối nước cái bóng xem xét, Thường Vũ không khỏi ngẩn người. Cái này lông mày cái này mắt hắn đều biết, cái mũi miệng cũng rất quen thuộc, nhưng vì cái gì tụ cùng một chỗ, liền cho người ta một loại hoang đường cảm giác, tựa như là mở 100 cấp mỹ nhan. Kiếp trước sửa ảnh cái gì đều là trò cười, nói chỉnh dung cũng đều nhẹ. Kỹ thuật này, đến cái nhan trị 3 phần, cũng có thể biến thành 10 phần hoàn mỹ tuyệt sắc, chớ nói chi là hắn nguyên bản liền có chút tiểu xoáy làm cơ sở, ngoan ngoãn lê gớm, trực tiếp thành đích tiên hạ phàm. Thường Vũ cuối cùng minh bạch, chính mình liền một đi ngang qua người qua đường giáp, cũng không trêu ai gây ai. Cái kia hai cái mai phục người áo đen, tại sao muốn đối với mình đều đánh tiêu giết? Nguyên lai đều là quá tuấn tú gây họa, cùng giới trò nhau, trong mắt bọn hắn, chính mình dạng này tiểu bạch kiểm nên giết. Còn có qua lại đủ loại, tiên tử tỷ tỷ cứu rút cùng trong non, đối với mình cái này bèo nước gặp nhau người tốt không hợp thói thường, ngẫu nhiên còn ánh mắt mê ly. Đây hết thảy, giờ phút này cũng đều có giải thích hợp lý. Sắc thực đẹp trai quá không hợp thói thường, cái bóng kia, chính là Thường Vũ chính mình cũng không dám nhìn nhiều, nếu không phải là bị sướng chết, chính là lo lắng bị dung mạo của mình cho cuốn cong. A, đồng luôn vô kỵ. Thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Rời đi dòng suối nhỏ, rất nhanh Thường Vũ liền một lần nữa về tới đại lộ, nghe tiên tử tỷ tỷ nói, nơi này là Nguyệt Đao Tông tổng đà, nhưng rất hiển nhiên, giờ phút này cái này không biết lai lịch ra sao môn phái là gặp phiền phức, cũng không biết tiên tử tỷ tỷ đến tuột cùng là đứng ở đâu một bên. Thường Vũ hiện tại là hai mắt đen thui, cũng không có gì đặc biệt chỗ đi, thế là liền quyết định lặng lẽ theo sau, dự định xem trước một chút náo nhiệt, làm tiếp định đoạn. Hắn cũng không dòng chống thua chiêng, mà là tận lực gần nấp đi đường, vết xe đổ không xa, mình bây giờ bộ dung mạo này quả thực có chút đặc thù. Quá so chiêu người đấu kỵ hận chú ý, nếu là không ché lấp, nói không chừng không hiểu thấu lại sẽ bị chặn. Đương nhiên, đây là chỉ gặp phải chính là bình thường nam tử, như trùng hợp, gặp được chính là một vị nào đó hiệp nữ, hơn phân nửa lại là một loại khác hình ảnh, đối phương khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhiệt tình phục vụ dây chuyền. Tóm lại đến điệu thấp, đây chính là quá tuấn tú phiền não, Thường Vũ cũng không biết hệ thống cho phúc lợi này đến tột cùng là phúc là họa. Nhưng bằng tâm tới nói, trong nội tâm của hắn hay là có như vậy một chút mừng rỡ nhỏ. Dọc theo đại đạo đi lên phía trước, dọc theo con đường này cũng là bắt gặp không ít đánh nhau, Thường Vũ đương nhiên sẽ không dính vào, mà là trốn ở một bên nhìn màn hình quan sát, thu thập tình báo, thuận tiện nghiệm chứng chính mình vừa mới sở học. Mặt ngoài nhìn, cái này vẫn thật là chỉ là một phổ thông thế giới võ hiệp, nhưng nghĩ đến tiên tử tỷ tỷ xuất ra tấm linh phù kia, liền biết sự tình cũng không nếu muốn tượng đơn giản như vậy, hiện tại chính mình nắm giữ tình báo hay là quá ít một chút. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì. Đoạn đường này lặn xuống nước xem kịch, mặc dù chỉ là linh linh toái toái nghe được một chút, nhưng nơi đây chuyện xảy ra, Thường Vũ hay là liệu ra cái đại khái. Nguyệt Đao Tông vốn là thổ địa của nơi này, thời gian luôn luôn trải qua tiêu dao khoái hoạt, nên phái gần nhất càng là ngoại ý muốn đạt được một kiện không tầm thường bảo vật. Nguyên bản, đây là đáng giá một người làm quan cả họ được nhờ về vui, nhưng mà trong môn lại ra phản đồ, đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Lần này vui quá hóa buồn, đưa tới trung quanh mặt khác hào cường thế lực ngấp nghé, to to nhỏ nhỏ môn phái, còn có một số độc hành giang hồ hào khách, hướng về phía bảo vật kia không hẹn mà cùng đuổi giết đến nơi đây. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Đao Tông khắp nơi báo nguy, bốn bề thọ địch, tư thế kia nhìn qua lại có mấy phần lục đại phái vây công quang minh đỉnh phái đoàn. Chương 5, Nguyệt Đao Tông người đăng, đã cờ rồ hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thường Vũ bắt quái chi hồn cháy đường ngực, đến tột cùng là bảo vật gì có thể cho một phương hào cường mang đến họa diệt môn. Xem ra tiên tử tỷ tỷ hơn phân nửa cũng là vì việc này mà đến. Thường Vũ càng phát ra kiên định đi tham gia náo nhiệt tâm lý. Giang hồ mưa gió, bảo vật cường giả ở chi, chính mình tuy là sơ lâm quý địa, nhưng tu tiên đối mặt một đám võ phu, đây còn không phải là hàng duy đặc kích. Không nói độc chiếm chỗ tốt, nhưng lần này đi kiếm một chén canh, hẳn là có hy vọng. Hiện tại cần phải làm là làm sao không làm cho người ta chú ý, nếu không chính mình cái này đích tiên xuống phàm trần dung mạo, rất dễ dàng dẫn tới toàn trường chú mục. Cũng may cái này cũng không tính việc khó nhi, trên đường đi những cái kia độc hành giang hồ hào khách, đồng dạng có không ít là giấu đầu lộ đuôi, không nguyện ý dùng chân diện mục kỳ nhân. Giờ phút này Thường Vũ liền bắt lấy một thân nam tử mặc áo đen. Người này một thân kình trang, miếng vải đen che mặt, không phải giống như trong kịch truyền hình như thế mang khẩu trang giống như chỉ bị kín nửa bên, mà là liên tiếp khăn trùm đầu, đem trọn cái khuôn mặt đều che đứng lên, chỉ để lại một đôi đen lúng liếng mắt to. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận mình, bụi cỏ này bên trong làm sao đột nhiên liền tung ra cá nhân tới. Thời quần áo. Thường Vũ ngăn lại đường đi, cũng không cùng hắn nói nhảm. Tao nhị có chút ngượng. Tình huống gì? Hắn nhìn trước mắt cái này đẹp trai đến không tưởng nổi nam tử tuổi trẻ, gian nan nuốt nước miếng một cái, mặc dù dung mạo ngươi rất duyên dáng, nhưng lão tử ưa thích chính là nữ tử, ta đã đáp ứng ta mẹ, năm nay muốn cho nàng ôm một cái mập mạp cháu trai, ngươi đừng tới dẫn dụ ta ho. Đây là bị xem như nam đồng. Thường Vũ dở khóc dở cười, chợt nổi giận, dạng này hiểu lầm đối với một cái trai thẳng tới nói đơn giản chính là vũ nhục. Suy nghĩ lung tung cái gì? Hắn không nói thêm lời, trực tiếp một bàn tay hô đi qua, chính mình liền không nên cùng dạng này khờ phê rung dài, trực tiếp đánh ngã sau đó lột y phục của hắn. Nha a, ngươi còn dám động thủ? Tào Nhị cũng không có đem trước mặt Tiểu Bạch Kiểm để vào mắt, dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng, lại không nguyện ý nữ trang, thế mà còn dám cùng mình động thủ. Không phải đem hắn đánh cho ngay cả hắn mụ mụ đều không nhận ra. Thế là hắn không lùi mà tiến tới, một chiêu hữu nghị phá nhan quyền trực kích Thường Vũ mặt, bên khóe miệng còn mang theo nhe răng cười thần sắc, nhưng mà sau một khắc, hắn lại như là diều bị đứt dây đồng dạng, siêu bay ra thật xa, ngã cái thất điên bắt đảo, nằm dưới đất không thể động đậy. Tào Nhị cả người đều ngộng, Tiểu Bạch Kiểm lợi hại như vậy, trước kia làm sao chưa từng nghe nói. Đối mặt mình hắn lại mảy may sức hoàn thủ cũng không. Nhìn xem ngã trên mặt đất cà phê, Thường Vũ rất hài lòng, cái này kêu là hàng duy đặc kích, ngươi một cái luyện võ cùng ta tu tiên khiêu chiến cũng không phải thật quá ngu xuẩn. Sau đó Thường Vũ tiến lên lột y phục của hắn, ngay cả mặt nạ đều không có buông tha, toàn bộ quá trình Tào Nhị nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, mặt đều bị dọa trắng. Cũng may hắn tự mình đa tỉnh, Thường Vũ làm sao có thể đối với hắn dạng này tháo hán tử cảm thấy hứng thú. Bất quá là mượn hắn bộ quần áo này, địa phương tốt liền phía dưới hành động mà thôi. Thuận tiện còn đánh cướp hắn vòng vèo cùng binh khí, sau đó nên ngang rời đi. Tiếp tục đi đường, tiếp xuống thông suốt không trở ngại, cũng không phải Thường Vũ thần công vô địch, thật đối với mấy cái này giang hồ hán tử tạo thành hàng duy đả kích, mà là liền không có làm sao động thủ một lần. Mang Ngọc có tội, cũng không biết Nguyệt Đao Tông lần này lấy được đến tột cùng là dạng gì bảo vật, dưỡng lấy nhiều như vậy môn phái giang hồ ngấp nghé. Cái này Thiên Thúy Sơn tuy là đối phương kinh doanh hơn 10 năm địa bàn, nhưng hảo hán đánh không lại nhiều người, sở thiết cửa ải bấy dập, tại tuyệt đối nhân số ưu thế trước mặt căn bản là vô dụng chỗ, sớm đã bị phá hết, mà hắn theo ở phía sau đương nhiên sẽ không có nguy hiểm nào đó, nhàn nhã đến tựa như là đi ra du lịch đồng dạng. Mặc dù đoạn đường này phong cảnh có như vậy một chút dọa người, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một bộ còn bốc lên máu tử thi đổ tại bên đường. Một đường lên núi, cơ hồ liền không có gặp qua có người tới tìm hắn phiền phức, cùng làm giống nhau ăn mặc giang hồ hào khách rất nhiều, tại những cái kia hào cường thế lực trong mắt, bọn hắn những này độc hành tán tu bất quá là đến góp đủ số mà thôi, căn bản liền sẽ không dùng con mắt nhìn tới. Thường Vũ mừng rỡ thanh nhàn, một đường theo mọi người đi tới đỉnh núi. Giờ phút này, trên núi đã dấy lên hừng hực liệt hỏa, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh lớn bị nhen lửa kiến trúc. Cảnh tượng này Thường Vũ cũng rất quen biết, qua lại võ hiệp kịch trong kia chủ diệt môn màn ảnh chính là quay như vậy. Bất quá thân lâm kỳ cảnh cảm thụ dù sao khác biệt, cháy hừng hực liệt hỏa phảng phất đem không khí đều nướng đến cực nóng, bóng người lay động, thỉnh thoảng có binh khí va chạm cùng gào thảm thanh âm truyền vào lỗ tai, Nguyệt Đao Tông giờ phút này đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Tiêu Sắt Lao Nhi, không muốn toàn quân bị diệt, liền ngoan ngoãn giao ra bảo vật, còn do dự cái gì? Ngươi cũng không muốn Nguyệt Đao Tông trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Thường Vũ mới vừa lên đỉnh núi, liền lờ mờ nghe thấy nơi xa cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, ánh lửa sáng ngời nhất chỗ. Một thân tài cao lớn lão giả, giờ phút này tóc hai bù xù, đang bị 7-8 cái cao thủ bao bọc vây quanh, mà vừa rồi cái kia nói chuyện, chính là vây công hắn trong mấy người một cái. Lão phu sớm đã nói qua, vật kia cũng không tại ta Nguyệt Đao Tông trong tay, các vị không tin nhất định phải dồn ép không tha. Cái kia Tiêu Sắt toàn thân đẫm máu, thanh âm cũng khàn giọng đến cực điểm. Ngu xuẩn, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chó gà không tha. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền diệt Nguyệt Đao Tông cả nhà. Không sai, sau đó đào sâu ba thước, liền lớn như vậy chia xuống đất vương, lão phu cũng không tin không có thu hoạch, chẳng lẽ lại bảo vật kia còn có thể chính mình chân dài chạy. Chỉ một thoáng, tiếng la giết liên tiếp, binh khí va chạm thanh âm cũng biến thành càng phát ra kịch liệt, nguyên bản coi như hoàn chỉnh phòng xá, giờ phút này cũng có người bốn chỗ phóng hỏa. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ bảo vật kia bị đốt đi, hay là nói bảo vật này căn bản cũng không sợ lửa. Thường Vũ ánh mắt ở trong đám người đảo qua, nhưng lại chưa trông thấy Điển Thần Hy tung tích, tiên tử tỷ tỷ lại không ở nơi này. Hắn đã ngoài ý muốn vừa nghi ngờ, nhưng giờ phút này lại không lo được suy nghĩ nhiều, lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, ẩn thân tại một chỗ sụp đổ phòng ốc phía sau, mặc dù bản ý là muốn xem kịch, thuận tiện đục nước béo cò, nhưng giờ phút này lại phát hiện, sự tình phát triển tựa hồ có chút ngoài chính mình mong muốn. Nơi xa tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có thể có vài tiếng, rõ ràng là từ những cái kia độc hành hiệp khách tụ cư địa phương phát ra tới. Ngoài ý muốn ngộ thương, hay là nói những đại thế lực kia đã bắt đầu giảm bớt người cạnh tranh. Dù sao bọn hắn cũng không tìm tới bảo vật, mà Nguyệt Đao Tông lại ý rất gấp, bọn hắn đành phải đả diệt phía sau cửa đảo sâu ba thước chủ ý kể từ đó. Nguyên bản không quan trọng gì khách độc hành liền có uy hiếp, dù sao ai cũng không biết, một hồi bên trong có thể hay không tung ra một cái vận khí nghịch thiên ra hỏa. Không bằng trước diệt lại nói, ai bảo bọn hắn không biết tốt xấu muốn tới lội vũng nước đục này đâu. Đáp án nổi lên mặt nước, Thường Vũ đội vàng trốn đến một bên. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào xung đột, mặc dù trên lý luận, chính mình tu tiên không nên sợ sệt võ giả bình thường, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một tay mơ, trong lòng đối với thực lực của mình cũng không có phổ nhi, trừ vừa mới ăn cướp tên xui xẻo kia quần áo, hắn còn chưa cùng những người khác chân chính động thủ một lần. Cho nên, trước ổn một tay. Chương 6, Hàng Duy đã kích người đăng, đã cờ rổ ánh lửa ngút trời, trung quanh hỗn loạn tương bừng, bất quá Thường Vũ cũng không có vội vã rời đi, mà là lặng lẽ tìm một cái bí mật hơn địa điểm, trốn. Hệ thống mặc dù hô cha, nhưng là người xuyên biệt, hắn hay là tin tưởng vững chắc chính mình có được nhân vật chính mô bản, trước mắt cái này không biết đến tuột cùng là cái gì bảo vật, nói không chừng sẽ là cơ duyên của mình. Sau đó, Thường Vũ rất nhanh liền hối hận. Hắn còn đánh giá thấp hệ thống liệu tính, từ khi xuyên qua đến nay, liền không có mấy chuyện hài lòng. Đã nói xong thế giới tiên hiệp, phi thiên độ địa, vụ ạ bị nhân sinh, xuyên qua vô địch, ngẫm lại liền khiến người thương tâm, giờ nở mở trả lại tiền. Không phải sao, chính mình mới vừa tìm vừa ẩn che địa điểm, không hiểu thấu phiền phức liền đến trước cửa. Mấy đại thế lực cái này khẽ đảo mặt, đám tán tu lập tức tan tác như chim bông, hảo chết không chết, hết lần này tới lần khác có mấy cái khở phê hoảng hốt chạy bừa chạy hướng về phía bên này. Mẹ nó, lao tử lại không để cho các ngươi dẫn quái. Thường Vũ tức sạm mặt lại. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ tai, càng khiến người ta buồn bực là mấy cái kia khở phê tại đến trước mặt mình thời điểm, thế mà không còn một mống toàn treo. Cho nên các ngươi xác định không phải hệ thống phái tới đậu bức, chuyên môn hố chính mình. Thường Vũ đã phiền muộn đến không có đậu đen rau muốn tâm tư, hết lần này tới lần khác mấy cái kia bởi theo ra hỏa còn không tức thời. Ngoa thảo, nơi này còn có một đầu cá lọt lưới, làm hắn. Mấy cái thân mang đồng dạng phục sức đại phái đệ tử, tại nhìn thấy Thường Vũ thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười chi sắc, sau đó liền hi hi ha ha xông lại. Đi đầu một người, nhảy lên thật cao, thi triển một chiêu thương ứng bắt thỏ, năm ngón tay thành trảo, ngay ngực liền hướng về phía hắn như thế một trảo. Thường Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trước mắt mấy tên hôn đản này cười đến thật tiện, chết hết cho ta đi. Hắn không lùi mà tiến tới, cất bước xung quyền, thi triển ra cơ sở quyền pháp một. Bang! Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của hắn cùng người kia ưng chảo đụng vào nhau. Sau đó pháo hoa chói lọi, cái kia ngu ngốc trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, hát vây vết đục, tung vé đuổi theo phía sau mấy người một thân một mặt. Toàn trường đều im lặng, không còn có nhe răng cười biểu lộ, thay vào đó là mở mịt, sau đó chính là có thể đâm xuyên màng nhĩ tiêu thảm, cứu mạng, vì nha. Còn lại mấy tên lộn nào, hốt hoảng đến tột đỉnh, Thường Vũ cũng không có đi đuổi, giờ phút này hắn cũng có chút động, đồng dạng cứ thế ngay tại chỗ. Lợi hại như vậy, tính toán đâu ra đấy, ta cũng liền tu luyện 2 canh giờ mà thôi. Mặc dù biết tu tiên đối đầu đê võ khẳng định là hàng duy đặc kích, nhưng trước mắt cũng quá khoa trương một chút. Nếu như nói bị cướp tào nhị chỉ là một không thu hút tiểu lâu la, cái kia vừa rồi đại phái đệ tử, về tình về lý đều không nên quá tuổi bắp bước. Trừ phi hắn võ công cho tới bây giờ liền không có chăm chú luyện qua, nhiều năm như vậy vẫn luôn là vậy nước tới, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Nói cách khác chính mình chiến tích này là chân thật, một quyền liền đem một tên đại phái đệ tử cho nện chết. Ân, dùng nện chết đều không đủ lấy hình dung, đơn giản chính là nghiền xương thành tro. Có thể a, cái này hố tra hệ thống cuối cùng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Xuyên qua thời điểm, hay là thực hiện không ít chỗ tốt. Mặc dù so sánh ban sơ hứa hẹn khẳng định là thiên xoa địa viễn, nhưng ít ra để cho người ta cảm thấy có buôn đầu. Kinh hãi sau khi, Thường Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm mừng thầm, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện tình cảnh của mình trở nên tế nhị. Cái này hơi chút trì hoãn, tên kia gọi xảo sạc Nguyệt Đao tông trưởng môn đã cách nhi cái rắm, mà vừa mới vây công hắn mấy lao giả, giờ phút này tất cả đều quay đầu hung tợn nhìn phía chính mình. Không để ý, thế mà không hiểu thấu thành mục tiêu công kích. Thường Vũ có chút hoảng, mặc dù vừa mới dương một tên đại phái đệ tử, nhưng trước mắt những này rõ ràng là trưởng môn cấp, huống chi xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không giống là sẽ nói cái gì võ lâm quy củ, cái gì công bằng quyết đấu, đơn đả độc đấu muốn đều khỏi phải nghĩ đến, đám cháu trai này đợi cơ hội khẳng định là cùng nhau tiến lên. Thường Vũ có chút nhức cả trứng, cũng là không hoàn toàn là khiếp đảm, e ngại, mà là chính mình vốn là muốn đục nước béo cò, đi theo bọn gia hỏa này phía sau kiếm tiện nghi, cái này không hiểu thấu bị đẩy lên bắt mắt nhất sân khấu là chuyện gì xảy ra. Lão tử cũng không phải Trương giáo chủ, có quang minh trên đỉnh một người chọn lấy lục đại phái bản sự, huống chi có phần kia năng lực, hắn cũng không muốn như vậy khó khăn, cứng rắn nơi đó có nút ở phía sau đánh hôn mê, sở thi tới vui mừng. Mẹ nó, đều do vừa rồi mấy cái kia thằng dành con. Thường Vũ oán hận cắn răng, tự hỏi nên làm như thế nào, tổng không thành bảo vật đều không có nhìn thấy, liền cùng trước mắt những ngu ngốc này đánh nhau chết sống. Những người khác đồng dạng đang đánh giá cái này khách không mời mà đến, xa xa ánh lửa cũng đều thời gian dần trôi qua xuống lại đến đây. Sau đó mở miệng chính là một lại cao vừa gầy, người mặc rèn xanh trường bào lão giả, bằng hữu, ta mặc kệ ngươi là phương nào cao nhân, nơi này là Thiên Thúy Sơn, chúng ta mấy đại môn phái sự tình, các hạ tốt nhất bất can thiệp vào, cũng đừng đi đánh bảo vật kia chủ ý, thứ thời, liền ngoan ngoãn rời đi nơi này. Nha, thế mà thả ta đi. Thường Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mới chàng diện kia, hắn còn tưởng rằng song phương đã không để ý mặt mũi, như vậy tiếp xuống chính là không chết không thôi. Không nghĩ tới những này võ lâm hảo khách ngược lại là so với chính mình tưởng tượng muốn láo cá cùng dàn xếp. Cũng thế, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Những này đầu đao liếm máu ra hỏa, chỗ tranh cũng chỉ là chỗ tốt. Chính mình mặc dù dương bọn hắn một tên đệ tử, nhưng triển hiện ra thực lực cũng đạt tới rung động lòng người trình độ, không có nắm chắc tình huống dưới, những này cái gọi là cao nhân tự nhiên không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Nói trắng ra chính là lấn mềm sợ ác. Thường Vũ con mắt ù ngủ cục nhất chuyển, nếu như thế, hắn còn không nguyện ý đi. Đối phương có chỗ kiêng kỵ, như vậy thì có cò kẻ mặc cả chỗ trống, làm gì cũng muốn nghiền ép ra một chút chỗ tốt, nếu không vừa rồi một quyền kia đem người dương bước, chẳng phải là đồ trắng rồi. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, Thiên Thúy Sơn thì như thế nào? Nắm tay người nào lớn ai liền nên được bảo vật, các ngươi không phải cũng dự định từ Nguyệt Đao Tông trong tay mà sao, dựa vào cái gì lão tử liền muốn đi một chuyến uổng công? Lời nói này nói đúng phỉ khí 10 phần, đám người nhưng lại không biết Thường Vũ tâm cũng đang đánh trống, mặc dù mình là tu tiên, nhưng mới tu như vậy một lần, 10 phần gà mờ, hệ thống lại không đáng tin cậy, nếu như đám người cùng nhau tiến lên, cũng không biết chính mình có khai hay không đỡ được. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có như vậy một chút hối hận, nhưng trên mặt mũi tất nhiên là sẽ không yếu thế, bước đã giả bộ, cũng không thể dây sợ. Ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Bên cạnh, một hung tợn thanh âm truyền vào lỗ tai, nói chuyện chính là một lão giả tóc trắng, mặt mũi nhăn nheo, lại giọng nói như trung đồng, trừng mắt một đôi cá chết giống như con mắt, nhìn biểu tình kia, hận không thể đem Thường Vũ cho ăn sống nuốt tươi, có thể hết lần này tới lần khác hai đầu lông mày lại dẫn mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Chỗ tốt, ta muốn chỗ tốt, thường mỗi trải qua gian khổ lại tới đây, cũng không thể chỉ nói bằng miệng một câu liền bị các ngươi cho đuổi trở về, muốn cho ta từ bỏ bảo vật, các ngươi dự định lấy cái gì đến trao đổi? Thường Vũ nói đến rất rõ ràng, cùng những này lấn mềm sợ ác giang hồ hào khách, cũng không có cái gì tốt khách khí, ngươi như biểu hiện ra một chút mềm yếu, bọn hắn nói không chừng liền ngay cả da lẫn xương đưa ngươi cho ăn sống nuốt tươi. Chương 7, đây chính là giang hồ người đăng, đã cờ rổ muốn chỗ tốt có thể, trước hết để cho lão thân rối đo một cái, ngươi có bản lĩnh này hay không? Lão phụ tóc trắng kia lộ hung quang, vị này ngân diệp môn thiết thụ bà, nguyên bản là có thủ tất báo nhân vật, mới vừa rồi bị Thường Vũ một quyền dương không may ngu ngốc, chính là đệ tử của nàng, ngày bình thường mặc dù chưa hẳn cỡ nào thân cận, coi trọng, nhưng ở mặt của mọi người, luôn luôn đánh nàng mặt. Lời còn chưa dứt, nàng đã cười quái dị nhào tới. Đừng nhìn lão gia hỏa này tóc trắng xóa, cái này bổ nhào về phía trước qua lại là động như thỏ chạy. Hai người nguyên bản cách xa nhau 10 trượng, thời gian trong nháy mắt, nàng cũng đã lấn đến Thường Vũ trước người, một cái đen kịt bàn tay, như thiểm điện chụp về phía đầu của hắn, đập vào mặt chính là một cỗ làm người ta ngửi thấy mà phát ói tanh hôi. Hiển nhiên, đây không phải phổ thông trường lực, lão gia hỏa này hơn phân nửa tu luyện có cái gì âm hiểm độc trường công phu. Thảo, Thường Vũ cũng luống cuống, thật sự là trang bức nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa tăng tràng, lão quái vật này không nói bao đức. Hắn dù sao chỉ là một cái mới luyện không đến 2 canh giờ gà mờ, luận kinh nghiệm giang hồ, lâm tràng phản ứng, vậy cũng là ước bằng không. Tại cái này sinh tử một đường trong nguy cấp, mặc dù ạ diện lịn tiêu thăng, nhưng đổi lấy lại là đầu góc trống rỗng, ngay cả như thế nào thi triển cơ sở quyền pháp đều quên. Thế là, bành, Thường Vũ đứng tại chỗ không kịp động, trực tiếp bị đối phương một trường vô chúng. Sau đó, hắn cái gì vậy không có, cái kia trên giang hồ riêng có hung danh tiết thụ bà, lại bạch 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 lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi do trong mồm phun ra. Toàn trường yên tĩnh, sau đó chính là thanh âm hít vào khí lạnh. Thường Vũ lần thứ nhất xuất thủ, mặc dù cũng làm cho người rung động, nhưng đối mặt chỉ là không đáng chú ý tiểu bối đệ tử, chưa hẳn liền có thể làm lòng người phụ, mà cái này tiết thụ bà, đây chính là tiếng xấu rõ ràng nhân vật. Lần này không còn ai đối với Thường Vũ thực lực có hoài nghi, trong ánh mắt đều rõ ràng biết kiêng kỵ thần khí. Như thế nào? Thường Vũ thực lực còn nhập các vị pháp nhãn, muốn cho ta rời đi, phải chăng hẳn là bỏ ra một ít gì đó tới làm đồng giá trao đổi? Hẳn là, hẳn là. Lần này không còn ai khác thường ý, mấy lao gia hỏa kia đều lặng yên không tiếng động nuốt một miếng nước bọt, biểu hiện ra thái độ cũng so mới vừa cùng ái rất nhiều. Mẹ nó, đây chính là giang hồ, không có thực lực, ai cũng không đem ngươi để vào mắt. Trái lại, như đủ mạnh, dù là thiên vương lão tử tới cũng phải hòa hợp thêm thấm. Mắt thấy đạt đến mục đích, Thường Vũ hài lòng gật đầu, được, như vậy tiếp xuống cũng chỉ còn lại có một sự kiện. Chuyện gì? Đám người cảm thấy nghi hoặc, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Thường Vũ đã một cái lắc mình xông đi lên, một thanh nắm chặt thiết thụ bà cổ áo, sau đó đùng đùng hai cái bàn tay to, liền quạt tới. Cái này cùng có thủ tất báo không có quan hệ, lão quái vật này muốn chính mình chết, vậy liền không có đưa nàng đạo lý buông tha. Ngươi, thiết thụ bà ngực khí huyết cuồn cuộn, còn không có tử vừa mới nội lực phản vệ bên trong châm tới, đã cảm thấy hai gò má một mảnh chết lặng, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Hoa, cái miệng này phun một cái, số lượng không nhiều mấy quả răng tất cả đều bị phiến rơi. Nàng vừa sợ vừa giận, một đôi mắt giàn mua vận đục đều biến thành màu đỏ, mười ngón như nết, hướng phía Thường Vũ bổ xuống, lao thân cùng ngươi liều mạng. Liều ngươi lão mục. Thấy đối phương xuất thủ ngon độc, Thường Vũ lại là một cái bạt thai quả tới. Nếu như nói vừa mới bị đánh lén, còn có một số tâm thần bất định, như vậy hiện tại hắn liền cảm nhận được, tu tiên sắc thực có thể nghiền ép đê võ, nhất là linh lực đối đầu cái gọi là nội gia chân khí, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng đối phương không phải nhất lưu cao thủ nguyên nhân. Thiết thụ bà muốn điên rồi. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được như thế bất lực. Không biết vì cái gì, đối mặt gia hỏa này, chính mình một thân nội lực vậy mà hoàn toàn không cách nào thi triển, liền phảng phất thật biến thành tay trói gà không chặt phổ thông lão thái bà đồng dạng. Đám người xôn xao. Lập tức, ngân diệp môn mấy vị trưởng lão kịp phản ứng, như là giống như điên bước nhanh về phía trước, đao thương trong tay kiếm kích, đổ ập xuống hướng phía Thường Vũ chào hỏi, gia hỏa này bản lĩnh mạnh hơn, cũng không có khả năng đào thương bất nhập. Nhưng lần này Thường Vũ không có ngẩn người, một thanh liền đem trước người lão quái vật xách lên, xem như binh khí ngăn tại trước người. Đám người thu thế không kịp, đao thương kiếm kích tất cả đều chào hỏi tại thiết thụ bà trên thân, mà ngân diệp môn mấy vị trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực, không thể chống lại, do trên binh khí bắn ngược trở về, nhao nhao thổ huyết tối lui. Thế nào, các vị còn muốn chơi? Thường Vũ đem thiết thụ bà một thanh sâu trên mặt đất, mà cái sau tự nhiên đã không có tiếng vang. Ngân diệp môn đám người kinh sợ gặp nhau, nhưng lại không người dám lên trước, ngược lại nhao nhao hướng lui về phía sau đến càng xa. Nàng muốn giết ta, Thường Mô bất quá là đủ số hoàn trả. Thường Vũ hướng phía trên mặt đất hung hăng gắt một cái nước bọn, trong mắt lộ hung quang, như thế nào, còn có ai không thủ? Lần này thật không có, trước mắt là cái nhân vật hung ác, thêm nữa võ công lại cao đến không hợp thói thường, ai mẹ nó ăn no rừng mỡ mới đi trêu chọc dạng này sát tinh. Vậy liền đem trao đổi đồ vật cho ta, Thường Mô tự sẽ theo lời rời đi nơi đây. Thấy mọi người sợ, Thường Vũ con mắt ù ù cục nhất chuyển, lập tức lại đổi một bộ sắc mặt. Lần này quả thực đem mọi người cho làm mơ hồ. Người này một thân phỉ khí, xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, theo lý nói nên hào sảng tính tình, có thể chỉ chớp mắt lại trở nên con buôn đứng lên, mở miệng muốn chỗ tốt, tựa như cái tính toán chi ly thương nhân giống như. Cũng không biết là từ đâu xuất hiện hiếm thấy mặt hàng. Vị huynh đài này, không biết người muốn cái gì. Do dự nửa ngày, mới có một thân tài cao lớn lao giả mở miệng, người này người mặc cẩm bào, khí vũ phi phàm, ngoại hiệu Lâm Gian Phi Hạc, chính là bốn môn ba bang tổng minh chủ. Muốn cái gì, lão tử làm sao hiểu được? Thường Vũ rất muốn đầu đen rau muống, thân là người xuyên việt, hắn lại ngay cả thế giới này thế giới quan cũng không biết rõ, làm sao biết trước mắt bọn này giang hồ hào khách có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật. Chính mình mở miệng yêu cầu sẽ chỉ biến khéo thành vụng, thế là hắn lộ ra một mặt cao thâm mặt chắc, các ngươi nhìn xem cho liền tốt. Nhìn xem cho. Đám người rất muốn mắng chửi người nha, cái này như là cùng bạn gái cùng đi ra ăn cơm, ngươi hỏi nàng muốn ăn cái gì, kết quả nàng trả lời ngươi tùy tiện. Nhìn như yêu cầu gì cũng không có sách, kỳ thật mới là nhất làm cho người nhìn không thấu địa, ta cũng không phải trong bụng của ngươi run đũa, nào biết được ngươi đến tuột cùng hướng vào chính là cái gì. Cái kia Lâm Gian Phi hạt mặt đều tái rồi, một bên ở trong lòng thầm mắng tiểu tử này không phải thứ tốt, một bên cố gắng suy tư, dạng gì bảo vật đã có thể đem trước mắt cái này ôn thần cho đuổi, lại không đến mức để cho mình những người này quá mức thịt đau khổ sở. Cái này vẫn là rất khó mà lựa chọn. Thường Vũ thì tại một bên cười cao thâm mặt chắc, lúc này chơi chính là chiến thuật tâm lý. Do dự một lát, lão giả hay là từ trong ngực xuất ra một kiện đồ vật, mặt mũi tràn đầy không bỏ, vật này mặc dù không kịp nổi Nguyệt Đao Tông Quý Hoa Bảo Điện, nhưng cũng coi là một giá trị liên thành đồ vật, đủ để đền bù các hạ đồng giá trao đổi tổn thất. Chương 8, Vân Tinh Bàn người đăng, đã cờ rổ quỷ. Quý Hoa Bảo Điện. Thường Vũ biểu lộ kém chút không có khống chế lại, lúc này nếu là uống nước, khẳng định phun ra. Làm sao? Gặp Thường Vũ thần sắc khác thường, lão giả kia biểu lộ phát lạnh, bốn môn ba bang mặt khác thủ lĩnh cũng nhao nhao xuống lại tới. Mặc dù tiểu tử này không dễ trọng, nhưng bọn hắn chuyến này cũng là nhất định phải được, nếu như đối phương thật hạ quyết tâm, muốn cùng bọn họ đoạt Nguyệt Đao Tông bảo vật, như vậy cái này chỉ có dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Tỉnh táo, hẳn là chỉ là trùng hợp. Thường Vũ lúc này cũng đã khôi phục bình thường sắc. Mặc dù nơi này thế giới quan còn không có biết rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là chính mình cũng không phải là xuyên thư, cho nên Quý Hoa Bảo Điện cái gì, hẳn là chỉ là danh tự bên trên trùng hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong tay đối phương đồ vật, đã thấy vật kia quanh co khúc khuỷu, chợt nhìn không có chút nào thu hút chỗ, tựa như thứ gì bị đánh nát, mà đây chỉ là trong đó một bộ phận. Đây là vật gì? Trong lòng của hắn khẽ động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ta cũng không biết, cái này Vân Tinh Bàn là trên giang hồ lưu truyền mấy trăm năm dị bảo. Lão giả cũng không nói láo. Mấy trăm năm trước, vật này từng trên giang hồ dẫn tới không nhỏ gió tanh mưa máu, mặc dù không có đồ long bảo đào khoa trương như vậy, nhưng nhắc lên phong bà cũng thực không nhỏ. Về sau cơ duyên xảo hợp, vật này rơi vào bọn hắn Long Môn kiếm phái trong tay. Lịch đại tổ sư đều là coi như trí bảo, nhưng mà mấy trăm năm mưa gió, hao tổn tâm cơ lĩnh hội lại chẳng được gì, đều biết đây là bảo vật, có thể không làm rõ được trong đó ẩn chứa bí mật, cũng không hề dùng đồ, từ từ liền thành gân gà. Hết lần này tới lần khác hay là khoai lang bỏng tay, ném đi lại trong lòng không bỏ, thế là liền có trước mắt một màn này. Đối phương giải thích có chút gượng ép, nhưng thần sắc nghiêm túc không hề giống nói láo, Thường Vũ nhãn châu xoay động, cho ta xem một chút. Lão giả liền đem vật kia đưa tới trước mặt hắn. Quả nhiên, tiếp xúc vật này, Thường Vũ liền trong lòng nhảy một cái. Không hề nghi ngờ, đây đúng là một kiện dị bảo, phía trên ẩn chứa linh khí, còn muốn vượt qua Điển Thần Hy tặng cho chính mình linh phủ. Nói trở lại, tiên tử tỷ tỷ đến tụt cùng đi nơi nào, nàng ngàn dặm xa xôi đi vào chỗ này, chẳng lẽ không phải vì mưu đồ Nguyệt Đao Tông bảo vật? Làm sao đến bây giờ cũng không thấy chính chủ nhân? Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Thường Vũ bất động thanh sắc đem cái kia Vân Tinh Bản tàn phiến cất kỹ, xúc động nói, Thường Mỗ cũng không phải là người nói không giữ lời, các ngươi nếu thực hiện hứa hẹn, như vậy Quý Hoa Bảo Điện ta liền không cùng các vị tranh đoạt. Nói xong, xoay người rời đi. Dứt khoát lưu loát như vậy, ngược lại đem bốn môn ba bang đệ tử, hù phải là sửng sốt một chút. Thật đi rồi, sẽ không chờ lấy giết hồi mã thương a. Thường Vũ trong lòng chính mình cũng không có ý định tốt, lời hứa ngàn vàng không tồn tại, phải chăng hủy nặng, quyết định bởi tại cái kia Quý Hoa Bảo Điện có đáng giá hay không đến. À, phi, mặc dù biết hơn phân nửa chỉ là trùng hợp trùng tên, nhưng để cho cái tên này, hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Tóm lại, tiếp xuống nên làm như thế nào, cần xem tình huống định đoạt. Về phần hiện tại, cầm chỗ tốt, liền xem như giả vờ giả vịt, cũng nên tạm thời rời đi. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, phía sau lại có một cỗ tanh hôi quái phong đánh tới. Không thể nào. Thường Vũ đều mộng, chẳng lẽ bọn gia hỏa này còn có thể so ta người xuyên Việt này càng không biết xấu hổ, trở mặt so lật sách còn nhanh. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên hướng bên cạnh bước ra một bước, động tác tuy có chút vụ bè, nhưng ở linh lực ra chỉ dưới, lại tại qua trong giây lát liền đi tới mấy trượng có hơn. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, thanh âm kia thê thảm cực kỳ, hết lần này tới lần khác còn liên miên bất tuyệt, nghe được người da đầu run lên, do lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người, nổi da gà cũng nổ một chỗ. Thường Vũ quay đầu, chỉ thấy hơn 10 trượng có hơn, một đầu trán trắng điếu tỉnh mánh hổ đập vào mi mắt, hình thể bằng bạc, so với chính mình nhận biết bên trong lão hổ phải lớn hơn nhiều, trong mồm còn ngậm lấy một nửa bên cạnh thân thể đều bị máu nhuộm đỏ không may ra hỏa. Đây là? Trong lòng của hắn nghiêm nghị, trung quanh liên tiếp tiếng kinh hô cũng đã vang vọng một mảnh. Sơn quân, là Sơn quân. Cứu mạng. Xong, nơi này tại sao có thể có yêu hổ? Bốn môn ba bang đệ tử đã hoảng làm một đoàn, hiển nhiên, đây không phải phổ thông lão hổ, mà là trong truyền thuyết yêu vật. Thường Vũ nuốt một miếng nước bọt, nghẹn họng nhìn chân chối, càng phát ra cảm thấy chỗ này thế giới quan có chút kỳ lạ. Nói là đê body, luôn có một chút không hiểu thấu đồ vật toát ra. Đầu tiên là linh phủ, sau đó là kia cái gọi là Vân Tinh Bản tàn phiến, ngay sau đó lại toát ra một đầu hư hư thực thực yêu thú quái vật. Biến cố này, Thường Vũ cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống, chỉ cảm thấy hô cha hệ thống thật không phải thứ gì, tựa hồ không thể gặp chính mình bình bình an an lấy chỗ tốt. Sau đó, hắn liền định bôi mỡ đế giày. Dù sao mình cũng không phải thật cụ Abi, xuyên qua tức vô địch, ai mẹ hắn ngốc mới có thể đi cứng rắn cái này không rõ lai lịch yêu vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai của hắn lại truyền đến một trận reo hò, ha ha, Quý Hoa Bảo Điện, không nghĩ tới bảo bối tại nơi đây. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau làm thịt yêu hồ này. Chuyển biến tới quá đột ngột, Thường Vũ không khỏi ngừng chuẩn bị chuẩn đi bước chân, có chút mở mịt quay đầu. Chuyện ra sao? Không phải mới vừa còn một điểm đầu mối cũng không có sao? Làm sao trong nháy mắt liền biết cái kia Nguyệt Đao Tông bảo vật hạ lạc? Ta làm sao không biết Quỷ Hoa Bảo Điện là lúc nào xuất hiện? Thường Vũ trong lòng còn nghi vấn, luôn cảm giác chính mình giống như là bỏ qua thứ gì, hay là nói nơi này thế giới quan có vấn đề, so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng quỷ dị. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, điểm vào ngay tại cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú trên thân, hoặc là cái này căn bản liền không phải cái gì yêu hồ. Người trung quanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Những này đến từ bốn môn ba bang võ lâm hào khách, tại vượt qua ban sơ kinh hoàng đằng sau, đã ở các trưởng lão ngăn cản cùng quát lớn dưới, bao bọc vây quanh đầu kia yêu hồ. Bất quá cũng không có người động thủ, mặc dù trong môn đã ưng thuận trọng thượng, nhưng thời khắc này đối mặt thế nhưng là yêu vật. Trong giang hồ tháo hán tử bọn họ là nhiều, nhưng tính cách thô lỗ không phải là chính là ngu xuẩn, ai cũng biết, lúc này nếu là vượt lên trước động thủ, liền mang ý nghĩa đổi tới tặng đầu người. Lan lộn giang hồ là đầu đao liếm máu không sai, nhưng chủ động chịu chết làm bia lỡ đạn, đó cũng là mọi người tránh chi không kịp. Thế là, trang diện cứ như vậy cứng đờ. Thường Vũ cũng không để ý lúc đầu tình huống liền không có biết rõ ràng, hiện tại lại có nhiều người như vậy đỉnh đi lên, vậy hắn tự nhiên có thể yên tâm thoải mái xem kịch. Không chỉ có như vậy, hắn còn lui về sau mấy bước, tìm tới một khối phong thủy bảo địa, bốn phương thông suốt, nếu là tình huống không ổn, tùy thời có thể y sa ác nha tử chạy. Phía trước, tiếng hò hét liên tiếp, nhưng xác thực không có trông thấy Nguyệt Đào Tông bảo vật. Xem ra điểm vào thật đúng là đầu này yêu hổ. Chỉ là Thường Vũ hiện tại cũng không có làm rõ ràng, như thế một đầu uy phong lấm lấm đại trùng, làm sao lại cùng Quỷ Hoa Bảo Điện dính líu quan hệ? Lão hổ trên lưng cũng không nhìn thấy có bao quần áo, chuyện này thật đúng là kỳ quái. Chương 9, phàm nhân cùng yêu vật chênh lệch người đăng, đã cờ rổ trăm mối vẫn không có cách giải. Như vậy tự nhiên là càng phát ra không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn có thể ở chỗ này thoải mái nhàn nhã xem kịch, mà bốn môn ba bang đệ tử lại không thể một mực cứng tại nơi này. Trước mắt ngoài ý muốn đã đủ dọa người, lại mang xuống, có trời mới biết có còn hay không có mặt khác yêu thiếu thần. Tổng minh chủ Lâm Gian Phi Hạc trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, sóng vai lên, làm thịt yêu hồ này. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn xê dịch, đã là một ngựa đi đầu, xông vào phía trước. Hiển nhiên, làm lao giang hồ, trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này không làm ra làm gương mẫu, là không có cách nào khích lệ sĩ khí. Cùng hắn đồng loạt ra tay còn có 10 cái, trừ Ngân Diệp môn mấy người đã bị Thường Vũ đánh cho tàn phế, vừa mới tham dự vây công Nguyệt Đao Tông trưởng môn ra hỏa, giờ phút này lại lần nữa liên thủ. Bất quá lần này bọn hắn đối mặt đúng vậy lại là tốt giải quyết tiểu nhân vật, mà là một đầu chán trắng điếu tình yêu hổ. Giống. Hổ khiếu sơn lâm. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, cây cối bay phất phới, xông lên phía trước nhất hai người, vốn là muốn đem trong tay cương đao bổ ra, lúc này lại đột nhiên phát hiện, cái kia gió thế tới manh ác, càng đem bọn hắn cào đến ngay cả con mắt đều không mở ra được. Không tốt. Trong lòng hai người đã có khiếp ý, nhưng thu đao lui lại chỗ nào còn kịp. Đối diện liền vượt qua một cái hổ phát, cơ hồ là chưa kịp dây rủa liền treo ở nơi đây. Đám người xôn xao, hai cái này cũng không phải cái gì thái điểu, mà là bốn môn ba bang đường đường chính chính trưởng lão, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vậy mình đi lên, há không trở thành cho không? Cái này trong lòng một e sợ, nguyên bản vòng vây càng là sơ hở trăm chỗ, tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, lại mấy tên đệ tử thành mánh hổ dưới vớt vong hồn. Đáng giận. Lâm Gian Phi Hạc mắt đều đỏ, cũng không phải đau lòng môn nhân đệ tử chết thảm, mà là nếu không thể cầm xuống quái vật này, cái kia mục đích của chuyến này chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, sờ tay vào ngực, tựa hồ muốn lấy ra bảo vật gì, nhưng mà sắc mặt lại có chút chần chờ, toát ra cực kỳ rõ ràng không bỏ. Mà cứ như vậy hơi chút trì hoãn, mãnh hổ đã một lần nữa quay đầu sát nhập vào đám người. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bất quá một cái chớp mắt, trung quanh đã là máu chảy thành sông, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trước mắt một màn này, so hổ vào bầy dê còn khốc liệt hơn. Quả nhiên không hổ là yêu vật, cái này bạo ngược lực lượng căn bản cũng không phải là phàm nhân có khả năng địch nổi. Cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? Ta không muốn bị lão hổ ăn sống nuốt tươi. Bốn môn ba người đông thế mạnh, nhưng mà chỉ như vậy một cái hội hợp, sĩ khí cũng đã sập. Còn lại đám người, không để ý những người đầu não mắng chửi hô quát, từng cái vung ra bàn chân, cướp đường mà đi. Trước kia chỉ là nghe qua truyền thuyết, bây giờ tự mình đối mặt, mới biết được yêu thú đáng sợ. Ai mẹ nó nguyện ý đối mặt ai đi, mình cũng không muốn táng thân hộ khẩu. Giống. Bên hai lần nữa truyền đến chấn thiên động địa gầm thét. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, trong cùng phong sắc trời tựa hồ cũng một chút mở đi rất nhiều, sau đó ẩn ẩn sức sước, tại mọi người chạy trên đường, lại xuất hiện không ít giang hồ hào khách. Triệu Lao Tam, ngươi không phải đã chết? Một cái Long Môn kiếm phái đệ tử, chân nhũn ra sợ run cả người. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, Triệu Lao Tam bị mãnh hổ cắn xuống một cái đầu, máu chảy ồ ạt, sớm đã không sống. Hiện tại làm sao lại xuất hiện ở phía sau mình, còn ngăn trở hắn chạy trốn xuống núi đường đi. Đối phương cũng đáp, ánh mắt trực câu câu nhìn qua hắn. Cái kia Long Môn kiếm phái đệ tử bị nhìn thấy trong lòng run rẩy. Kẻ trước mắt này, toàn thân trên dưới không thấy một tơ một hào huyết sắc, thật là trong trí nhớ mình cái kia Triệu Lao Tam sao? Tranh quỷ, là tranh quỷ, làm tranh cho hổ. Chúng ta đều phải chết, chết ở chỗ này, hồn phách bị câu, trở thành yêu thú này quỷ nô. Ta không muốn chết. Bên hai lần nữa truyền đến loạn thất bát tao kinh hô, lần này không chỉ là phổ thông môn nhân đệ tử, chính là những trưởng lão kia cấp nhân vật, từng cái cũng sắc mặt như đất, con mắt loạn chuyển muốn thoát đi nơi đây. Bọn hắn là ham bảo vật, nhưng người nào cũng không nghĩ tới sẽ cùng dạng này yêu quái ngõ hẹp gặp nhau. Nếu là chết bởi trước mắt mánh hổ răng nhọn móng sắc, như vậy ngay cả hồn phách không cách nào sống yên ổn. Nghĩ tới đây, trong lòng của mọi người nơi nào còn có mảy may chiến ý, mà Lâm Gian Phi Hạc sắc mặt càng trở nên khó coi không gì sánh được. Một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua, không nghĩ tới chính mình bất quá là hơi chút chần chờ, liền để cục diện chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Hắn muốn rách cả mí mắt, không lại trì hoãn, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Đây là Thường Vũ, bởi vì xem thời cơ đến sớm, lui đến khá xa, cho nên cũng không nhận được giờ phút này giữa sân loạn đấu tai họa. Mặc dù còn không có đem tình huống của cái thế giới này biết rõ ràng, nhưng hiển nhiên không phải đơn thuần đế võ, nếu không lấy ở đâu đáng sợ như vậy yêu vật. Không chỉ có lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, thậm chí còn có thể bắt đi người hồn phách. Giờ phút này gặp Lâm Gian Phi Hạc lấy ra bảo vật, Thường Vũ càng là con mắt tỏa sáng, mở ra nắp bình về sau, hắn rõ ràng trông thấy bên trong tản ra sáng chói linh mang. Hiển nhiên, làm bốn môn ba bang tổng minh chủ, lão giả giờ phút này chỗ lấy ra bảo vật đã không thuộc về võ công phạm chủ. Lâm Gian Phi Hạc từ bên trong đổ ra một viên màu xanh sẫm viên đạn, nuốt vào miệng ấy đến nát nhừ. Sau đó, cả người hắn khí thế lập tức liền tăng vọt đứng lên. Thân thể cũng như xung khí bóng ra đồng dạng, cánh tay thân eo đều so vừa mới lớn một vòng, cơ bắp càng phát từng cục như sắt, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, một cỗ bạo ngược lại khí tức cường đại, lấy hắn làm trung tâm phóng lên tận trời. Vô địch kim cương đan. Tốt ta, danh tự mặc dù là tục, nhưng là thực sự tiên gia đồ vật. Lâm Gian Phi Hạc thân là bốn môn ba bang tổng minh chủ, lúc trước vì thu hoạch được viên đan dược kia, cũng là hao hết chắc trở cơ hồ táng ra bại sản, thậm chí không tiếp cưỡng đoạt, giết người cướp của, cuối cùng càng là dựa vào vật khí, mới may mắn đạt được như thế một viên. Luôn luôn coi như chân bảo, làm sống chết trước mắt vật bảo mệnh, cũng liền khó trách vừa rồi sẽ trong lòng không bỏ. Dù sao, Quý Hoa Bảo Điện tuy là hy thế kỳ trần, nhưng cái này vô địch kim cương đan nhưng cũng đồng dạng không dễ thu hoạch được. Giờ phút này mượn bảo vật này kích phát tiềm lực, nội lực của hắn, phản ứng, còn có tốc độ, đều trong khoảng thời gian ngắn tăng lên còn nhiều gấp đôi. Nhất là ngoại môn khổ luyện công phu, mặc dù không dám nói đao thương bất nhập, nhưng cũng đủ để cùng trước mắt yêu thú so sánh hơn thua. Lâm Gian Phi Hạc quát to một tiếng, cả người tựa như một đầu nổi giận tê giác, giống giận nhào về phía ngay tại trong đám người giết chóc mãnh hổ. Một chiêu lực phách hoa sơn, trong tay cương đao bị một cỗ kinh người huyết sát chi khí lấp đầy, như là phong quyển tàn vân đồng dạng, phảng phất muốn đem ngăn tại trước mặt hết thảy đều chém thành hai khúc. Trong chớp mắt, yêu hổ đột nhiên quay đầu, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng, cái đuôi như là roi thép, hung hăng quét về phía đối phương hạ bản. Oeng! Cương đao bổ trúng đối phương, lại phát ra độn khí va chạm giống như tiếng vang, mãnh hổ trên đầu lâu sáng lên một tầng quang mang màu đỏ sậm. Cùng lúc đó, cái kia như là roi thép giống như đuôi hổ, cũng quất trúng Vân Trùng Phi Hạc hai chân. Người sau vừa mới mặc dù nuốt một viên linh đan, lại gánh không được bất thình lình trọng kích, cả người như là một khối bị xé nát vài rách, hung hăng hướng về sau quẳng bay ra ngoài. Chương 10, Vân Trung tiên tử, nhất kiếm phi tiên người đằng, đã cờ rồ hổ khiếu sơn núi, mãnh hổ chính là bách tú chi vương, thân là yêu vận, tự nhiên là càng thêm tùy tiện, lao giả mặc dù vận dụng không thuộc về võ công phạm trù lực lượng, vẫn như cũng là vô lực chống lại, dễ dàng sụp đổ. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là trước mắt át chủ bài cũng không có hắn tưởng tượng lợi hại, hoặc là chính là chính hắn là một cái quỷ mụ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là trước mắt bọn hắn đối mặt, cũng không phải là phổ thông yêu vận, thế là lúc trước chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, cũng đều đã mất đi vốn có hiệu quả. Mặc kệ nguyên nhân là cái nào, giờ phút này trước mắt đã là loạn tung tung kéo. Ngay cả tổng minh chủ đều không chịu nổi một kích, bốn môn ba bang đệ tử, nơi nào còn có tiếp tục các chiến đi xuống dũng khí, binh bại như núi đổ, nguyên bản cản đường tránh quỷ, giờ phút này cũng nao nhao gia nhập đối bọn hắn giết chóc. Những này bị hổ yêu bắt đi hồn phách khống chế lại khối lỗi, vẫn như cũ giữ vững khi còn sống bản năng, không chỉ có thể thi triển võ công, mà lại hung hãn không sợ chết, đánh cho bốn môn ba bang đệ tử liên tục bại lui. Càng thêm đang sợ là, một khi có người chết đi, rất nhanh lại sẽ hóa thành mới tránh quỷ. Mặc dù trên lý luận, hổ yêu có thể khống chế chảnh quỷ số lượng, khẳng định sẽ có hạn chế, nhưng cục diện trước mắt lại sớm đã thoát ly khống chế. Lúc này lại không có người đi ham cái kia đã từng tâm tâm niệm niệm bảo vật, tất cả tâm tư đều chỉ đặt ở một sự kiện, như thế nào giết ra khỏi chúng đây, từ nơi này chạy đi. Hết lần này tới lần khác cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, bây giờ lại trở thành mong muốn mà không thể thành, trước có chảnh quỷ cản đường, sau có hổ yêu giết lung tung. Nguyên bản còn muốn lấy người đông thế mạnh, có thể làm đến hiện tại, lại không hiểu thấu ngay cả số lượng ưu thế đều mất đi, lại thêm minh chủ thủ thường, sĩ khí sập bàn. Hiện tại tất cả mọi người liền như là cái kia con rồi không đầu, chỉ còn lại có sông loạn đi loạn. Tiếp tục nữa, nói không chừng thực sẽ toàn diệt ở đây, bốn môn ba bang do trên giang hồ xóa tên, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, coi như làm chảnh quỷ cũng muốn như vậy. Tình thế nguy cấp, nhưng Thường Vũ lại nhạy cảm chú ý tới, cái kia không ai bị nổi yêu hổ, trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi, mặt ngoài thân thể hồng quang cũng mở đi rất nhiều. Xem ra liền xem như quái vật, tóm lại cũng không có mở máy ra lận, xoát không ra vô hạn thể lực. Hiện tại ngược lại là xuất thủ thời cơ tốt. Nhưng mình tại sao phải xuất thủ? Không nhìn thấy bảo vật tung tích, cũng không biết cái kia để đám người mừng rỡ như điên Quý Hoa Bảo Điện đến tột cùng ở đâu. Thường Vũ đưa mắt nhìn quanh, trong lúc bất chợt lại mắt mang đột nhiên co lại, phía trước trong tầm mắt có hồng ảnh lấp lóe. Bắt đầu hay là một cái mơ hồ điểm sáng, nhưng qua trong giây lát lại đột nhiên rõ ràng đứng lên. Làn gió thơm bay vào trong mũi, mới đầu thân ảnh kia mang theo gió, còn như liễu tự tung bay, nhu hòa chiến miên, có thể một cái chớp mắt, không biết sao, lại trở nên mạnh ngắt lên, như cuồng phong bạo quyển, giống như lôi minh cửu thiên, thân ảnh kia như rơi xuống như lưu tinh, lao thẳng tới đến hổ yêu trước mặt. Kiếm quang trong tay như tuyết, nhưng lại hoàn mỹ tụ thành một đầu tuyến, đâm thẳng hướng cái kia sáng tỏ mắt hổ.
nhất kích tất sát.
Một chiêu này thời cơ góc độ đều là nắm đến 10 phần xảo diệu, Thường Vũ cũng không nhịn được nói một tiếng tốt, đồng thời trong lòng vừa mừng vừa sợ, từ khi phân biệt về sau vẫn phương tung không. Không nghĩ tới tiên tử tỷ tỷ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Một kiếm này kỹ kinh tứ tọa, để những cái kiếp như con ruồi không có đầu đi loạn giống như giang hồ hào khách, cũng nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Ngao. Sau đó chính là mãnh hổ thê lương cùng thiếu, yêu thú bên ngoài thân hồng mang sáng lên, lại không thể ngăn lại cái này như thiên ngoại phi tiên, một kiếm đâm tới. Máu chảy ồ ạt, một con hổ mắt bị đâm mù, nội tình thuận vết thương chui vào đầu lâu, để yêu hổ này kêu rên trở nên càng phát thống khổ. Biến cố tới đột ngột, vừa mới còn phân loạn ồn ào sườn núi, lập tức an tĩnh rất nhiều. Mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, có chút khó có thể tin, vừa mới còn không thể tưởng tượng nổi yêu thú, vậy mà dễ như trở bàn tay bị trọng thương. Vân Trung tiên tử, a, nàng làm sao lại một thân hồng y y? Còn có nàng này bảo kiếm trong tay, loé ánh sáng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh khí? Hiển nhiên, bốn môn ba bang đệ tử nhận ra thiếu nữ trước mắt, chính mình vị tiên tử này tỷ tỷ, tựa hồ đang trên giang hồ có cực lớn uy vọng cùng danh khí. Thường Vũ một trái tim cũng trở xuống đến trong bụng. Mới vừa rồi còn lo lắng đối phương lô mãng, bây giờ xem ra, nàng một kiếm này lại là hoàn toàn chắc chắn. Cũng thế, Điền Thần Hy mặc dù mới 20 có thừa, nhưng hiển nhiên đã là lao giang hồ, xa không phải chính mình dạng này non nớt ngây thơ thái điểu có thể so sánh. Tới khách quan, kia cái gì bốn môn ba bang tổng minh chủ đơn giản chính là nhược kê, ô ương ương kéo tới một đám phế vật, cuối cùng hành động lúc lại lỗ hổng chống chết, thật sự là tuổi đã cao đều sống ở trên thân chó. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Lúc này, cái kia Lâm Gian Phi Hạc lại là liếm láp mặt bỏ tới, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất ô quyền, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Không cần đa lễ, ta vốn không ý cứu ngươi, bất quá tiện tay mà làm. Điền Thần Hy đôi mắt đẹp đảo qua, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý rơi vào yêu hổ trên thân. Vừa rồi một kích kia mặc dù trọng thương kẻ này, nhưng cũng không chí mạng, tiếp xuống cần nắm chặt thời gian bổ đao. Nhưng mà cứ như vậy một chút phân thần công phu, cái kia nằm dạp trên mặt đất lão giả đột nhiên bạo khởi, song trưởng hiện ra hắc mang, chụp về phía thiếu nữ bụng dưới vị trí. Lần này biến khởi bội vàng, cũng không thể nói Điền Thần Hy chủ quan sơ sẩy, thật sự là nghĩ không ra, như thế một cái hai chân gãy mất, liền hành lễ đều cần bỏ qua người tới, sẽ làm đánh lén. Huống chi lực chú ý của nàng còn nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống, ngay tại kêu rên yêu hổ, đây mới thật sự là đại địch, ngoan cô chống cự thường thường có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Cho nên cái này không quan hệ sơ sẩy, thuần túy chính là lòng người hiểm ác. Sau đó lao giả nhảy lên một cái, hướng bị đánh bay Điền Thần Hy nhào tới. Bổ đao, giết nữ nhân này mới tốt bảo. Về phần hắn vì cái gì còn có thể động, cũng không phải vừa rồi thương là giả vờ. Chân mặc dù gây mất, nhưng vô địch kim cương đan dược hiệu vẫn còn, cái này nguyên bản là có thể kích phát tiềm lực thân thể con người đồ vật, mặc dù toàn tâm đau, nhưng cắn răng vẫn như cũng là có thể nhảy có thể nhảy. Sau đó, bành! Lâm Gian Phi Hạc liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Giang hòa với máu tươi nôn một chỗ, cằm cũng bị làm bể nát. Mặc dù không chết, nhưng nửa đời sau cũng đừng hòng lại nói tiếp cùng ăn làm đồ vật. Điền Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị chịu đối phương một trường, chỉ cảm thấy đau bụng như dạo, sau đó bóng người trước mắt lóe lên, lao thất phu kia cười gần lại đánh tới. Thiếu nữ kinh sợ gặp nhau, tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, miễn cưỡng đưa cánh tay nâng lên, muốn đón đỡ phản kích. Nhưng mà vừa mới đề khí, lại chỉ cảm thấy nội tức tán loạn, đau bụng tăng lên, một ngụm nội tức vô luận như thế nào cũng bật lên không được. Điền Thần Hy vừa bội vừa giận, bên hai lại có tiếng gió vang lên, chỉ thấy một cái nắm đấm khắc ở trên mặt lão giả, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, đối phương lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, mà chính mình lại thuận thế ngã vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Vân Trung tiên tử lông tơ dựng thẳng, cũng không biết có phải hay không mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói, mặc kệ đối phương có phải hay không dụng ý khó dò, nàng như thế nào chịu bị một nam tử xa lạ ôm vào trong ngực. Thế là không để ý đau bụng như dạo, nhấc lên nội tức liền muốn tránh thoát. Chương 11, anh hùng cứu mỹ nhân người đăng, đã cờ rộ nhưng mà có một số việc không có khả năng cơ cầu, tỉ như nói nàng giờ phút này thụ thương rất nặng, nếu như không cưỡng ép vật công, mà là bình tĩnh lại tĩnh dưỡng một lát, lấy Vân Trung tiên tử nội công, thương thế này lúc đầu cũng sẽ không trở nên nhiều nghiêm trọng. Có thể nàng cái này quằn quại, cái kia tán loạn nội tức bay thẳng đan điền, đường đường Vân Trung tiên tử, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, vậy mà toàn bộ ngồi phịch ở đối phương trong lực. Đến, lần này biến kéo thành bụng. Điền Thần Hy vừa thẹn vừa giận, chính hoảng sợ không biết nên làm sao bây giờ, một dịu dàng thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai, "Tiên tử tỷ tỷ đừng sợ, là ta." Nghe được thanh âm này về sau, Vân Trung tiên tử ngẩn ngơ, cả người đều tùy theo buông lỏng xuống. Nhưng trong lòng thì hết sức kỳ quái, không nói đến nàng tự tay đem Thường Vũ an trí tại ẩn nấp trong sân động, cùng chỗ này cách xa nhau rất xa. Coi như không hỏi hắn từ đâu mà đến, có thể Thường Vũ rõ ràng tay trói gà không chặt, sớm đi thời điểm kém chút bị hai cái tiểu lâu la chém lăn trên mặt đất, bây giờ cách xa nhau mới bất quá nửa ngày mà thôi, hắn làm sao có thể từ Vân Trung Phi Hạc trong tay cứu chính mình. Trên đỉnh núi, mọi âm thanh yên tĩnh, biến cố bất thình lình, để cho người ta hoa mắt, cũng làm cho võ lâm hào khách bọn họ vì đó ngẩn người. Đều thất thần làm gì? Sóng vai lên, làm thịt ra hỏa này. Mơ hồ không rõ thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí tràn đầy hoán độc, Lâm Gian Phi Hạc bị đánh nát răng cùng cằm, giờ phút này mới mở miệng liền miệng đầy hở. Lại là tiểu tử này, hết lần này đến lần khác hỏng chuyện tốt của mình. Hắn chịu đựng đau đớn, một ngựa đi đầu, xông vào phía trước. Hiển nhiên, là muốn thừa dịp vô địch kim cương đan dược hiệu còn tại, phồng lên làm đem đối phương cho chém chết. Còn lại giang hồ hào khách hơi chần chờ, cũng nhao nhao đánh trống reo hò lấy xông tới. Thường, ngươi trước thả ta ra. Điền Thần Hy dùng cả tay chân, muốn từ Thường Vũ trong lồng ngực tránh thoát. Vừa rồi hết thể như điện quang thánh hỏa, nàng ngậm bên trong u mê, nhưng cũng không tin thật sự là Thường Vũ một quyền đánh bay cái kia hèn hạ gia hỏa vô sỉ. Chỉ coi trong lúc này có cái gì không muốn người biết biến cố, mà Thường Vũ xét đến cùng bất quá một tay không chói gà chi lực thư sinh thôi. Giờ phút này hai người nguy cơ sớm tối, nàng mặc dù đau bụng như dạo, lại cũng chỉ có thể kiên trì cắn răng nên địch. Nghe vậy, Thường Vũ thuận thế đưa nàng buông xuống, tuy nói mỹ nhân như ngọc, nhưng Thường Vũ cũng không phải là đang độ tử, trước công chúng này ôm không tưởng nổi, bất luận kiếp này hay là kiếp trước, hắn nam hiểu nhất cũng bất quá là tại trên bàn phím miệng ba hoa. Hai người nhận biết cũng bất quá nửa ngày mà thôi, muốn nói có muốn hay không chiếm tiện nghi, có lẽ đã từng toát ra qua ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ thế thôi, có tặc tâm không, có tặc đảm, trạch nam phần lớn như vậy. Trên thực tế biểu hiện lại là có chút chính nhân quân tử, thậm chí có thể nói có chút cứng nhắc, có chút ngốc. Kiếp trước theo đuổi con gái, quen biết hai tháng, còn đang do dự đến không tới dắt tay hòa hầu, kết quả bị người cho nạy ra đi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Giống. Trong đầu chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ, bên hai lại đột nhiên chuyển đến một tiếng rung động lòng người hổ gầm. Sau đó hoàng ảnh lóe lên, ngay tại trước mặt bọn họ võ lâm hào khách đều bị xé thành mảnh nhỏ. Bao quát cái kia hèn hạ vô sỉ lão đầu, chịu vớt hổ bố, bên hông bị kéo xuống thật lớn một khối da thịt, vết thương sâu đủ thấy xương, trong khoảnh khắc máu liền đem nửa người nhuộm đỏ. Cứu mạng, là yêu hổ. Tên kia còn sống, nhanh, mau trốn cách nơi này chỗ. Những người còn lại bị sợ vỡ mật, bọn hắn có lẽ có dũng khí lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đi vây công cái kia đã thụ thương Vân Trung tiên tử, nhưng đối mặt ngoan cố chống cự yêu vật, từng cái lại bị dọa đến kẻ ra quần. Nguy rồi, vừa rồi chưa kịp bổ đao. Điền Thần Hy sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Kỳ thật, cũng không phải thật quên, mà là mới vừa rồi bị cái kia Lâm Gian Phi Hạc đánh lén, chuyện này cũng liền bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Bây giờ trở về nhớ tới, thiếu nữ chỉ cảm thấy phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi một chiêu trọng thương yêu hổ, dựa vào là đánh lén, lại thời cơ góc độ đều vừa đúng, thật đơn đả độc đấu, nàng thế nhưng là một điểm nắm chắc cũng không có, huống chi hiện tại còn bản thân bị trọng thương. Trong thoáng chốc, quái vật kia đã nhào tới trước người. Điền Thần Hy toàn thân run rẩy, lại cố nén không hề động. Đột nhiên, nàng phúc trí tâm linh, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng, "Nhanh, sử dụng ta đưa cho ngươi tấm linh phù kia." Yêu thú khí thế hung hùng, nhưng này phù lục nhưng cũng không phải phàm vật, hẳn là có thể đủ ngăn lại một kích này, cũng không biết hiện tại dùng còn đến hay không được đến. Thường Vũ nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời chắc chắn, chỗ nào còn có cái gì phù? Sớm đã bị chính mình hút khô mất rồi. Hắn cũng nhìn ra trước mắt yêu thú không dễ trọng, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đau nhức kịch liệt tựa hồ kích phát tiềm lực, tựa như hồi quang phản chiếu một dạng, thời khắc này nó ngược lại so vừa rồi càng thêm dữ dội. Thế là người nào đó trong lòng cũng bắt đầu đồ trồn, không biết mình gà mở này tu tiên giả đến tuột cùng cản không ngăn được, hệ thống cũng không ra cứu giá, mẹ nó, cái này xuyên qua quá hố cha. Thân là trai thẳng, lòng tự trọng không cho phép hắn trốn ở một thụ thương nữ nhân phía sau, thế là mặc dù từ tâm, nhưng vẫn là cắn răng một cái nên đón tiếp lấy. Đối mặt khí thế hung hung yêu hổ, Thường Vũ cũng không có khác chiêu số, cất bước xung quyền, trong miệng hét lớn, cơ sở quyền pháp 1, đi chết. Người khoan hay nói, mặc dù hắn học được mấy chiêu, nhưng thích nhất chính là cái này cơ sở quyền pháp 1, đơn giản trực tiếp, có loại kháng long hữu hối luôn bị. Rõ ràng là Lâu La mới sử dụng chiêu số, sửng sốt bị hắn xem như hàng lòng thập bát trưởng. Hết lần này tới lần khác còn không chút nào không hài hòa, quan chú linh lực sau nằm đấm, đối diện đụng phải nào tới yêu thú. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tận mang theo kim qua thiết mã hương vị, Thường Vũ chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một cỗ cự lực, cả người bị đụng bay ra ngoài, nhưng hắn cũng đỡ được yêu thú cái kia chí mạng tấn công. Nhưng ngay sau đó tiếng hổ gầm lại nổi lên, chỉ thấy hoàng ảnh lóe lên, cùng phong đập vào mặt, xen lẫn đá vụn cỏ, yêu hổ kia răng nanh lộ ra ngoài, còn sót lại một con mắt cũng hiện đầy vết sắc, lần nữa hướng phía hai người nhào tới. Thường Vũ chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, gia hỏa này quả nhiên khó đối phó, vượt xa những thứ vô dụng kia giang hồ hào khách, nhưng giờ phút này thế thành cưỡi hổ, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nên đón tiếp lấy, thi triển cơ sở quyền pháp, cùng yêu thú kia chiến ở cùng nhau. Ầm ầm, đá vụn bay loạn, cây cối đổ, rõ ràng giao thủ chỉ có một người một hổ, lại sửng sốt đánh cho sát khí ngút trời, phản phất có hai chi cỡ nhỏ quân đội đang làm chiến đấu một dạng. Tại vượt qua ban sơ kinh hoàng, Thường Vũ dần dần bình tĩnh lại, hắn là nửa điệu tu tiên giả không sai, nhưng ở cái này thế giới võ hiệp thật là có hàng duy đả kích tư cách. Mà lại Thường Vũ ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ cái kia hệ thống cũng không bằng chính mình tưởng tượng đồng dạng bố cha, đang nhìn không thấy địa phương, quả thực cho mình không ít chỗ tốt. Cho mình trọng chỉnh ngũ quan đẹp trai giống như Trích Tiên hạ phàm không nói đến. Liên giảng trước mắt, cho dù là đường đường chính chính xuyên qua đến tiên hiệp giới, chỉ cần không phải bắt đầu tức đại thừa, từ đầu luyện lên, quản ngươi cái gì thiên linh căn hay là hoàng cổ thánh thể, liền luyện hai canh giờ, cũng tuyệt đối không có chính mình lực chiến đấu như vậy. Chương 12, Thiên tuyển chi tử người đăng, đã cờ rổ vừa nghĩ như thế còn có chút kích động nhỏ. Một bộ cơ sở quyền pháp bị hắn đánh cho hổ hổ sinh phong, mà chân chính yêu thú ở một bên cuồng hống liên tục, lại cầm Thường Vũ không thể làm gì. Trung quanh tất cả mọi người thấy mà người, biểu lộ tràn đầy rung động. Người này là ai? Thế mà tay không tấc sắt, liền có thể cùng yêu hổ cứng rắn. Thực lực như thế, trên giang hồ cũng là đệ nhất lưu cường giả, nhưng vì cái gì hắn sử dụng quyền pháp lại như vậy phổ thông? Phổ thông đến trên giang hồ hơi có chút danh khí nhân vật đều khinh thường sử dụng. Cơ sở quyền pháp, ở đây ai không nhìn qua mắt, cái này căn bản là Lâu La chuyên môn. Chẳng lẽ là vì ẩn tàng hành tích? Có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Chỉ dựa vào như thế một bộ cơ sở quyền pháp, liền có thể cùng phát cuồng hổ yêu đấu cái thế lực ngang nhau, hắn nếu như xuất toàn lực, lại nên làm như thế nào? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Vừa nghĩ đến đây, bốn môn ba bang đệ tử nhìn về phía Thường Vũ biểu lộ đều tràn đầy kính ý thân sắc. Người bên ngoài như vậy, Điền Thần Hy tâm tư càng là hỗn loạn vô cùng, trợn lên hai mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ hoài nghi mình giờ phút này là ở trong mơ. Thường Vũ hắn làm sao lại như vậy thần võ? Lúc bắt đầu thấy, hắn rõ ràng tay trói gà không chặt. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ, cố ý trêu đùa chính mình? Không đúng, hồi ức hai người ở chung lúc từng ly từng tí, nàng có thể khẳng định suy đoán như vậy cũng không thành lập. Chẳng lẽ nói, thiếu nữ ngẩng đầu, trong mặt mày có một sợi dị sắc hiện lên, nàng nhớ tới một cái rất cổ lão, rất truyền thuyết xa xưa. Chỉ có chân chính thiên tuyển chi tử, trên thân mới có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cùng huyền bí, cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết chúa cứu thế, mới có thể khiến linh khí khôi phục, để thế giới này trở về nó khuôn mặt vốn có. Khi đó viễn cổ bí tàng đem một lần nữa mở ra, tu tiên quang huy cũng đem lại một lần nữa giải đầy đại địa, Di Sơn đảo hải sẽ không còn là mộng tưởng bên trong mới có thể xuất hiện thần tích. Như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện thiên tài, đem truy đuổi trong truyền thuyết trường sinh cùng kỳ tích. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, trong mặt mày ánh sáng như ngôi sao lấp lóe, trước mắt hắn sẽ là người trong truyền thuyết kia tiên tuyển chi từ sao? Hẳn là đi. Dù sao trừ trong truyền thuyết vị kia có thể cứu vớt đại địa nhân vật, ai sẽ dáng dấp như đích tiên giống như đẹp trai oai hùng. Thiếu nữ biểu lộ có chút ngây dại, ánh mắt cũng biến thành mông lung. Sau đó, anh, vị này Vân Trung tiên tử trong suy nghĩ chúa cứu thế, liền bị yêu hổ chính diện cho đánh bay mất rồi. Không, Thường Vũ. Điền Thần Hy vừa sợ vừa bội, hoàn mỹ nghĩ lại, bản năng liền muốn tiến lên cứu viện đối phương, vừa vận hình vừa động, đã cảm thấy đau bụng như dạo, một thân chân khí vô luận như thế nào cũng để lên không nổi, vừa nhảy lên cao nửa thức liền lạch cạch một tiếng một lần nữa ngã lại đến trên mặt đất. Thương càng thêm thương. Đáng giận. Điền Thần Hy bị hàm răng cắn chặt, miễn cưỡng giơ lên vầng trán, chỉ thấy Thường Vũ giữa không trung một cái chuyển hướng, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một viên vương tâm một lần nữa thả lại đến trong bụng, nhưng mà Thường Vũ trên khuôn mặt lại tràn đầy mờ mịt cùng hoảng loạn. Vừa rồi một chiêu kia là cái gì? Chính mình làm sao lại bị một đoàn khí cho đánh ra? Yêu khí ngoại phóng? Không đúng, không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này có thể sử dụng pháp thuật. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, dù sao xuyên qua lúc trước ai nhiều tiểu thuyết mạng, cũng không phải xem không, rất nhanh trong lòng liền phải ra kết luận. Đoán được đúng hay không không nói đến, Thường Vũ kế tiếp suy nghĩ, chính là nhanh tìm địa phương tránh. Hiển nhiên, trước mắt yêu thú là muốn liều mạng, cho nên bắt đầu thi triển áp đáy hòm pháp thuật. Mà đây cũng không phải là nửa điệu mình có thể ứng phó. Đổi thành hàng long thập bát trưởng loại này đỉnh cấp ngoại môn công phu còn có thể thử một lần, cơ sở quyền pháp loại này lâu la chuyên môn, cũng đừng có lây ra mất mặt xấu hổ. Ngao. Quả nhiên, nương theo lấy rung động lòng người hổ khiếu, cái kia mù một con mắt yêu hổ mở ra miệng to như chậu máu, trong mồm hồng mang lấp lóe, nhiệt độ chung quanh đều lập tức lên cao rất nhiều, sau đó từ trong miệng to như chậu máu kia phun ra một viên lớn chừng quả trứng gà hỏa cầu. Chỉ từ thể tích tới nói, hỏa cầu này cũng không hợp thói thường, nhưng mà chỉ cần cảm thụ một chút cái kia phản phất có thể đem sắt thép cũng hòa tan nhiệt độ, Thường Vũ liền biết, đây cũng không phải là thời khắc này chính mình có khả năng đón đỡ chiêu số. Thế là, hắn có cẳng liền chạy. Hỏa cầu kia từ hắn vừa rồi đứng yên địa phương xẹt qua, nhưng lại chưa rơi trên mặt đất, mà là xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, lại lần nữa quay đầu đuổi đi theo. Mẹ nó, đây không phải hỏa đạn thuật, thế mà còn mang chuyển biến. Thường Vũ vẻ mặt cầu xin, bắt đầu vòng quanh sườn núi xoay quanh, mà cái kia muốn mạng hỏa diễm thì đuổi tại sau cái mông của hắn. Mẹ nó, rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị chỉnh chật vật như thế. Thường Vũ trong lòng tiêu khổ, nhưng lại không biết thời khắc này một màn rơi vào người bên ngoài trong mắt, lại là mặt khác một bức tranh. Hắn là bị đuổi theo trốn không sai, có thể di động làm lại mạnh mẽ như là linh biên, tại đá vụn gạch ngói vụn ở giữa nhảy vọt như gió, lại như trong núi kia mãnh hổ, toàn thân trên dưới tản mát ra bá đạo cùng khí độ. Sử dụng rõ ràng là cơ sở quyền pháp bị thêm vào vụn về thân pháp, có thể do hắn thi triển đi ra, lại tràn đầy mỹ cảm, linh hoạt mà mạnh mẽ. Hỏa cầu kia khí thế hung hùng, có thể ở giữa không trung bay, càng là không gì sánh được nhanh chóng linh hoạt, liền xem như nhất lưu cao thủ cùng hắn dị địa mà chỗ, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể đủ tránh thoát. Có thể Thường Vũ cùng hỏa cầu này chu toàn lâu như vậy, đối phương lại sửng sốt ngay cả hắn một mảnh góc áo cũng chịu không đến. Cho nên tại mọi người thị giác bên trong, làm sao có người cảm thấy Thường Vũ chật vật? Trong ánh mắt của bọn hắn cũng không có trêu tức cùng trào phúng, tương phản, tràn đầy chấn kinh cùng bội phục. Cơ hồ muốn đầu giảm xuống đất loại kia. Nhưng mà Thường Vũ lại tại âm thầm tiêu khổ. Một bộ này bộ pháp thi triển đi ra, là tránh thoát hỏa cầu công kích, nhưng tiêu hao cũng kinh người không gì sánh được, mặc dù hắn hiện tại đã có thể thông qua thổ nạp hấp thu linh khí trong thiên địa đến bổ sung khôi phục pháp lực, có thể điểm ấy bổ sung số lượng cùng tiêu hao so sánh, căn bản cũng không thành tỷ lệ. Hạt cắt trong sa mạc, có chút ít còn hơn không. Đến bây giờ, pháp lực của mình đã đến sắp khô kiệt tình trạng. Mà một khi không có pháp lực thúc đẩy, bộ pháp này còn thi triển cái truy, trực tiếp dương mắt nhìn, chờ chết. Mẹ nó, có sạc dự phòng liền tốt. Ách, ta nói là có thể trong nháy mắt bị chính mình hút khô, dùng để bổ sung pháp lực linh phủ. Nhưng Thường Vũ cũng biết, vật kia không phải hàng thông thường, dễ như trở bàn tay, tương phản, cho dù đối với Điển Thần Hy tới nói, đó cũng là vật cực kỳ chân quý, không nói đến chưa hẳn còn có, cho dù có, hiện tại loại tình huống này cũng không kịp giao cho trong tay mình. Phải chết, mẹ nó đều do cái kia đáng chết hệ thống. Thường Vũ hiện tại đã thành thói quen gặp chuyện khó chịu mắng hệ thống, không quan tâm có tác dụng hay không, tóm lại hắn mắng đằng sau sẽ cảm giác tâm tình vui mừng rất nhiều, nguyên bản đã trống rỗng đầu não cũng sẽ lần nữa khôi phục linh hoạt. Không phải sao, mặc dù không có linh phù, nhưng hắn lại nhớ tới trong tay của mình tựa hồ còn có một vật. Vân tinh bàn mảnh vỡ. Lúc trước, Lâm Gian Phi Hạc xuất ra bảo vật này, Thường Vũ liếc mắt liền nhìn ra bất phàm. phía trên linh khí thường nhân không thể gặp, nhưng ở trong mắt của mình, nhưng còn xa so tiên tử tỷ tỷ cho phụ lục còn muốn nồng đậm, cho nên mới sẽ đồng ý lấy vật này làm trả lại, chính mình rút đi rời đi. Giờ phút này sinh tử một đường, cũng mặc kệ mảnh vỡ này phải chăng còn có dụng ý khác, trước tạm lấy ra khẩn cấp lại nói. Nhất niệm tạo ra, Thường Vũ cấp tốc sờ tay vào ngực, lấy ra tàn thiến, sau đó thâm vận cơ sở quyền pháp bị thêm vào nội lực vận hành đồ. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc mênh mông linh lực như giang hà vỡ đê, thuận kỳ kinh bắt mạch, rồi thẳng nhập đan điền của hắn. Phúc. Bất ngờ không đề phòng, Thường Vũ mắt tối sầm lại, một miệng lớn máu tươi do trong mồm đột nhiên phun tới. Chương 13, trong truyền thuyết tuyệt thế thần công bí tịch người đăng, đã cờ rồ cùng lúc đó, tiếng nổ lớn liên miên. Cứ như vậy hơi chút trì hoãn, cái kia lớn chừng quả trứng gà hỏa cầu, đã như thiên thạch giống như đập xuống, đưa tới bạo tạc tròn nên ngay cả miên không ngừng, ngút trời ánh lửa trong khoảnh khắc chiếu sáng trong cả ngọn núi. Thường Vũ, Vân Trung tiên tử Ngọc Dung thảm biến, mắt thấy một màn này nàng, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, liên tiếp ho ba ngụm máu, lại đối với mình thương thế làm như không thấy, chỉ là hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trước mắt. Nhưng mà sau một khắc, dị biến nảy sinh. Một bóng người mờ ảo, nhanh giống như thiểm điện, bất quá một cái chớp mắt liền đi tới yêu thú kia trước mặt. Ngao! Hổ gầm âm thanh truyền vào lỗ tai, lại có vẻ lực lượng không đủ. Con duy nhất trong độc nhãn huyết sắc cũng là không nhiều, đổ lộ ra mấy phần rã rời cùng vẻ mờ mịt. Thường Vũ lại đâu để ý cái này rất nhiều, nhảy lên thật cao, một chiêu cơ sở quyền pháp ba liền bổ tới. Chiêu này chỉ từ tư thế tới nói, cũng có chút giống bối long tại ruộng, chính là danh tự quá rất rưỡi, đùa nghịch thời điểm dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Lớn như vậy đầu hổ liền như là rót nước bóng ra, bị một trưởng gỗ dẹp, yêu huyết văng khắp nơi, phương viên mấy trượng đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi một mảnh, nhưng mà gần trong gang tấc Thường Vũ, trên thân nhưng không có dính vào một chút điểm, đều bị phồng lên pháp lực đánh sơ xác. Hoang khô. Bốn phía tràn ngập một cỗ tanh hôi khí tức, hắn đứng trong vũng máu, nhưng như cũ công tử như ngọc, lộ ra một cỗ tà dị mỹ cảm, như là vừa mới tàn sát ác ma đi tiền. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cụ thể chi tiết không có người thấy rõ ràng, khi mọi người kịp phản ứng, cái kia không ai bị nổi yêu hổ đã để tội. Mọi người quăng tới kính sợ bội phục thần sắc, Thường Vũ đứng ở nơi đó, cũng lộ ra nổi bật bất phàm, chính là chân có chút mềm. Vừa rồi, nguy hiểm thật. Bảo vật truyền tới linh lực viễn siêu mong muốn, không để ý kém chút bị chống đến bạo thể, cũng may kết quả cuối cùng là một chiêu diệt địch. Hắn hướng yêu hổ thi thể nhìn lại, mặc dù bị nát đầu, nhưng còn sót lại thân thể hẳn là còn có thể dùng, yêu đan cái gì hẳn là rất đáng tiền. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Thường Vũ cứ thế ngay tại chỗ. Nơi đó có yêu thú nào thi thể? Trên mặt đất cũng không có máu đỏ thấm dấu vết, lọt vào trong tầm mắt, chỉ còn lại có một bàn tay lớn nhỏ, thẻ trúc giống như đồ vật. Cái này, Thường Vũ một mặt một bước, nhưng hắn xuyên qua trước, dù sao quanh năm trà trộn tại điểm xuất phát, không nói các tác giả não động mở rộng, chính là các bạn đọc cũng từng cái đều là nhân tài, cho nên dưới sự sững sờ, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Liên hệ tiền căn hậu quả, chân tướng tuyệt không khó đoán. Quỳ Hoa Bảo Điện, thành tinh, chính là vừa rồi đầu kia yêu hổ, đem nó chém giết đằng sau liền có thể rơi xuống bảo vật. Thế giới này xem riêng là đem Thường Vũ cho chỉnh im lặng. Cái này sáng thế thần chẳng lẽ lại hay là cái tên thủ? Đem trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ, Thường Vũ tay vừa nhấc, cái kia rơi xuống tại trong đùi có thể trúc bỗng bay lên. Cầm Long Khống Hạc, đặt ở kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp, cũng coi là bức cách tràn đầy, Tiêu Đại Vương cũng bởi vì chiêu này, từng chiếm được một vị nào đó xinh đẹp muội tử chân thành tán thưởng. Mà Thường Vũ sở dĩ có thể thi triển, dựa vào là lại là linh lực viễn siêu nội ra chân khí cường hãn, bản chất hay là cơ sở quyền pháp ba. Cái này tuy là đơn giản nhất võ kỹ, nhưng trải qua linh lực gia trì sau thi triển, lại có thể do giản đến vụn, quả nhiên là biến hóa ngàn vạn. Sau đó hắn liền cúi đầu nhìn về phía trong tay thẻ trúc, lọt vào trong tầm mắt, biểu lộ lại là ngẩn ngơ. Không, không phải Quý Hoa Bảo Điện. Mặc dù rất giống, nhưng phía trên khúc dạo đầu trô khắc bốn chữ rõ ràng là Lan Hoa Bảo Điện. Mặc dù chỉ kém cái kia một kia, lại làm cho Thường Vũ như được đại xá, mặc dù hắn trong lòng cũng rõ ràng, coi như thật sự là cái kia Quý Hoa Bảo Điện, cũng tất cùng mình tiếp trước nhận biết khác biệt, nhưng từ nhỏ cứng nhắc ấn tượng còn tại đó, gọi tên này mà luôn luôn để cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái không gì sánh được. Hiện tại tốt, Lan Hoa Bảo Điện, lệ một ly, lại làm cho trong lòng của hắn một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống đất, chợt cảm thấy chuyến này không giả. Hắn đi qua, đỡ dậy thụ thương hư nhược Vân Trung tiên tử, Điền tỷ tỷ, chúng ta rời đi nơi này. Tốt. Điền Thần Hy nhuyễn miệng cười, lập tức như trăm hoa đua nở, cho cái này u ám sườn núi cũng bằng thêm mấy phần nhan sắc. Nhìn qua trước mắt cái tiên như đích tiên giống như nam tử, Điền Thần Hy đôi mắt đẹp mê ly, tuy là tự mình kinh lịch, cũng cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy như ở trong mơ. Bất quá hắn dù sao cũng là trên giang hồ nhân vật thành danh, biết hiện nay không phải suy cho cùng thời khắc, như là đã được bảo vật, như vậy thì hẳn là mau rời khỏi đây không phải là chỗ. Trước khi đi, Thường Vũ nhìn bốn môn ba bang những cái kia run lẩy bẩy đệ tử một chút, trong mắt lóe lên một tia do dự, tục ngữ nói, tiền tài động nhân tâm, theo lý, chính mình lúc này hẳn là hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Chẳng thảo trừ căn, mới sẽ không có tin tức để lộ. Không ít tiểu thuyết cũng đều là như thế biết, cho nên xáo lộ hắn hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế. Giải trí dù sao cùng chân thực khác biệt. Trong tiểu thuyết, Long Ngạo Tiên liền xem như một quyền đánh nổ một cái tinh cầu, cũng bất quá tác giả dăm ba câu miêu tả, mà các độc giả cũng khoảng chừng một bên nhìn cái vui cười, ai cũng sẽ không, từ cho cười này giống như trong văn tự, cảm nhận được ngàn vạn sinh linh bị diệt tăng gốc. Nhưng đặt ở hiện thực, nhưng lại là một chuyện khác. Lúc trước thiết thụ bà cũng tốt, Lâm Gian Phi Hạc cũng được, còn có thể nói là chết chưa hết tội, cho nên Thường Vũ hạ thủ thời điểm, cũng sẽ không có mảy may do dự cùng mập mờ. Nhưng những người trước mắt này vẫn còn không tới một bước kia, nếu không hỏi xanh đỏ đen trắng, đem bọn hắn toàn bộ tàn sát, Thường Vũ một cái xuyên qua trước ngay cả gà đều không có giết qua Tử Phi Trạch, tự nhiên là làm không xuống quyết định như vậy. Lắc đầu, cân nhắc một phen đằng sau, Thường Vũ hay là buông xuống cái này đáng sợ suy nghĩ. Cái này cùng lòng dạ đàn bà không có quan hệ, chỉ là hắn làm người làm việc một cái ranh giới cuối cùng mà thôi, mặc kệ giang hồ này bên trong có bao nhiêu ghê tởm, nhưng hắn trong lòng luôn có chính mình kiên trì cùng giang hồ. Huống chi suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này kỳ thật cũng không có nhiều như vậy hậu hoạn cùng đáng sợ. Lại không nói là trời đất bao la, bọn hắn ngay cả mình họ gì tên gì đều không rõ ràng. Lui 10. Không bước, coi như thật tìm tới cửa, chính mình một tu tiên, chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một chút giang hồ hào khách. Khi đó chính là chính bọn hắn muốn chết. Chính mình nên làm, cũng hẳn là hàng duy đặc kích. Đổi một cái mạch suy nghĩ, cái này chẳng lẽ không phải miễn phí đưa lên bao kinh nghiệm, để cho mình luyện cấp. Vừa nghĩ như thế, sáng tỏ thông suốt, trong lòng thậm chí còn không hiểu có chút ít chờ mong, đến lúc đó, trước hết giết đưa tới cửa tiểu quái, đợi dẫn xuất phía sau màn đại buốt, nói không chừng sẽ còn vì vậy mà thu hoạch được cơ duyên mới. Gu A Bi nhân sinh, xuyên qua liền có thể vô địch. Thường Vũ liền nghĩ tới xuyên qua trước hệ thống cho ra tuyển hạng cùng hứa hẹn, mặc dù mặt ngoài, chính mình giống như là bị cái kia hố cha ra hỏa cho lừa bịp. Tiên hiệp, vô địch, hai cái tuyển hạng đều không có thực hiện, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại không hoàn toàn là lừa bịp, giống như là cấp ra hai cái mục tiêu để cho mình đi truy tìm đồng dạng. Mà lại hệ thống cũng xác thực cấp ra rất tốt bắt đầu, hiện tại trong tay mình liền có một cái tiện sát người bên ngoài máy ra lận, có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, tu tiên đối với võ hiệp tạo thành hàng duy đặc kích. Nói không chừng cái kia hố cha hệ thống hiện tại ngay tại dấu ở nơi nào đó, len lén quan sát chính mình. Nhìn chính mình sẽ làm ra dũng manh hay là nhát gan lựa chọn, mà chính mình làm sao có thể để cái kia hố cha ra hỏa trò cười đâu. Thế là lần này, Thường Vũ làm ra từ tâm, nhưng cũng không phải sợ lựa chọn, mang theo Vân Trung tiên tử cùng tràn đầy thu hoạch, từ Thiên Thúy Sơn sải bước rời đi. Chương 14, thế giới võ hiệp phương thức chữa thương người đằng, đã cờ rộ mùa xuân 3 tháng, thời tiết đã tiết trời ấm lại, ven đường hoa dại mở rất diễm, trận trận hương khí bay vào chóp mũi, đồng dạng đi ở trong núi trên đường nhỏ, Thường Vũ tâm tình vào giờ khắc này cùng vừa xuyên qua lúc lại là khác hẳn. Khi đó, vừa bị hệ thống lừa bịp, ném đến ra ngoại hoang vu, thê buồn bã không biết tương lai, chỉ có thể lấy quả dại nước suối lờ đói, dạ dày khó chịu, hóa thân phun ra chiến sĩ, thậm chí cũng không tìm tới chùi đít giấy. Mà bây giờ thì là xuân phong đắc ý, mỹ nhân trong ngực đã bước lên tu tiên, mặc dù vẫn như cũ tiền đồ chưa biết, nhưng lại không hiểu lực lượng mười phần. Hệ thống mặc dù hô cha, nhưng mình có được nhân vật chính mô bản lại không có chút nào tranh luận, quá trình mặc dù khúc chiết, nhưng sẽ có một ngày có thể tiềm lòng xuất duyên. Khu khu cụ. Điền tỷ tỷ, ngươi vẫn khỏe chứ? Một trận tiếng ho khan đem Thường Vũ từ trong tưởng tượng kéo về hiện thực, nói cái gì mỹ nhân như ngọc, mỹ nhân trong ngực có thể cũng không thuộc về mình, chỉ là bị thương nặng phải do chính mình bị, đường đường Vân Trung tiên tử, giờ phút này đã vô pháp đứng thẳng đi đường. Thường Vũ không khỏi nhíu mày, hắn mặc dù đại triển thần uy, đánh cho những cái kia giang hồ hào khách tâm phục khẩu phục, còn ra tay làm thịt hung diễm ngập trời yêu hồ. Nhưng nói cho cùng, trong lúc này là có thật nhiều trùng hợp, hắn xuyên qua mới bao lâu, ngay cả cơ bản thế giới quan cũng không biết rõ, lại nào biết được, chúng vào như thế một trường thương thế nên nặng bao nhiêu. Mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng biết tình huống trước mắt không nên lại kéo, đưa mắt nhìn quanh, quan sát một chút bốn bề về sau, liền dẫn Điền Thần Hy ngoặt lên bên cạnh một đầu tiểu lộ. Sau đó tìm vừa ẩn che cư trú chỗ. Mặc dù hắn cũng không cho là đã trải qua vừa mới biến cố, bốn môn ba bang đệ tử còn dám chủ động tới cửa muốn chết, nhưng người trong giang hồ, cẩn thận một chút cũng không tính sai. Cẩn thận bị Điền Thần Hy, để nàng dựa nghiêng ở trên một tảng đá lớn ngồi dựa vào lấy nghỉ ngơi, mỹ nhân tiểu diễm vô lực, cùng lần thứ nhất gặp nhau lúc tư thế hiên ngang tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà Thường Vũ lại vô ý thưởng thức những này, giờ phút này trong lòng của hắn rất là sốt ruột, Điền tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Có thể có cái gì ta giúp được với ngươi? Yên tâm, chỉ là sau khi bị thương lại đau hai bên sườn khí thở, mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là cái gì chí mạng thương, chỉ là chỉ sợ cần điều dưỡng chút thời gian. Điền Thần Hy run rẩy sờ tay vào ngực, lấy ra một viên màu đỏ tươi như máu đang dược, đem nó đặt vào trong miệng, nhắm mắt điều tức. Thường Vũ cảm thấy an tâm một chút, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, lặng lặng bảo vệ một bên. Nhưng mà không lâu lắm, Điền Thần Hy toàn thân trên dưới đột nhiên run rẩy lên, như bạch ngọc trên cái trán chân bóng thấm đầy mồ hôi mịn, sau đó dọc theo khuôn mặt không ngừng trượt xuống, xinh đẹp trên dung nhan viết đầy thống khổ. Điền tỷ tỷ, ngươi thế nào? Biến cố bất thình lình, trực tiếp đem Thường Vũ cho chỉnh một bước. Làm sao lại như vậy? Phục thuốc trị thương, ngồi xuống điều tức, coi như không có khả năng đối với chữa thương đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, về tình về lý, cũng không nên để chịu thương đột nhiên tăng thêm. Cái này không khoa học. Tốt à, Thường Vũ biết mình là xuyên qua đến thế giới võ hiệp, nhưng trước mắt một màn này thật là không có dấu hiệu nào, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ một thoáng trong lòng cũng làm hoảng, không quan tâm cái gì nhân vật chính mô bản không mô bản. Nói cho cùng, hắn xuyên qua tới cũng bất quá 3-4 ngày, trên bản chất, vẫn như cũ bất quá là cái thích xem sách Tử Phi Trạch. Mà loại tình huống này, mẹ nó, giống như không gặp tác giả viết qua. Đương nhiên, cũng có thể là một vị nào đó tác giả viết qua cùng loại tình tiết, nhưng này bản tác phẩm xuất sắc, hắn lại chưa từng phẩm đọc. Ai, thật sự là sách đến lúc dùng mới thấy ít. Chờ chút, cái gì loạn thất bát tao, coi như trong tiểu thuyết có tương tự tình tiết miêu tả, thử hỏi chính mình liền dám làm theo a. Thật sự là bị hồ đồ. Vân Trung tiên tử không có trả lời, nhưng mà biểu lộ lại là mắt trần có thể thấy càng thêm thống khổ, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp đã không có một tia huyết sắc, phối hợp với nàng cái kia để cho người ta kinh tâm động phách dáng người, càng phát để cho người ta chiếu cố. Hồng nhan bạc mệnh, tiên tử tỷ tỷ sẽ không phải treo ở nơi đây. Thường Vũ trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ này, lập tức hung hăng xỉ một tiếng kinh miệt. Làm sao có thể? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, chỉ bằng Lâm Gian Phi Hạc lão già họ Mạnh kia, làm sao có thể để tiên tử tỷ tỷ Hương Tiêu Ngọc vẫn? Lo sợ không đâu, ý nghĩ như vậy nhất định là lo sợ không đâu. Nhưng mà phía trước nữ tử khí sắc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng ngày càng kém, trên trán thậm chí mang theo một chút tử khí. Tốt ta, chính là ấn đường biến thành màu đen. Thường Vũ thấy kinh hồn tán đảm, rốt cuộc hoàn mỹ hắn nghĩ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính mình nhất định phải làm chút gì. Nếu không, như thế một vị hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ, liền thật muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn tại trước mặt. Hắn cắn răng một cái, quay người đem Điền Thần Hy đỡ dậy, đem lòng bàn tay chống đỡ tại trên lưng của nàng, sau đó thầm vận tâm pháp, từ từ đem linh lực truyền đi qua. Không sai, chính là võ hiệp trong kịch, nam nữ nhân vật chính thường dùng nội lực phương pháp chữa thương. Ở sâu trong nội tâm, Thường Vũ cũng biết làm như vậy có chút ốc, vậy cũng là biên kịch cùng tác giả viết linh tinh đó à, nhưng hắn giờ phút này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngoài ra, thực sự nghĩ không ra chủ ý khác. Tạm thời thử một lần, cũng không thể tại cái này mà người, nhìn xem nàng chết. Điền Thần Hy cảm giác mình phải chết, toàn thân trên dưới không có một chỗ không khó chịu, chuyện này rất hoang đường, nàng mặc dù không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng thiên tư thông minh, từ nhỏ tập võ, hơn 20 năm chưa bao giờ lười biếng qua, chỗ tập luyện cũng là cao cấp nhất công pháp, lúc này mới trong thời gian cực ngắn xông ra Vân Trung tiên tử tên tuổi. Liên bốn môn ba bang đám phế vật kia, minh chủ cũng bất quá là cái lừa đời lấy tiếng chi đồ, chịu hắn một trưởng căn bản cũng không tính đại sự, điều tức nửa ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, trước mắt làm sao lại đến sinh tử một đường tình trạng. Điền Thần Hy mơ mơ hồ hồ, nhưng nàng giờ phút này đúng là khó chịu muốn chết, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, nội lực mất khống chế, cảm giác kia so tẩu hỏa nhập ma còn muốn không hợp tối thượng. Thiếu nữ trong lòng đau khổ, hết lần này tới lần khác giờ phút này ngay cả lời đều nói không ra, lại đột nhiên cảm giác mình vai thơm bị người đỡ lấy, sau đó Thường Vũ song trưởng chống đỡ phần lưng của mình. Hắn muốn cứu ta. Điền Thần Hy ngẩn ngơ phía dưới, lại là dở khóc dở cười, nàng tự nhiên biết chuyển công chữa thương, nhưng đối phương làm như vậy lại là làm càng rỡ. Nội lực thuộc tính khác biệt, sao có thể tùy tiện đưa vào một người khác thể nội? Kết quả sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Trừ phi hai người nghệ gia đồng nguyên, nếu không làm như vậy chính mình sẽ có bạo thể mà vong nguy hiểm. Vân Trung tiên tử trong lòng khẩn trương, muốn nhắc nhở đối phương, không cần làm cản rỡ chính mình, nhưng mà nàng giờ phút này ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể như tượng gỗ đảm nhiệm đối phương bài bố, lập tức liền cảm giác một cỗ nội lực từ đối phương trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa vào chính mình thất kinh bát mạch bên trong. Xong. Điền Thần Hy nhắm mắt đợi chết, nhưng mà ngoài ý liệu, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu oán trách chi ý, thậm chí có một loại kỳ lạ giải thoát, bởi vì hiện tại loại tình huống này, coi như không có Thường Vũ ngủ gửi đi hỗ trợ, chính mình cũng đồng dạng không sống tới ban đêm, quá trình này còn muốn chịu đựng vô tận thống khổ. Mà bây giờ có thể chết ở trong ngực của hắn cũng không tệ. Thiếu nữ chậm rãi đem hai con người cho nhắm lại. Chương 15, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả người đăng, đã cờ rộ nhưng mà dự đoán bạo thể cũng không có đến, tương phản, một loại cảm giác mắt rượi, cấp tốc tại toàn thân chuyển khắp. Thiếu nữ kinh ngạc mở mắt ra. Ta còn sống, không có vấn lạc. Điền Thần Hy trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy kinh ngạc. Điền tỷ tỷ, người tốt rồi. Thường Vũ thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới chính mình cái này mù gửi đi làm chữa thương phương pháp, thật đúng là hữu hiệu. Trong lòng vui mừng, trong tay chuyển bận đi qua linh lực lập tức liền có thêm một chút, phúc, Điền Thần Hy trực tiếp một ngụm máu tươi do trong mồm phun ra ngoài Thường Vũ. Mẹ nó, vui quá hóa bẩn, tỉnh táo một chút. Trước hảo hảo chữa thương, đừng không cẩn thận đem trước mắt mỹ nhân nhi cho hại chết. Thường Vũ nín thở, cũng không dám lại suy nghĩ những chuyện khác, tiếp tục chuyển vận linh lực, là Vân Trung tiên tử trị liệu thương thế. Bất chi bất giác trôi qua nửa giờ, Điền Thần Hy thở dài một ngụm thở dài, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, bên khóe miệng còn mang theo máu đỏ thấm dấu vết. Nhưng mà cái kia đỏ tươi nhan sắc càng phát ra nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, người đẹp như ngọc, dáng người linh lung càng là không thể bắt bẻ. Kiếp trước liền xem như mỹ nhan thêm tơ ép, cũng rất khó coi gặp loại đẳng cấp này mỹ nữ. Thường Vũ nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, lập tức ở trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ. Đừng quên ta hiện tại cũng là đại soái ca, mặc dù dựa vào là hệ thống gian lận, nhưng luận nhan chỉ lại như là đích tiên dáng thế, còn muốn thắng qua trước mắt cái này xinh đẹp muội tử. Cho nên chớ cùng chưa thấy qua việc đời trai thẳng sắt thép giống như, bình tĩnh, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Hắn ở trong lòng cho mình động viên, không muốn đối mặt Điền Thần Hy thời điểm biểu hiện được quá túi bắc gà, không nghĩ tới đối phương lại huyện chuyển khẽ chào, biểu lộ nghiêm túc liền hướng về phía chính mình bái xuống dưới, tia nắng ban mai đa tạ công tử. Điền tỷ tỷ, ngươi đây là làm gì? Cái này triển khai Thường Vũ hoàn toàn không nghĩ tới a. Vừa mới cố ý kiến tạo, giả vờ khí thế lập tức liên tiết, hiện thị rõ trạch nam bản sắc, sững sờ tựa như lần thứ nhất đem nữ hải tử ước đi ra sơ ca. Còn tốt hắn đầy đủ đẹp trai, cho nên cái này đần độn dáng vẻ, nhìn qua cũng không tính mất mặt, ngược lại lộ ra một loại khác khí chất tới. Đa tạ công tử ân cứu mạng, nếu không phải ngươi. Tỷ tỷ nói chỗ nào nói tới? Thường Vũ đưa tay bay xuống, trực tiếp đem thiếu nữ đánh gãy, nghiêm mặt nói, hôm qua nếu không phải ngươi xuất thủ cứu rút, ta đã sớm chết tại đạo trích chi thủ, tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm, ta há lại sẽ làm như không thấy. Cái này khác biệt. Thiếu nữ lắc đầu, hôm qua ta cứu công tử bất quá là dễ như trở bàn tay, tiện tay vì đó, ngày hôm nay công tử không chỉ có đã cứu ta tính mệnh, hoàn trị tốt tiểu nữ tử trên người ẩn thận. Nghe khẩu khí này làm sao giống như là muốn lấy thân báo đáp. Thường Vũ nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu, ngươi đừng nói, thật là có chút ít mừng thầm. Đương nhiên, mặt ngoài lại không tốt biểu hiện ra loại tâm tình này, mà là hiếu kỳ nói, ẩn tận, cái gì ẩn tận? Công tử chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái, cái kia Lâm Gian Phi Hạc mặc dù không thể nói là lừa đời lấy tiếng chi đồ, nhưng đặt ở trên giang hồ cũng bất quá là nhất nhị lưu nhân vật, hắn một trưởng lại kém chút đánh cho ta vạn kiếp bất phục, việc này rất không hợp với lẽ thường a. Là bởi vì ngươi thần có ẩn tật. Thường Vũ trong lòng hơi động, hắn thật không có đi xoắn xuýt, Lâm Gian Phi Hạc vì sao chỉ là nhị lưu? Nghĩ đến là bởi vì bốn môn ba bang ở chết một góc, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cũng không tính được không tầm thường thế lực lớn. Ừm. Thiếu nữ thở dài, chuyện này gia sư cũng chỉ tại ta thở thiếu thời đề cập qua một lần, cho nên vừa mới liền không có nhớ tới. Cái gì? Thường Vũ nghe chút đã cảm thấy chuyện này có chút không hợp thói thường. Thầm nghĩ mỹ nữ ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Ẩn tật nghe chút chính là rất nghiêm trọng, cái gì gọi là trưởng bối chỉ nhắc tới qua một lần, ngươi về sau còn cho quên. Cái này mẹ nó liền không khoa học được chứ. Không quan tâm đây có phải hay không là thế giới võ hiệp, dù sao liền không hợp lý. Lập tức liền bị khơi gợi lên trong lòng hiếu kỳ. Điền Thần Hy nói tiếp, mà lại giống như là biết hắn đang kỳ quái cái gì, mở miệng giải đáp nghi vấn giải hoặc, bởi vì ta ẩn tật này tương đối là thủ, mà lại nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật không nên xưng là ẩn tật, mà là tật phong linh thể. Tật phong linh thể? Đúng, đây là một loại thể chất đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, có được tật phong linh thể người, tu tập võ công, tiến triển cực kỳ cấp tốc, cho nên ta năm nay bất quá 20 có một, trên giang hồ cũng đã kiếm ra nhất định danh khí, nội lực võ công đã miễn cưỡng có thể xưng nhất lưu. Thường Vũ gật đầu, cái này không phải liền là trong tiểu thuyết mạng thường có thánh thể mô bản, nhân vật chính thiết yếu bàn tay vàng một trong, mẹ nó, cái kia hố cha hệ thống cũng không thuận tiện đưa ta một cái. Trước mắt tiên tử tỷ tỷ thật đúng là cao minh. Chờ chút, mô bản này ngược lại không nhất định phải cực hạn tại nhân vật chính, nữ chính có khác biệt dạng rất bình thường. Vừa nghĩ như thế, Thường Vũ thần sắc không khỏi có chút quái dị, lén lén liếc một cái trước người Điện Thần Hy. Đối phương lại không chú ý hắn thần sắc của quái, tiếp tục tự mình nói đi xuống, cái này tật phong linh thể đối với tu tập võ công rất có giúp ích, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, một khi bị nội thương, thương thế lại biết cấp tốc chuyển biến xấu, trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Thường Vũ nghe được một mặt một bức, ẩn tật này rất muốn mạng đó à, làm sao ngươi vừa mới lại không có thể trước tiên nhớ tới? Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trước kia ta chưa bao giờ từng bị thương, cho nên chưa bao giờ từng bị thương. T. Thường Vũ hít vào ngụm khí lạnh. Lời này nghe tùy ý, nhưng quả thực như bức. Nhìn tiên tử tỷ tỷ bộ này tính tình, cùng người đạo thủ, tuyệt sẽ không là chỉ giống được kê, như vậy chưa bao giờ từng bị thương, coi như làm cho người ta mơ màng. Chẳng lẽ sau lưng nàng có thế lực rất lớn? Cho nên ta phải cảm ơn ngươi, không chỉ có cứu mạng ta, hoàn trị tốt ta ẩn tật. Ta chữa khỏi ngươi ẩn tật. Ta thế nào không biết, ngươi muốn lấy thân báo đáp, nói thẳng liền có thể, đừng cho ta ăn những này có không có. Đương nhiên, lời này không thể nói, Thường Vũ cũng liền trong lòng oán thầm đậu đen rau muốn mà thôi. Điền Thần Hy thật không phải mù dạng, nàng sở dĩ chưa từng có thụ thường, trừ võ công cao cường, không đánh trận chiến không nắm chắc, trọng yếu là có người hộ đạo, tu di công phu đặt ở trên giang hồ, có thể xưng tuyệt đỉnh hàng ngũ. Cho nên những năm này mặc dù trải qua không ít phong hiểm, nhưng thật đúng là không bị quá nghiêm trọng nội thương. Quá nhẹ không tính, còn chưa đủ lấy dẫn xuất tật phong linh thể khuyết điểm. Mà lần này Uzi có việc không ở bên người, mà tại nàng thị giác, bất luận bốn môn ba bang hay là Nguyệt Đao Tông, đều chẳng qua là một đám giá áo túi cơm, mà trên người mình còn mang theo linh phủ, vốn cho rằng tiếp tay làm việc xấu đoạt bảo là vạn vô nhất thất, kết quả chưa từng nghĩ, lại bị cái kia giả không biết xấu hổ phế vật cho đánh lén. Nếu không phải Thường Vũ, thật đúng là sẽ hao tổn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Vân Trung tiên tử phía sau cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn về phía trước mắt nam tử đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng cảm kích. Đối phương không chỉ có cứu mạng, hoàn trị tốt nàng ẩn tật. Đúng, chữa khỏi. Mặc dù trước kia ẩn tật chưa bao giờ phát tác, nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương ngay tại chỗ ấy, giấu tại kinh mạch của mình chỗ sâu, nhưng bây giờ nhưng không có, bị hắn cái kia kỳ quái nội lực hóa giải mất rồi. Huyền Vũ tác gia nói sách mới công bố, hết thảy đều rất không dễ dàng, vô cùng cần thiết sự ủng hộ của mọi người. Cảm thấy đẹp mắt nói xin mời nhất định phải cất giữ a, tạ ơn. Chương 16, giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến người đăng, đã cờ rồ đây là một loại cảm giác kỳ diệu, trước kia tật phong linh thể mặc dù mang cho nàng lớn như vậy chỗ tốt, nhưng phụ tặng thai họa ngầm cũng làm cho thiếu nữ như ngồi bàn trông. Người trong giang hồ lại chỗ nào có thể thật cam đoan vạn vô nhất thất? Có lẽ đúng là như thế, chính mình mới tận lực quên đi chuyện này, đến mức vừa rồi lại không thể trước tiên nhớ tới, trong lúc này nói không chừng còn cần thôi miên phương pháp, nếu không cùng người đạo thủ, đầu tiên nghĩ đến lại là không có khả năng thụ thương, vậy còn đánh cái gì đánh? Một thân võ công chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành đến a. Nhưng bây giờ thai họa ngầm lại tiêu trừ, cứ việc nàng cũng nghĩ không thông Thường Vũ đến tột cùng là thế nào làm được. Sư tôn cùng Uzi rõ ràng đã sớm làm qua nếm thử, nhưng mà thai họa ngầm nguyên bản là linh thể một bộ phận, tại không làm thương hại linh thể trên cơ sở, muốn khu trừ căn bản cũng không khả năng. Nếu như nhất định phải làm như thế, cái kia tật phong linh thể cũng liền hủy, cái này không khác trực tiếp phế bỏ Vân Trung tiên tử từ nhỏ luyện thành một thân võ nghệ. Sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà Thường Vũ lại giải quyết tốt đẹp vấn đề khó khăn này, hiện nay, tật phong linh thể mang tới chỗ tốt bất đại, hoàn hảo không chút tổn hại, hai họa ngầm lại bị lặng yên không tiếng động trừ bỏ. Điền Thần Hy làm sao không mừng rỡ, làm sao không cảm kích. Dạng này ân tình đâu chỉ tại cứu mạng. Huống chi đối phương vừa mới cũng xác thực cứu mình, như vậy coi như chính là ngay cả cứu được hai lần. Nếu không, lấy thân báo đáp. Thiếu nữ trong đầu toát ra ý nghĩ này, lập tức liền bị ép xuống. Quá lô mạng cản rỡ một chút, sẽ chỉ bị hắn xem thường, hai người nhận biết có thể mới không đến một ngày bộ dáng. Nhưng thật rất đẹp. Không thể không nói, hệ thống làm ra bộ này trích tiên dáng thế dung nhan sắc thực nữ bức, dùng để tại nữ hiệp trước mặt tăng độ yêu thích, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng Điền Thần Hy dù sao không phải phổ thông nữ tử, rất nhanh liền dứt bỏ trong đầu cái kia loạn thất bát tao cảm xúc, có chút nghiêm nghị nhìn về phía Thường Vũ. Nàng hiện tại càng phát hoài nghi, người trước mắt này thật chính là người trong truyền thuyết kia thiên tuyển chi tử, nếu không thực sự không cách nào giải thích phát sinh ở trên người hắn huyền bí. Muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, càng không biết câu trả lời của hắn sẽ hay không tiết lộ thiên cơ. Trong lúc nhất thời, lòng của thiếu nữ bên trong tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Thấy đối phương ánh mắt nhấp nháy, nhìn xem chính mình, Thường Vũ cũng không khỏi đến có chút chột dạ. Nếu như nàng hỏi võ công của mình cùng lai lịch, nên như thế nào giải thích? Người xuyên việt, hệ thống trợ giúp cùng gian lận, lại không nói là đối phương có thể hay không lý giải. Hiện trước mắt Thường Vũ cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình, vậy cũng chỉ có nói láo. Tiểu thuyết mạng phần lớn cũng liền xáo lộ này, quanh năm trà trộn tại điểm xuất phát Thường Vũ tự nhiên rất quen. Nhưng vấn đề là, đọc sách thời điểm cũng không cảm thấy cái này có gì khó, tác giả một trận lừa dối, tình tiết cũng liền hồ lộ qua. Thật là đến phiên chính mình thời điểm, Thường Vũ mới phát hiện, thật không biết muốn làm sao nói. Trước mắt mỹ nhân như ngọc, muốn đối với lấy nàng phát ngôn bừa bãi, đây không phải người làm sự tình. Chỉ ít trước mắt chính mình là không có bản sự này, vậy cũng chỉ có nói sang chuyện khác. Điên tỷ tỷ, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói. Vân Trung tiên tử cũng nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần nụ cười ôn nhu. Thường Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, không biết giang hồ này bên trong là như thế nào phân chia cao thủ. Tỷ tỷ từng nói, cái kia Lâm Gian Phi Hạc chính là nhị lưu. Ừm. Điền Thần Hy nhẹ gật đầu, trong giang hồ, thiên môn bách phái, sở học không giống nhau. Theo lý, vốn không nên có một cái thống nhất phân chia, bất quá trăm ngàn năm qua, cũng là xác thực tạo thành một cái cân nhắc lẫn nhau thực lực tiêu chuẩn. Không đề cập tới phổ thông võ nhân, có thể vào tam lưu, liền có thể xưng là một phương cao thủ. Loại này bình thường là tiểu môn tiểu phái trưởng môn, quyền trưởng cấp phu, có thể khai bia liệt thạch, nhảy vọt bật lên, có thể đạp nước mà phiêu, độ sông nhỏ dòng suối nhỏ như dẫm trên đất bằng. Thường Vũ sắc mặt thay đổi, tam lưu tức có như thế công phu, cũng là còn chưa xong toàn đế võ, thế giới này lại so với chính mình tưởng tượng thú vị được nhiều, mặc dù còn không thể phi thiên độ địa, nhưng cũng đúng là một cái thú vị giang hồ. Hắn lông mày nhíu lại, cái kia nhị lưu lại nên làm như thế nào? Nhị lưu ngàn người chớ địch, đã có thể coi là bá chủ một phương, chính là Lâm Gian Phi Hạc nhân vật như vậy. Này nhất lưu chính là lợi hại nhất ta. Không, nhất lưu phía trên còn có tuyệt đỉnh, thơ bông lá nát liền có thể đả thương người, một viên giọt nước cũng có thể ở trong tay bọn họ hóa làm bi thép, đã là bình thường hiệp khách không cách nào thấy được bóng lưng hạng nhân vật, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không phải lợi hại nhất. Chẳng lẽ lại còn có tu tiên giả? Thường Vũ câu nói này kém chút thốt ra. Dù sao lại hướng lên, tựa hồ cũng chỉ có tu tiên cái này một cái tuyển hạng. May mắn kịp thời thắng xe lại, nếu không đối phương truy đến cùng đứng lên, có mấy lời thật sự là không tốt lắm giải thích rõ ràng. Còn có tiên thiên cao thủ, cái này đã là truyền thuyết, bất quá giang hồ bên trên xác định là có. Bọn hắn đã đột phá nhân thể cực hạn, đi vào huyền bí, nghe nói nội lực thuộc tính đều cùng chúng ta là không giống với địa phương. Nói đến đây, Vân Trung tiên tử đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới nàng đều không có ý thức được, giờ phút này lời đến khỏe miệng mới đột nhiên nhớ tới, Thường Vũ nội lực thuộc tính không vừa lúc cùng mình khác lạ, hoặc là bảo hoàn toàn không phải một cái phương diện địa phương, cho nên hắn có thể đánh bại yêu hổ, cho nên hắn có thể hóa giải trên người mình ẩn tật. Càng nghĩ càng là như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy hoang đường đã cực. Rõ ràng lần đầu gặp lúc hay là cái gì đều không biết tiểu tử, làm sao trong chớp mắt liền biến thành trên giang hồ truyền kỳ. Chuyện này cũng hơi bị quá bất hợp lý rồi. Trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thậm chí đều không thể xác định chính mình có nên hay không hỏi cái này chút vấn đề. Trong lòng hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, ánh mắt đụng một cái, nhưng lại không hẹn mà cùng rụt trở về. Thật sự là từ tâm đều từ ở cùng nhau. Bầu không khí không hiểu trở nên có chút xấu hổ cùng tươi đẹp. Rốt cục, hay là Thường Vũ mở ra kế tiếp chủ đề, thì cái kia Quỳ Hoa Bảo Điện đến tột cùng là cái gì? Đây chính là thật giang hồ hào hán, trong truyền thuyết trai thẳng sắt thép, khó trách mâu thai độc thân 20 năm, hơi có chút EQR, lúc này, liền không nên phá hư bầu không khí hỏi cái này chút. Quỳ Hoa Bảo Điện. Đúng, ngươi chém yêu vật kia. Điền Thần Hy kịp phản ứng, suy nghĩ dáng vẻ lại manh lại ngốc, rõ ràng là cái dáng người tuyệt hảo đại mỹ nữ, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra như vậy mấy phần dí dỏm cùng đáng yêu. Thường Vũ đem cái kia thẻ trúc đem ra. Cái này tự nhiên là võ công tâm pháp, bằng không người trong giang hồ còn có thể đoạt cái gì? Một thiên võ công tuyệt thế, thế nhưng là có thể thẳng tới con đường thông thiên. A, phía trên viết như thế nào là hoa lan? Thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút. Thường Vũ lại là lơ đễnh, so với Quỳ Hoa Bảo Điện cái kia không thoải mái người tiêu đề, tự nhiên hay là hoa lan nhìn càng thêm thuận mắt một chút. Tỷ tỷ ngươi xem một chút cuối cùng là thứ gì, bên trong ghi chép võ công rất lợi hại phải không? Thường Vũ trực tiếp đem thẻ trúc giao cho nàng. Thật cho ta nhìn. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ giật mình, bí tịch võ công giá trị, chính mình vừa rồi đã giảng được rất rõ ràng, đây là thật không coi mình là người ngoài. Chương 17, hệ thống. Ta cùng ngươi không đội trời chung người đăng, đã cờ rồ đúng vậy là ngoại nhân còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại làm thê từ đây? Thiếu nữ trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, không hiểu thấu liền không nghĩ thêm từ chối, võ lâm quy củ cái gì cũng đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Liền thật bưng lấy cái kia thẻ trúc đọc đứng lên. Thường Vũ thì tại một bên mà người. Tỷ tỷ chăm chú đọc sách dáng vẻ thật là dễ nhìn. Hệ thống cũng là không phải hoàn toàn hồ cha, xuyên qua phúc lợi cho rất đầy, tưởng tượng kiếp trước, dạng này dung mạo tuyệt thế vừa xinh đẹp lại thông minh nữ tử, đừng nói cùng mình tình ý triền miên, coi như trên đường gặp, đối phương cũng không có khả năng nhìn nhiều chính mình một chút. Thật lâu, Điền Thần Hy thở một hơi, đem vầng trán nâng lên, xinh đẹp trên ngọc dung lại lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Tỷ, thế nào? Thường Vũ là càng làm càng thân mật, xưng hô bên trên đã không có chút nào ngăn cách. công pháp này chỉ sợ không thích hợp ngươi, chính mình nhìn. Thiếu nữ sắc mặt không hiểu đỏ lên một chút, Thường Vũ trong lòng lại có dự cảm không tốt. Tên: Lan Hoa Bảo Điện. Thích hợp đối tượng: nữ. Đi chú: nam tử nếu muốn tu luyện cũng có thể, nhưng có một cái điều kiện trước tiên, lời đầu tiên đoạn một tay, sau đó mỗi tháng lấy máu một lần. Mẹ nó, cái này mặc dù không phải Quý Hoa Bảo Điện, nhưng hố cha thuộc tính hoàn toàn không thay đổi. Thường Vũ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, đã hoàn toàn mất đi hứng thú, đem thẻ trúc ném vào đến tay của thiếu nữ bên trong. Đưa ngươi. Đưa ta. Điền Thần Hy trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng trong đôi mắt đẹp hào quang lại sáng lên. Công pháp mặc dù không thích hợp với chính mình, nhưng dạng này tuyệt thế thần công cầm tới trên giang hồ, vẫn như cũ có thể gây nên gió tanh mưa máu, dùng cho trao đổi càng là có vô thượng giá trị. Đối phương sẽ không hiểu những này, lại tiện tay đưa cho mình. Không biết đây coi là không tính lễ hỏi. Trong đầu lập tức liền có loạn thất bát tao suy nghĩ bốc lên. Cũng thế, giang hồ nhi nữ chẳng lẽ còn quan tâm những cái kia vật vàng bạc. Một bản tuyệt thế thần công làm lễ hỏi, đúng vậy chính là lãng mạn nhất. Ngơ ngơ ngác ngác, biết rõ không nên thu, Điền Thần Hy nhưng không có từ chối, cúi đầu xuống, tiếng như rồi môi, cảm ơn ngươi. Thường Vũ nào biết được thiếu nữ trong lòng bí mật nhỏ, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Chính mình một tu tiên, nguyên bản cũng không quan tâm võ công bí tịch gì, huống chi Lan Hoa Bảo Điện, nghe danh tự này cũng quá nước khí. Ném cho tiên tử tỷ tỷ tự nhiên là không chút nào đáng tiếc, dù sao thịt nát còn tại trong nồi. Đúng rồi, cái này Lan Hoa Bảo Điện làm sao lại hóa thân yêu hồ? Thế giới này chẳng lẽ còn sẽ có quỷ quái thân phận? Hỏi ra vấn đề này, Trường Vũ không hiểu có chút khẩn trương, mặc dù xuyên qua rất thú vị, nhưng đề võ hay là quá đáng tiếc, hắn mơ ước là phiên Vân Phúc Vũ, trường sinh cửu thị. Thân phận không rõ ràng, nhưng thế giới này đúng là có quỷ quái, còn có yêu vật. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng võ giả tầm thường cũng rất khó đối phó. Tình huống cụ thể khó mà nói, cổ lão tương truyền, chúng ta thế giới này bị nguyền rủa. Nguyền rủa? Thường Vũ sững sờ, lại là hai mắt sáng lên. Ừm. Nữ tử không có chú ý tới hắn thời khắc này sắc mặt, tiếp tục liền tự mình biết nói đi xuống, quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là trong chốn võ lâm một mực có một cái rất cổ lão, rất truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Thường Vũ trong lòng càng hưng phấn lên, chẳng lẽ đây là hệ thống cho mình an bài nhiệm vụ ẩn tàng? Chỉ có chân chính thiên tuyển chi tử, trên thân mới có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cùng huyền bí, cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết chúa cứu thế, mới có thể khiến linh khí khôi phục, để thế giới này trở về nó khuôn mặt vốn có. Khi đó viễn cổ mật tàng đem một lần nữa mở ra, tu tiên quang huy đem lại một lần nữa vẩy hướng đại địa, Di Sơn đảo hải sẽ không còn là mộng tưởng bên trong mới xuất hiện thần tích, như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện thiên tài, đem một lần nữa truy tìm con đường trường sinh cùng vốn nên thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Truyền thuyết cũng liền như vậy giải rác vài câu, Thường Vũ nghe lại là cảm xúc bành trướng không gì sánh được, cái này không phải liền là vì chính mình đo thân mà làm. Hắn có chút minh bạch hệ thống tại sao phải đem chính mình gài bẫy nơi này. Võ hiệp, tiên hiệp, vô địch, còn có linh khí, tất cả lẻ tẻ manh mối tất cả đều xuyên đến cùng một chỗ. Không có chạy, chính mình khẳng định là ngày đó tuyển chi tử, nếu không trên thế giới này còn có người nào có thể so sánh chính mình vị này người xuyên biệt càng như bức. Thường Vũ nghĩ đến tim đập rộn lên, trên mặt cũng đã làm kình mười phần, nhưng mà đúng vào lúc này, một không hợp thời nghi thanh âm truyền vào lỗ tai, cảnh báo, kiểm tra đo lường đến có người nói nhảm quá nhiều, tiết lộ thiên cơ, truyền tống mở ra. Vừa dứt lời, như thủy ngân tiết điện, từng đạo ánh sáng màu bạc trống rỗng mà lên, rất nhanh tạo thành một cái hình tròn phức tạp phát trận, đường kính bất quá hơn một trượng, vừa vặn xuất hiện tại thiếu nữ lòng bàn chân. Thường Vũ đột nhiên biến sắc, hệ thống, ngươi dám? Nhưng mà lời còn chưa dứt, truyền tống trận kia pháp đã thật nhanh vận chuyển lại, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa mỹ vầng sáng đem thiếu nữ toàn bộ thân hình đều bao bọc ở bên trong. Rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Thường Vũ ngây ra như phỗng, một lát sau, trên mặt không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, hỗn trướng hệ thống, ngươi có ý tứ gì? Cũng khó trách Thường Vũ sinh khí. Nhà khác hệ thống đều là vì nhân vật chính cung cấp trợ giúp, thậm chí là một con rồng toàn phương bị phục vụ, hóa mục nát thành thần kỳ, đem nhược kê biến tiên đế. Mà chính mình hệ thống này, mẹ nó, từ đầu tới đuôi liền ưa thích hố chính mình. Xuyên qua trước bánh nướng, vẻ mỹ rượu không gì sánh được, kết quả lại bị ném đến rừng núi hoang vắng, làm ba ngày phun ra chiến sĩ. Ngẫm lại liền khô bức, quả thực là cả đời lịch sử đen. Hiện tại thật vất vả tình huống cải thiện một chút, gặp gỡ như thế một vị tình đầu ý hợp đại mỹ nữ, không chỉ có thể từ trong miệng nàng đem thế giới quan bổ túc, sau đó nói không chừng còn có thể dắt tay sánh vai sông sáo giang hồ. Kết quả hệ thống lại chỉnh ra một màn như thế, trực tiếp không nói đạo lý đem người cho lấy đi, đổi ai, ai không phẫn nộ. Mà nó, đây là không thể gặp chính mình được chứ. Nhất định phải chống rông ra tăng độ khó. Thường Vũ giơ chân mắng nửa ngày, lại phát hiện không có nửa phần công dụng, hệ thống lại bắt đầu thường ngày giả chết, phản phất vừa rồi cái kia chuyện thất đức liền không có quan hệ gì với hắn giống như. Đến, gặp phải như thế cái hôn bất lận hạng người, Thường Vũ thật đúng là không thể làm gì. Đối phương cũng không có khác chiêu số, chỉ có một chữ, không để ý tới. Lại riêng là đem Thường Vũ làm cho không còn cách nào khác. Cứ như vậy phun ra nửa đêm, Thường Vũ cũng mệt mỏi. Mấu chốt là loại này thật phun nước miếng hắn không quen, nếu như đến cái bàn phím, đón thêm dễ dây lưới, hắn có lòng tin tái chiến ba ngày. Nhìn qua trống rông vùng núi, tiên tử tỷ tỷ đã là phương tung không, Thường Vũ thở dài, không có mỹ nữ, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Mình bây giờ quá yếu, đối mặt hệ thống nắm không thể làm gì, vậy liền cố gắng mạnh lên, không tin lần sau gặp nhau, hệ thống còn có thể dạng này ở ngay trước mặt chính mình, tiếp tục không làm nhân sự mà. Hắn thở dài một tiếng, thu thập tâm tình, phục bản vừa rồi phát sinh một màn. Hệ thống xuất hiện đến một nột, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có dấu hiệu nào. Hắn từng có một câu, có người tiết lộ thiên cơ, cho nên lúc này mới đem truyền tống mở ra. Chương 18, thiếu niên anh hiệp nhập giang hồ người đăng, đã cờ rổ thiên cơ. Tiên tử tỷ tỷ trước đó nói cái gì? Liên quan tới bị nguyền rủa thế giới, còn có thiên tuyển chi tử truyền thuyết. Ngươi còn đừng nói, vừa nghĩ như thế trong lòng còn có chút kích động nhỏ. Mặc dù nguyên bản ngay tại suy đoán xuyên qua chi tử nói không chừng chính là mình bị này người xuyên việt, nhưng dù sao chỉ là che, trừ mù quáng tự tin, cũng không có gì có thể làm chứng theo đồ vật. Nhưng bây giờ lại cảm giác chuyện này thực truy, hệ thống làm như thế, đơn giản chính là giấu đầu lòi đuôi. Còn tiết lộ thiên cơ, thật sự là ngu xuẩn có thể, ngươi không nói ta còn thực sự không dám khẳng định chính là mình. A, chờ một chút. Thường Vũ hơi nhướng mày, hệ thống thật có ngu xuẩn như thế sao? Hay là nói, đây hết thảy đều là cố ý, mặt ngoài la hét không có khả năng tiết lộ thiên cơ, nhưng thật ra là cố ý thông qua loại phương pháp này tại cái kia ám chỉ. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nhưng tâm tình lại không hiểu tốt lên rất nhiều. Nếu như mình suy đoán không sai, chí ít không cần lo lắng Điển Thần Hy bị truyền tống sau an toàn, hai người cũng chỉ là tạm thời bị tách ra mà thôi, ngày sau khẳng định sẽ có gặp lại thời khắc. Nhưng hay là khó chịu, nguyên bản có thể cùng hiệp lữ cùng một chỗ sông sáo giang hồ, lại sửng sốt không hiểu thấu bị gia hỏa này cấp dạo. Mùa xuân ba tháng, xuân về hoa nở, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá khoảng cách bảy hướng đại địa, chim kêu côn trùng kêu vang, từ bên đường chuyển vào lỗ tai giống như cái kia vui sướng ca khúc. Xoát xoát xoát, tiếng côn trùng kêu bên trong, đột nhiên có chói mắt đao quang sáng lên, xuyên thấu qua ven đường cảnh lá khoảng cách, hung hăng hướng phía Thường Vũ cổ chém tới. Ai? Thiếu niên thở dài, đột nhiên dừng chân lại, thân thể xê dịch, tay phải nâng lên, duỗi quyền trực kích, cơ sở quyền pháp một. Vâng. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, như dễ như trở bàn tay, nguyên bản tịnh lệ đao quang cấp tốc phai nhạt xuống, đao mang pha toái, lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về, đem kẻ đánh lén đánh thành cái sảng. Phúc. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Một dáng người cao gầy nam tử mới ngã xuống đất, trong tay chô cầm vũ khí chỉ còn lại có một nửa chôi đao. Có hết hay không, ngắn ngủi một buổi sáng liền cướp giết ta 5 lần. Thường Vũ một bên phàn nàn, một bên động tác nhanh chóng hoàn thành sở thi. Không biết sống chết ra hỏa quá nhiều, để hắn kỹ năng này rất nhanh liền luyện đến mát. Nhưng trong lòng cũng không có cái gì vui vẻ, tương phản, chỉ cảm thấy phiền, liền như là một đám con rồi quanh quẩn ở bên hai, ong 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 làm sao cũng đánh giết không hết. Cứ việc một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ thả bốn môn ba bang đệ tử rời đi, trong lòng đã có chuẩn bị cùng dự cảm, nhưng mà tình huống thực tế càng hỏng bét, người không biết sống chết đơn giản cái sau nối tiếp cái trước, nối liền không dứt. Tính sai, Thường Vũ hiện tại sâu sắc hoài nghi, cái kia truyền gia nhắn lại bị người hữu tâm lợi dụng bẻ cong, bao hàm tin tức chỉ nói một nửa. Bên trong khẳng định nâng lên chính mình được bảo, lại chưa giảng chính mình từng tay không tấc sắt lực chém hổ yêu. Nếu không, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy gia hỏa dám đến tìm phiền toái với mình? Lòng người hiểm ác. Trên giang hồ này mưu mẹo nham hiểm quả nhiên không phải nhìn hai quyển tiểu thuyết liền có thể biết rõ. Nhưng Thường Vũ trong lòng cũng vô hậu hối hận chi ý, coi như đạp đổ lại một lần, hắn cũng không có khả năng một hơi giết hết bốn môn ba bang tất cả đệ tử. Hơn mấy trăm người đâu? Giết người cũng không phải đồ gà, liền xem như mấy trăm chiếc gia cầm, một hơi toàn làm thịt, trang diện kia cũng không tránh khỏi huyết tinh làm cho người khác khó chịu. Huống chi dọc theo con đường này mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đầu tiên, xác định đối với cái này bị nguyền rủa thế giới tới nói, có thể thu nạp linh khí tu tiên chính mình. Đối đầu những võ phu kia đúng là hàng duy đặc kích. Liên tiếp đánh lén, cũng bất quá là con rồi quấy rối mà thôi, cho tới bây giờ, cũng còn không ai có thể chống nổi chính mình cơ sở quyền pháp một. Cái này khiến Thường Vũ cảm nhận được gù a bi khoái hoạt, xác thực có loại xuyên qua tức vô địch cảm thụ. Mà những này cờ phê đến đây chịu chết, tiện thể cũng làm cho Thường Vũ thu được không ít thứ. Thì như bạn, còn có võ lâm bí tịch. Người trước là thế giới này thông dụng tiền tệ, người sau mặc dù không phải người nào trên thân đều có, nhưng giết ngu xuẩn nhiều, luôn có thể tuân ra như vậy một chút. Mặc dù không kịp nổi Lan Hoa Bảo Điện, nhưng cũng xa không phải lâu la chuyên môn cơ sở quyền pháp có thể so sánh. Mấu chốt là những vật này thật có thể luyện, không có để Thường Vũ lời đầu tiên đoạn một tay, hoặc là mỗi tháng lấy máu một lần không hợp thói thường yêu cầu. Cái này đầy đủ. Trước học đi, Thường Vũ cũng không sợ tham thì thầm, hoặc là học được sẽ có cái gì hậu hoạn, dù sao hắn chỉ lấy kỳ hình mà thôi, cũng chính là chỉ lấy chiêu thức cùng vận tình dùng lực phương pháp. Cần dùng đến nội công chân khí địa phương, thì toàn bộ dùng linh lực thay thế. Như vậy, bất luận cái gì rác rưởi võ công đến trong tay hắn, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đây chính là gù a bị khoái hoạt, ta có máy sửa chữa, các ngươi những võ phu này tại sao cùng ta đánh? Xuyên qua đến đây võ hành hạ người mới cũng thật vui sướng thôi. Sắp trời đã tối, khoảng cách gần nhất thành nhỏ chí ít còn có nửa ngày. Thường Vũ không đi, không tâm tình tiếp tục đi đường, mà lại có trời mới biết trong thành kia sẽ có hay không có bẫy dập mai phục. Ra quyết định hôm nay vùng hoang vu ngủ ngoài trời, dù sao không luận võ hiệp hay là tiên hiệp, loại này tiểu đoạn đều ác không thể thiếu, coi như là chơi kịch bản sắt đắm chìm thức thể nghiệm tốt. Muốn tìm sơn động tránh gió, kết quả không tìm được. Thứ này thật không giống trong tiểu thuyết viết như thế, nhân vật chính muốn liền có thể thân mật xuất hiện ở bên cạnh. Nếu không, ngủ trên cây. Hắn thử một chút, cấn đến hoảng. Liền từ bỏ. Nào có chú ý nhiều như vậy. Tùy tiện tìm một khối đất trống, đánh hai cái sơ kê, một con thỏ hoàng, tẩy lồ sạch sẽ liền bắt đầu thiêu nướng. Vừa xuyên qua lúc chính là bị ném đến giã ngoại hoang vu, bất quá khi đó không có lực lượng, chính là cái phổ thông trạch nam, lên cây hái trái cây quăng xuống đất hết mấy lần, nào có đánh thịt rừng bản sự. Ước khổ tư điểm, tình huống bây giờ đã là thay đổi rất nhiều. Một bên dùng nhánh cây mặc vào thịt rừng gác ở trên lửa nướng, một bên từ trong ngực lấy ra hai quyển không tính dày sách cũ, trên phong bì phân biệt viết Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Nhạn Linh Ngao. Thường mưa mẹ nó đều không còn gì để nói, phàm là nhìn qua hai quyển tiểu thuyết võ hiệp, chỉ sợ đều rất khó tìm ra so cái này hai quyển danh tự càng thêm lạ tụ. Cái này cùng học sinh tiểu học sáng tác văn đặc câu, nam sinh hết thể gọi tiểu Minh tiểu Cương, nữ sinh không phải là bị gọi tiểu Hồng, chính là bị lấy làm tiểu Phương, đơn giản giống nhau như lúc. Tao điểm quá nhiều, để hắn cũng không có đi nôn dục vọng. Không muốn luyện. Thường Vũ đem hai quyển sách ném qua một bên, hết sức chuyên chú nướng lên thịt rừng tới. Nhưng sau nửa ngày, hắn lại lần nữa nhặt lên bên cạnh chân bí tịch. Tốt ta, Thường Vũ thừa nhận hắn rất nhàm chán. Nếu như ở kiếp trước, hắn nhất định là một bên nướng thịt rừng, một bên soát điện thoại, dù sao liền xem như dã ngoại hoang vu, tín hiệu bình thường cũng là đầy ô, nói không chừng còn có thể đến hai thanh trò chơi. Nhưng bây giờ không có điện thoại có thể quét, hết sức chuyên chú thiếu nướng, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, thế là do dự một chút, hay là đem một bên võ lâm bí tịch nhặt lên. Mặc kệ Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Nhạn Linh Đao hai cái danh tự này lão không lão đi, ra không học, tùy tiện lật qua giải buồn mà cũng có thể. Sau đó, vừa xem xét này chính là nửa giờ. Thường Vũ thừa nhận chính mình không nên trông mặt mà bắt hình dòng, à, không đúng, là không nên căn cứ danh tự phán đoán một quyển sách. Chương 19, bây giờ, ta ở một bên yên lặng nhìn các ngươi biểu diễn người đăng, Đạ Cờ Dô mặc dù cái này hai sát thực không phải võ công gì tuyệt học, nhiều nhất chính là nhị tam lưu công pháp, nhưng mẹ nó hai cái này là thật phù hợp chính mình. Uy lực không đủ không quan hệ, tùy tiện ma đổi một chút, liền có thể đem Lan Hoa Bảo Điện treo ngược lên đánh, dù sao có thể dùng linh lực thúc đẩy, những này cũng không tính là sự tình. Thế là Thường Vũ vừa nướng thịt, vừa bắt đầu võ công mới luyện tập, cũng không biết là hệ thống đưa tặng phúc lợi, hay là chính mình thật hắn lương chính là một thiên tài, tóm lại học rất dễ dàng. Cái gì nghiệp tinh thông cần hoang tại vui, cái gì thiên tài chính là 99 mồ hôi thêm cố gắng. Tại hắn chỗ này đều không phải là sự tình. Võ công này thậm chí đều dùng không đến luyện thế nào tập. Tùy tiện đứng lên khoa tay một chút, cảm giác kỹ năng này độ thuần thục không sai biệt lắm cũng nhanh đầy ố Thường Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tiến một bước xác nhận, chính mình mặc dù không có thật xuyên qua tức vô địch, nhưng đúng là cái gù a bi. Hơn nữa còn là đem treo mở rất không hợp thói thường loại kia. Cái kia hô cha hệ thống, thật đúng là cho mình thân nhi tử đãi ngộ. A phi, lời này làm sao nghe vào là lạ. Tóm lại, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, hắn xác thực đã đem hai môn công phu nắm giữ, mà lại là tương đương với người khác luyện 3-40 năm loại kia. Độ thuần thục mắc cấp, lại thêm linh lực thay thế nội ra chân khí sau ma đổi, uy lực chỉ có thể nói mạnh đến mức không tưởng nổi. Dù sao kẻ trước mắt này, học cái lâu là chuyên môn cơ sở quyền pháp, đều là có thể đánh ra hàng long thập bát trưởng mới có khí độ. Vừa lòng thỏa ý, nguyên bản bởi vì danh tự là tụng mà mang tới một chút bất mãn, giờ phút này cũng đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây, chỉ có thể nói thật là thơm. Ân, sát thực hương. Không chỉ có võ công như vậy, nướng thịt rừng mà cũng thế, mặc dù thiếu đi gia vị, không được hoàn mỹ, nhưng so với hai ngày trước uống nước suối ăn quả dại tốt quá nhiều. Mấu chốt là liền cái này đáng thương hai loại, khi đó cũng không phải muốn có liền có thể hay không gặp được còn tinh khiết bằng vật khí, còn nhớ kỹ nhiều lần đói khát khó nhịn, thật cho là mình sẽ chết tại cái này hoang giao giã địa bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Thường Vũ nhịn không được lại mắng cái kia hố cha hệ thống vài câu, mặc dù biết rõ là khảo nghiệm, nhưng lúc đó đối mặt cảnh ngộ, quả thực quá thê lương. Cứu mạng a. Một bên ức khổ tư điểm, một bên đắc ý ăn thịt nướng, Thường Vũ cảm thấy cả người tâm tình đều không hiểu đã thoải mái đứng lên. Hắn có thể dự cảm đến con đường phía trước gian nguy, nhưng mình đã không còn là cái kia phổ thông bình thường trạch nam, hắn đã ở giang hồ, hắn sẽ đứng cao nhìn xa, viết lên thuộc về mình truyền. Sau đó, chỉ nghe thấy cái kia la lên cứu mạng thanh âm. Thường Vũ có chút ngộng. Giang hồ không chỉ có bấy dập, có hung hiểm, gặp chuyện bất bình cũng là cực kỳ thường gặp điều đoạn. Nhưng bây giờ chính mình thân ở dã ngoại hoang vu, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, mặc dù không thể nói không có người ở, nhưng muốn gặp đến một nhà thợ săn cũng khó khăn. Như thế hoang vu địa điểm, lại đột nhiên truyền đến nữ tử cứu mạng la lên. Ngươi mẹ nó có phải hay không coi ta là đường tăng a, bố cái bấy dập cũng chăm chú điểm. Lại còn coi đang diễn Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh tiểu đoạn. Thường Vũ nghiêng tai lắng nghe, biểu lộ lại là vạn phần đặc sắc. Luôn cảm giác trí thông minh bị đè xuống đất ma sát, bọn này cờ phê có phải hay không có chút ốc. Nhưng này la lên cứu mạng thanh âm lại càng phát ra thê lương. Mặc dù thanh âm đã có chút biến hình, nhưng cẩn thận phẩm, lại không hiểu cảm thấy có êm hay. Giống như là cái manh muội tử thanh âm. Sau đó, Thường Vũ đứng lên. Hắn tuyệt không thừa nhận chính mình là bị cái này manh thanh âm hấp dẫn. Cũng chỉ là đơn thuần muốn đi nhìn một cái, bọn này cờ phê đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Mặc dù bọn hắn bảy bấy dập liền như chơi bừa, nhưng cũng nói hành tung của mình chắc chắn đã bại lộ, nếu phiền phức sớm muộn sẽ tìm tới cửa, vậy còn không như chủ động điểm, tiên hạ thủ bị cường. Tiểu nương bị ngươi gọi a, liền xem như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Thức thời ngoan ngoan bó tay chịu trói, giao ra trong tay bảo binh lưỡi đao, lại bồi đàn ông chơi bừa, ôi. Thường Vũ nâng chán. Nhìn xem, cái này cũng kiểu đoạn, nếu như phóng tới kiếp trước điểm xuất phát, không phải bị các độc giả mắng chết tốt đã còn gọi nát cổ họng. Cái này đều không phải là chơi ngạnh, liền câu nói này luận thời gian, tối thiểu có thể truy tố đến 30 năm trước. Quả nhiên là cổ đại bối cảnh đê võ thế giới, là bức. Thường Vũ một mặt xem thường, nhìn xem trong sân náo kịch. Một tên 17-18 tuổi thiếu nữ tuổi trẻ, tướng mạo rất la lị, mặt manh manh đát, giờ phút này lại tóc thai bù xù. Bên cạnh nàng vây quanh 7-8 tên giang hồ hào khách, bọn gia hỏa này trong tay nắm lấy binh khí không giống nhau, lại tất cả đều hung hăng đối với thiếu nữ trước mắt chào hỏi. Binh khí thanh âm xé gió truyền vào lỗ tai, nha, diễn kỹ cũng thực không tồi. Thường Vũ hai tay ôm tại trước ngực, có chút hăng hái thở ơ lạnh nhạt. Hắn là cái thai độc thân 20 năm không sai, nhưng cũng không phải trông thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Đấm tên lường gạt này diễn kỹ không tầm thường, nhưng so với kiếp trước đồng hành hoa dạng phong phú, rõ ràng hay là quá non. Thật sự cho rằng làm cái xinh đẹp bội tử bị vây công liền có thể tranh thủ đồng tình a? Cắt, liền để các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là nhân tình lạnh nhạt. Toàn bộ làm như là không tốn tiền cọ đùa dỡ nhìn, hơn nữa còn là chân nhân diễn dịch 3D bản. Thường Vũ say sưa ngon lành thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn lời bình hai câu, sau đó cắn một cái trong tay thịt nướng. Đắc ý, hắn không có ẩn tàng hành tích, cứ như vậy quang minh chính đại sự ở nơi đó, cách xa nhau không đến 50 mét. Bởi như vậy, lập tức để người phía dưới tiếp nhận áp lực thật lớn. Lão đại, làm sao bây giờ? Gia hỏa kia chính là 4 môn 3 bang treo giải thưởng người đi, làm thịt hắn nhưng là khoảng chừng 100 lạng vàng ban thưởng. Nếu không chúng ta trước đừng quản tiểu nương bị này. Nói nhảm nhiều như vậy, chuyện cho tới bây giờ là muốn thu tay lại liền có thể thu tay lại. Trước cầm xuống tiện tỷ này, sau đó lại đối phó tiểu tử kia. Quát to một tiếng kết thúc lần này đối thoại, cũng làm cho Thường Vũ từ đó hiểu rõ đến không ít tin tức, đương nhiên không bài trừ đối phương vẫn như cũ là tại báo tố diễn kỹ. Thường Vũ lông mày nhíu lại, giã ngoại hoang vu, có trời mới biết đối phương nói tới là thật là giả. Cũng không có chỗ khảo chứng xác minh, vậy liền khỏi phải để ý, tiếp tục ở một bên xem tiếp đi. Uy, ngươi chính là bị 4 môn 3 bang truy nã người kia a, nhanh, nhanh mau cứu ta. Thiếu nữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Thường Vũ, vị này là thiên nhiên ngốc hay là thật diễn kịch đến? Trong lúc nhất thời, hắn thật là có chút không thể phân biệt. Nhưng ta tại sao phải mạo hiểm xuất thủ? Như đồ gì? Như ngươi dáng người mặt phẳng manh manh đã ta. Rừng núi hoang vắng này cũng không thể nào phân biệt được ta, hắn cũng không muốn trình diễn nông phu cùng rắn, từ tiểu tôn nộ không ba đánh bạch cốt tinh cố sự, cũng không biết xem qua bao nhiêu khắc cả. Thường Vũ mảnh mặt làm ngơ. Thiếu nữ kém chút bị tức khóc, ngươi người này tại sao như vậy? Chỉ có một bộ túi da tốt, lại lạnh lùng như vậy, dáng dấp đẹp trai không nên đều là người ta. Thường Vũ. Một bên lại có cười to truyền vào lỗ tai, vây công hắn mấy cái giang hồ hào khách, tất cả đều lộ ra đắc ý thần sắc. Tiểu nha đầu, ai nói cho dung mạo ngươi đẹp trai liền nhất định là người tốt? Không sai, dáng dấp đẹp trai càng nên giết. Một hồi bắt lấy tên tiểu bạch kiểm này, chúng ta mấy cái chơi chán, liền đưa hắn đi âm tào địa phủ, cùng ngươi như thế nào? Chương 20, cường giả vi tôn người đăng, đã cờ rổ Thường Vũ sắc mặt thay đổi, hắn không muốn nhúng tay xen vào việc của người khác, là sợ sẽ tính sai, bị xem như ngu xuẩn, mà cũng không có nghĩa là hắn thật sợ cái gì bấy dập tâm lưu. Tại tuyệt đối lực lượng trước, như mèo nham hiểm không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà những tên ngu xuẩn này lại dám nhục nhã chính mình, muốn chết. Thường Vũ ném đi trong tay thiếu nướng, trường đao ra khỏi vỏ. Đao quang như thủy ngân tiết điện, trong khoảnh khắc liền vượt qua 50 mét khoảng cách, đao khi đánh bay trên đất bụi đất, chung quanh bị liên lụy lá cây phốc 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 rơi đi xuống. Một đao này như là thần ma. Mới vừa rồi còn miệng ba hoa mấy cái giang hồ hào khách, giờ phút này toàn động. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong màn đêm truyền ra, liền một đao này, liền đã đem 4 người đầu lâu chém xuống tới. Còn lại 3 cái sợ đến vỡ mật, miễn cương thấy rõ ràng không phải đối phương một đao có thể vượt ngang 50 mét, mà là khinh công của hắn giống như quỷ mị, theo một đao này giết tới trước mặt của bọn hắn. Tê cả da đầu. 3 người khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà vặn mèo. Nhưng lập tức lại là liều lĩnh hướng bên cạnh chạy trốn, thậm chí ném xuống binh khí trong tay, đã không có một phân một hào chiến ý còn muốn chạy. Thứ. Thường Vũ sắc mặt phát lạnh, đương nhiên sẽ không lại thả hổ về rừng. Lúc trước đối mặt 4 môn 3 bang mấy trăm tên đệ tử, hắn khó tránh khỏi chần chờ, nhưng trước mắt mấy tên này lại đều không ngoại lệ chết chưa hết tội. Thật coi chính mình nhân từ nương tay. Từ khi đạp vào giang hồ này đường, hắn liền sớm đã không còn là lúc trước trẻ nam. Cơ sở quyền pháp 3. Một trường lăng không bổ ra, phía bên trái bên cạnh chạy ra hỏa trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Lấy linh lực khống chế võ công, dưới một trường đi xa không phải vỡ bia nước đá, mà là có thể đem cứng rắn nhất đá núi đều hóa thành một phấn, huống chi yếu ớt nhân thể. Mặc dù có nội gia chân khí thủ hộ, cũng là vừa chạm vào tức phá. Mà cái này hơi chút trì hoãn, mặt khác 2 tên gia hỏa đã chạy ra hơn 20 mét, Thường Vũ nhìn cũng không nhìn, cơ sở quyền pháp 2, một chiêu đá ngang liền quét ra ngoài. Siêu siêu. 2 khối to bằng miệng chén tảng đá, bị hắn một cước đập bay. Như bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ mũi tên, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau kích xạ. Bành bành. 2 đầu cá lọt lưới ngực phân biệt tuôn ra một đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không có, chỉ có thi thể lại bay về phía trước ra mấy mét, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Toàn diện. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, thực tế thời gian kéo dài chỉ sợ vẫn chưa tới 5 giây, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ 7 đầu đại hán liền toàn bộ nằm trên đất, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Nguyên bản ồn ào náo động vùng quê, lập tức an tĩnh rất nhiều, chỉ có gió núi ô ô thổi qua. Hoa. Tướng mạo rất la lị, mặc manh manh đắt manh muội tử, trực tiếp bị dọa khóc, trong tay bảo binh lưới đao cũng tuột xuống đất. Thường Vũ gãi đầu một cái, vị này nếu như không phải lao hí cốt, cái kia cùng vừa rồi cái kia 7 đầu tên lỗ mãng, chỉ sợ thật đúng là không phải một đường. Kỳ thật, vừa rồi liền có phán đoán này, dù sao diễn kịch mặc dù không khó, nhưng chi tiết lại cũng không dễ dàng làm bộ. Mấy cái tên lỗ mãng già chiêu có lẽ còn có điều thu liễm, muốn thử bắt sống, nhưng cái này manh muội tử thế nhưng là xưa nay không từng hạ thủ lưu tình qua, một kiếm so một kiếm tàn nhẫn, đến phía sau hoàn toàn là liều mạng tư thế. Nếu như không phải bọn hắn mở miệng vô lễ, ngay cả mình cũng dám đùa giỡn, Thường Vũ nguyên bản định nhìn nhiều nhìn, cuối cùng lại xác nhận một phen. Hiện tại nha, phán đoán của mình cũng không giả. Uy, ngươi khóc cái gì? Tiếp 4 môn 3 bang treo giải thưởng, lại không nghĩ rằng Thường Mỗ là tên ma vương giết người. Thường Vũ cố ý lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, ta mị cười một tiếng. Nha đầu này coi như cùng cái kia 7 cái tên lô mãng không phải một đám, một người chạy đến cái này hoang giao giá địa, cũng tuyệt đối không có lòng tốt. Thường Vũ cũng không phải trông thấy xinh đẹp muội tử liền đi không được đường, đối phương nếu dụng ý khó dò, cái kia trước dọa một cái lại nói, ngươi đừng có giết ta, ta không phải muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ là. Thiếu nữ đặt mông ngồi ngay đó, liều mạng về sau chuyển đi, manh manh đắt trên khuôn mặt lại tràn đầy thần sắc sợ hãi, hiển nhiên đối mặt tử vong đe dọa, Thường Vũ cái này đích tiên dáng thế dung mạo cũng không tốt dùng, ta dựa vào diễn kỹ này tuyệt à, nhưng cái kia dựa vào lưu lượng lẫn vào đến quỳ xuống đến hát chinh phục. Thường Vũ sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra bội phục thần sắc. Đương nhiên, đổi một góc độ, đối phương cũng có khả năng không phải diễn, mà là chân thực tình cảm bộc lộ. Vậy thì càng có ý tứ. Hắn nháy mắt ra hiệu, cố ý giả trang ra một bộ hung thần ác sát thần sắc, không phải tìm đến Thường Vũ phiền phức, vậy ngươi làm gì chạy đến cái này hoang giao giá địa? Khỏi phải nghĩ đến nói láo hồ lộ qua, nếu không ta đưa ngươi bảy thành thập bát bàn tư thế. Cái gì gọi là thập bát bàn tư thế? Thiếu nữ có chút mơ hồ, trải qua phen này đối thoại, trong nội tâm nàng không còn như vậy sợ, người trước mắt mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng cũng không phải không hỏi xanh đỏ đen trắng. Chỉ cần có thể giao lưu liền tốt, nàng lo lắng nhất chính là gặp phải loại kia không cách nào cầu thông ma vương giết người. Thập bát bàn tư thế, chính là. Thường Vũ nghẹn lời, lúc này mới tỉnh ngộ lại, giờ phút này không phải tại trên mạng cùng người miệng ba hoa nói chuyện phiếm đánh cái rắm, cho dù là dạng này rõ ràng dễ hiểu ngạnh, trước mắt mọi tử cũng là phản ứng không kịp. Ngươi muốn hắn giải thích thế nào? Chơi ngạnh không quan hệ, thật muốn ở trước mặt nói tỉ mỉ, Thường Vũ còn không có ra mặt dày như vậy. Thế là đem mặt nghiêm, chính là đưa ngươi tháo thành tám khối. Phối hợp với trên đất mấy cỗ thi thể, lời nói này đứng lên có độ tin cậy 10 phần. Trước mắt muội tử kém chút bị dọa khóc, không cần, ta thật không phải là tới đối phó ngươi, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, nơi này không có người ở, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, coi như thật đưa ngươi bày thành thập bát bàn tư thế. Ách, tháo thành tám khối, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, cho nên ngươi muốn tránh cho vận mệnh bi thảm, liền từ thực đưa tới, tại sao lại một người đến giã ngoại hoang vu, thật không phải tới tìm ta phiền phức. Không phải, ta là thấy được 4 môn 3 bang treo giải thưởng, nhưng thật không phải là vì tiền thưởng tới tìm ngươi phiền phức. Liền 100 lạng vàng, thử. Nói đến đây, thiếu nữ kiêu ngạo đỡ ngực lên, còn không có ta 1 tháng tiền tiêu bạc nhiều. Nha, hay là cái tiểu phú bà. Thường Vũ cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, liền hỏi, không phải là vì treo giải thưởng, cái kia lại là vì cái gì? 4 môn 3 bang nếu tặc tâm bất tử, cái kia không phải bạn bất đắc dĩ hẳn là sẽ không lộ ra Quý Hoa Bảo Điện sự tình, cho nên mới sẽ dùng 100 lạng vàng làm tiếp nổ. Ta là vì. Thiếu nữ ngập ngừng nói, thanh âm càng nói càng nhỏ, dần, vầng trán cũng nhanh rũ xuống tới trên ngực. Một bộ thẹn thùng bộ dáng. Thường Vũ, ai, ta nói muội tử, ngươi có phải hay không tính sai tình cảnh của mình? Hiện tại ngươi là tù binh của ta, không phải hai ta đi ra ăn cơm ra mắt. Tốt à, đặt ở kiếp trước, xinh đẹp như vậy manh muội tử cũng không có khả năng đi ra cùng hắn ra mắt. Vừa nghĩ như thế, trong lòng còn có chút mừng thầm. Lắc đầu, sắp loạn thất bát tao suy nghĩ ném ra não hải, Thường Vũ một lần nữa lộ ra hung tợn biểu lộ đến, mau nói, không phải vậy ta đưa ngươi tháo thành tảng khối. Ta là gặp treo giải thưởng đã nói, dung mạo ngươi cực đẹp trai, liền như là ở trên bầu trời trích tiên. Trong lòng hiếu kỳ, cũng có chút không tin, cho nên lúc này mới chạy tới nhìn xem. Chương 21, a, nha đầu này làm sao không theo lẽ thường ra bài? Người đăng, đã cờ rổ cái gì? Thường Vũ trừng lớn mắt. Hắn làm qua các loại thôi diễn, lại sửng sốt không nghĩ tới khả năng này. Ngươi coi chính mình là đang diễn chu tình tình phim. Nghe nói ta dáng dấp đẹp trai, cho nên ngươi tham gia náo nhiệt đến xem, không tiếc một người chạy đến dã ngoại hoang vu này. Cô đương, ngươi có phải hay không con khỉ phái tới đậu bị? Không phải, ngươi là từ đâu nghe nói ta dáng dấp đẹp trai? Treo giải thưởng nói. Đối phương trả lời đương nhiên. Treo giải thưởng làm sao lại nói? Thường Vũ vừa muốn phản bác, nhưng mà nói mới giảng đến một nửa, nhưng trong lòng đột nhiên kịp phản ứng. Đối phương nếu như muốn treo giải thưởng mà nói, còn giống như thật chỉ có thể dạng này dạng. Chính mình tuy là hệ thống tuyển định người xuyên biệt, nhưng phóng tới trên giang hồ lại là tiểu tốt vô danh. 4 môn 3 bang tuy bị giết minh chủ đoạt bảo vật, kết quả là lại ngay cả tên của mình đều không biết được. Cái kia treo giải thưởng biết như thế nào? Muốn có nhận ra độ, đương nhiên chỉ có thể chuẩn xác miêu tả tướng mạo của mình đặc thù. Mà chính mình khác đặc thù không có, đẹp trai đến lại là rối tinh rối mù, cùng đích tiên dáng thế cũng kém không nhiều. Bọn hắn mặc dù chưa hẳn nguyện ý thừa nhận, nhưng vì thợ săn tiền thưởng không đến mức tìm nhầm người, đương nhiên cũng chỉ có thể nắm lô mũi chuẩn xác miêu tả. Vừa nghĩ như thế, hết thảy thật đúng là đều đối được. Ngốc nữ này không có nói láo, chỉ là có chút ngu xuẩn, người khác vì 100 lạng vàng, đưa thân vào hiểm địa tất nhiên là không gì đáng trách, có thể ngươi tới là vì cái gì? Liên vì xác nhận chính mình có đẹp trai hay không, sau đó đổi ai đồ sao? Hừ, hiện tại cũng nên mộng tưởng tan vỡ đi, dù sao vừa mới thế nhưng là bị xem như ma vương giết người. Vừa nghĩ như thế, Thường Vũ mất hết cả hứng, khoát tay áo, ngươi đi. Xác định đối phương không có ác ý, Thường Vũ cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, mấu chốt là dạng này manh muội tử, không có lý do, đúng là không xuống tay được. Ngươi thả ta đi, ngươi không đem ta tháo thành tám khối rồi. Thiếu nữ ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Ta mẹ nó cũng không phải biến thái. Thường Vũ về trừng đối phương một chút, một lần nữa lộ ra hung tợn bộ dáng, nhưng lần này thiếu nữ không có cảm nhận được hắn ác ý, trong lòng ngược lại là không sợ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi hắn giết cái kia 7 cái gia hỏa, xuất thủ cũng đã làm cũng nhanh chóng, cũng không tận lực tra tấn, chỉ bất quá chiêu số uy lực quá mạnh, mới mang đến rung động lòng người hiệu quả. Trên thực tế, hắn ngược lại là cứu mình. Bệnh tim vừa đi, lại nhìn hắn bộ kia cố ý giả bộ hung ác bộ dáng, ngược lại cảm thấy đẹp trai dễ thân. Thiếu nữ tay nâng 2 gò má, trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Rất đẹp, 4 môn 3 bang lệnh treo giải thưởng thật đúng là không có gạt người. Thường Vũ, không hiểu rõ nữ nhân, ngươi thật coi mình đã thoát hiểm rồi. Cái này ở chỗ này Hoa Si nhìn lên xoay ca. Cũng chính là ta, thay cái không biết xấu hổ, tùy thời có thể lấy đổi ý, đưa ngươi bày thành thập bát bàn tư thế. Bất quá như là đã mở miệng đối đầu Phương đi, lại uy hiếp lại là nói không nên lời. Bất quá Thường Vũ cũng có chịu, cô gái nhỏ này không đem chính mình coi là gì. Thế là mở miệng nói, coi chừng, cái mông ngươi dưới có rắn. A. Manh muội tử tiếng thét chói tai lập tức tương dạ không sẽ qua, tiểu nhi tử dọa đến run chân, vùng vẫy nửa ngày không có đứng lên. A, nữ nhân, quả nhiên đều sợ thứ này. Thường Vũ vừa lòng thỏa ý, cảm giác bị không để ý tới khí cũng thuận không ít, ta nhìn lầm, không phải rắn, chỉ là một đoạn cây mây mà thôi. Ngươi cố ý gạt ta. Muội tử tức giận đến nước mắt rưng rưng, gò má như ngọc cũng chống thành hai cái bánh bao nhỏ. Không phải gạt ngươi, thật nhìn lầm, bất quá ngươi cũng nên biết cái này hoang giao giá địa nguy hiểm. Ngươi nhưng so sánh rắn còn muốn đáng sợ rất nhiều. Nghe Thường Vũ nói như vậy, thiếu nữ nhưng không có phản bác, ngược lại là dùng mình một cái. Thật đúng là như vậy. Nàng lẻ loi một mình lại tới đây, nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn một chút, Thường Vũ là có hay không có lệnh treo giải thưởng bên trong miêu tả như thế mơ hồ, kết quả chính chủ nhân không có thấy, lại đón đầu bắt gặp bảy cái mã phu. Cái kia bảy cái gia hỏa gặp nàng lẻ loi một mình, liền lòng sinh ý xấu, sau đó mới có vừa mới một màn kia. Vừa mới là vận khí tốt, có Thường Vũ xuất thủ tương trợ, có thể lần tiếp theo đâu. Nghĩ tới đây, thiếu nữ Ngọc Dung biến sắc, ngược lại thật sự là không dám tiếp tục ở chỗ này ở lại. Từ dưới đất đứng lên, lại lấy chính mình bảo binh lưỡi đao, xông Thường Vũ chỉnh đốn trang phục khẽ chào, ngươi mặc dù hù dọa ta, nhưng lại đã cứu ta một mạng, cảm ơn ngươi, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Ta đi trước. Bốn môn ba bang phát ra treo giải thưởng, có rất nhiều thợ săn tiền thưởng nghe mùi tanh, đuổi tới nơi đây, ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói đến đây, thiếu nữ liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng mãnh hổ gào thét truyền vào lỗ tai. Hổ khiếu sơn núi, chỉ một thoáng, phản phất ngay cả gió núi đều biến lớn rất nhiều. Thiếu nữ giật nảy mình dùng mình một cái, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc sợ hãi. Nguyên bản đã dự định sử dụng kinh công, giờ phút này lại đột nhiên dừng lại, cả người liền cứng lại ở đó bất động. Đây cũng không phải là yêu thú, chính là phổ thông hổ gầm, ngươi đang sợ cái gì? Thường Vũ vô lực đầu đen rau muống, nữ nhân chính là phiền phức, lại nhát gan, lòng hiếu kỳ còn nặng, không hiểu thấu đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Vừa mới nhìn ngươi một địch bảy mặc dù rơi vào phía dưới, nhưng sở học cũng là thượng tầng võ công, liều mạng thời điểm vẫn rất mãnh liệt, sợ cái gì ra thú? Mặc dù không biết thế giới này lão hổ sức chiến đấu so với thế giới động vật bên trong như thế nào, nhưng nghĩ đến chỉ cần không phải yêu vật cũng mạnh không được quá nhiều. Tay ngươi cầm bảo binh lưỡi đao, đến tột cùng đang sợ cái gì? Không hiểu rõ. Thường Vũ cũng lười đi suy nghĩ. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nếu như hắn có thể hiểu được tấu triệt, đời trước cũng không trở thành mẫu thai độc thân 20 năm, chỉ có thể dựa vào nó. Ngươi đến tột cùng có đi hay không? Ta sợ. Nếu không, ngươi đưa ta một chút. Thường Vũ, tiểu thư chúng ta rất quan sao? Còn đưa ngươi về thành. Mà lại nếu như ta không sợ bấy dập dám về thành mà nói, ngươi đoán ta tại sao phải lưu tại nơi đây? Thật coi phong san lộ túc là võ hiệp át không thể thiếu thể nghiệm. Hay là nói nơi này thiếu nướng, muốn thắng qua trong tiểu lâu bếp trưởng. Thường Vũ sẽ bỏ qua người trước mắt xúc vô hại thiếu nữ, cũng không đại biểu hắn sẽ thương hương tiếc ngọc, mà đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Thế là mở miệng nói, tùy ngươi. Thế là cũng sẽ không tiếp tục cùng cái kia nha đầu khờ rông dài, quay người dự định về trước chính mình doanh địa. Uy, ngươi đừng đi nha, chờ ta một chút. Thiếu nữ gấp, co cẳng liền đuổi tại phía sau. Thường Vũ, thế nào, cái này còn cho ý lại vào? Là nhìn chuẩn chính mình, sẽ không đem ngươi bày thành thập bát bàn tư thế, đúng không? Tốt ta, nội tâm của hắn rõ ràng, thật đúng là sẽ không. Thường Vũ bất đắc dĩ quay đầu, đại tiểu thư, ngươi làm gì? Chúng ta lại không quen. Ta sợ sệt. Ngươi lại không chịu tiễn ta về đi, ta chỉ có thể đi theo ngươi. Thiếu nữ nước mắt rưng rưng, xem ra đều nhanh phải gấp khóc. Thường Vũ lông mày nhíu lại, mặc dù cảm thấy vướng víu này tới là không hiểu đấu, nhưng nhìn đối phương cái kia thê thảm dáng vẻ bị khuất, vốn là muốn nhanh người, cũng đều tất cả đều ngạnh tại trong cổ họng, thở dài, nếu muốn cùng, vậy hãy theo đi, dù sao đừng hy vọng ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 22, Thạch Hôi võ thánh ngộ tượng, cầu đổi đọc cùng cất giữ, người đăng, đã cờ rồ thiếu nữ trong mắt tràn đầy vẻ u oán, hai đầu lông mày cũng có xoắn xuýt. Hiển nhiên, manh muội tử cũng là có lòng tự trọng, không muốn cầm mặt nóng đi dán người khác mông lạnh. Vừa đúng lúc này, giữa rừng núi truyền đến một tiếng hổ gầm, tiểu nha đầu toàn thân lắc một cái, kém chút từ tại chỗ nhảy dựng lên. Lòng tự trọng lập tức bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, sau đó không chậm trễ chút nào đi theo cái kia không có lương tâm xú phôi đạn phía sau. Mặc dù tên kia rất đáng giận, nhưng cũng hầu như tốt hơn làm mánh hổ món ăn trong mâm. Ai, trước kia tỷ tỷ nói người không thể xem bề ngoài, mọi thứ không có khả năng chỉ xem biểu tượng. Nàng còn không tin, luôn cảm thấy dung mạo rất mỹ lệ người, tâm địa cũng nhất định thiệt lương. Bây giờ mới biết tỷ tỷ là bực nào anh minh thần võ, người trước mắt phong thần như ngọc, như là đích tiên đi vào nhân gian. Mình đời này chưa bao giờ thấy qua như vậy đẹp trai đẹp mắt nam tử, nhưng hắn tâm lại cứng rắn như sắt thép, thế mà nhẫn tâm nhìn chính mình xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hải tử chịu khổ gặp nạn. Hừ, nguyên rủa ngươi tìm không thấy la bà. Thiếu nữ một mặt tức giận thần sắc, ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm, nhưng lập tức lại cảm thấy nguyền rủa này không đáng tin cậy, trước mắt xú gia hỏa này thực sự quá đẹp rồi, luôn có một chút không hiểu rõ chân tướng nữ tử sẽ bơm bơm dập lửa. Rất nhanh, Thường Vũ về tới vừa rồi đất cắm trại, đống lửa cũng không có tắt, phía trên con thỏ bị nướng đến từ từ bốc lên dầu, tàn mát ra thấm vào ruột gan hương khí, kéo xuống một khối đưa vào trong miệng, hỏa hầu vừa vặn, mặc dù thiếu khuyết gia vị, vẫn như cũng mười phần tươi hương, Sau đó Thường Vũ liền bắt đầu vùi đầu ăn liên tục. Vừa rồi náo loạn tình cảnh như vậy, giờ phút này là thật cảm thấy đói khát, còn ăn đến thô lỗ. Cắt, nam nhân ăn cái gì, còn nói cái gì hình tượng, liền nên uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Về phần bên cạnh còn ngồi xổm một vô cùng đáng thương nhìn chính mình ăn cái gì manh muội tử. Chính mình cũng không có để nàng đi theo a. Nếu đuổi không đi, vậy đối phương yêu lưu không lưu. Nói thì nói như thế, Thường Vũ cuối cùng vẫn là phân đối phương một cái đuổi thỏ. Mặc dù đã tu tiền, nhưng như cũng không thể thoát khỏi trạch nam khuyết điểm. Mạnh miệng mềm lòng. Ăn xong đồ vật, Thường Vũ cũng không có cùng đối phương đáp lời. Nếu như đặt ở kiếp trước, may mắn nhận biết loại đẳng cấp này mỹ nữ, coi như biết rõ không có cơ hội, khẳng định cũng sẽ nhịn không được định nọ. Nhưng hiện tại, đã nhập giang hồ, tâm tính cách lại tại trong lúc bất chi bất giác có một chút đổi mới, quá cụ thể khó mà nói, nhưng tóm lại là không hứng thú, lại đi làm cái kia thiệp cầu. Cùng nữ tử này bèo nước gặp nhau, chính mình cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, ăn ngon uống sướng, còn cung cấp ấm áp mang đống lửa nơi ở còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn theo nàng nói chuyện phiếm, đùa nàng vui cười? Thường Vũ mới không có nhàm chán như vậy, đánh đất tốt trải liền bắt đầu đi ngủ. Sát trời đã hoàn toàn tối xuống, côn trùng kêu vang ưu tư, ngẫu nhiên còn kèm theo một hai tiếng hổ khiếu sói tru. Đường đường ngủ không được, từ nhỏ đến lớn, liền không có nếm qua dạng này khổ. Lần này vụng trộm đi ra lịch luyện giang hồ, hết thảy nguyên bản cũng đều là rất trôi chảy, ngàn vạn lần không nên, nhất thời bị cái kia lòng hiếu kỳ làm choáng váng đầu óc. Nàng len lén liếc một chút nằm tại ngoài mấy trượng nam tử, sau đó dầm nuốt một miếng nước bọt, rất đẹp. Không phải đường đường hoa si, là thật như là đích tiên lâm thế, đừng nói hiện thực, coi như trong mộng cũng chưa từng thấy qua như vậy đẹp trai vai hùng nam tử. Ngay từ đầu cảm thấy hắn đáng giận, nhưng đợi tỉnh táo lại phát hiện, đối phương cho tới bây giờ cũng chưa từng có lỗi với chính mình. Tương phản, còn có thể cứu mệnh tri ân. Ngoài miệng nói không cung cấp trợ giúp, thế nhưng không có thật đuổi chính mình đi, không phải sao? Trả lại cho thì nướng, lại nói cái kia đuổi thỏ ăn ngon thật. Tóm lại tỉnh táo lại đường đường là nhận hắn tình. Cũng minh bạch chính mình bắt đầu sách hộ tống vào thành yêu cầu là cỡ nào không đáng tin cậy mà. Mà Tường Hồng cũng không biết là thẹn thùng, hay là bởi vì đống lửa chiếu rọi. Lập tức lại có chút lo lắng, đêm nay là có hay không có thể bình an vượt qua. 100 lạng vàng cũng không phải số lượng nhỏ, mặc dù cũng liền cùng chính mình một tháng tiền tiêu và không sai biệt lắm, nhưng ở trên giang hồ lắc lư một tháng lâu, nàng đã biết, đó là có thể mua rất nhiều thật nhiều đồ vật. Nghe nói hắn giết 4 môn 3 bang tổng minh chủ, hơn nữa còn là đánh lén hạ độc, những tên kia chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Nếu không, chính mình sau này trở về năn nỉ sư phụ. Mặc dù Thiên Thúy Sơn bên này cách xa nhau có chút xa, nhưng sư tôn chỉ cần lên tiếng, nho nhỏ một cái 4 môn 3 bang, cũng không dám không nghe. A, trong đầu suy nghĩ càng ngày càng nhiều, thiếu nữ cũng không biết chính mình đến tuột cùng lúc nào mới chậm rãi ngủ. Nàng là bị một trận tiếng quát mắng cho đánh thức. Và nó, ai đào bấy dập, bên trong còn có một đống tân lớn. Tức hồn hển thanh âm. Thiếu nữ mơ mơ màng màng ngẩng đầu, lại trông thấy một tuấn tú thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đã nhảy tới trên cây, tay thuận dựng chòi hóng mát, hướng phía dưới nhìn ra xa. So với bên cạnh mơ hồ thiếu nữ, Thường Vũ kinh nghiệm giang hồ mặc dù cũng không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là tu tiên giả, linh giác phương diện là viễn siêu cái kia manh nha đầu. Giờ phút này nghe đối phương chửi ầm lên, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, phát họa ra một tia rõ ràng ác thú vị cùng đắc ý. Kia cái gọi là bẫy dập tự nhiên là hắn đào, ngay tại dưới núi thông hướng đất cắm trại một đoạn chật hẹp trên con đường phải đi qua. Thật muốn nói bẫy dập, kỳ thật rất miễn cưỡng, cũng liền một đường kính hơn một xích, lại cũng không quá sâu hố đất mà thôi, bên trong cũng không có chôn gai nhọn một loại sắc bén đồ vật, cũng liền Thường Vũ sau bữa cơm chiều, đại tiện ở bên trong kéo thật lớn một đống. Vật như vậy luận bẫy dập cũng là miễn cưỡng nói lên được, nhưng thuộc về tổn thương tính công lớn, vũ nhục tính cực mạnh, mà lại cuối cùng có thể hay không hố đối phương, hắn kỳ thật một chút cũng không có nắm chắc, nhưng ác thú vị khu xử hắn làm như thế, cũng coi là hoàn thành hồi nhỏ một cái mơ ước. Không giống với cổ đại bối cảnh dưới chính thống như khách, Thường Vũ dạng này người xuyên việt bình thường là không theo lẽ thường ra bài, không có nhiều như vậy quân sáo. Tương phản, đối với bẫy dập hố người, Thạch Hôi Võ Thánh ngược lại có khác hướng tới. Giờ phút này gặp người kia giẫm lên phần lớn, tức giận đến giơ chân, Thường Vũ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngược lại là nhìn ở một cái khác đường. Người cạm bẫy kia là hắn đạo. Vì cái gì bên trong sẽ có? Thiếu nữ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều sụp đổ, đã nói xong trích tiên dáng trần đâu, đã nói xong hiệp khách anh hùng, làm sao cuối cùng lại trở thành cái này không đành lòng nhìn thẳng ý tứ. Thiếu nữ trong lòng ngũ vị trần tạm, lại không có nghe thấy bên thai tay áo phá phong. Đi. Chẳng biết lúc nào, Thường Vũ đã từ trên cây nhảy xuống, cầm tay của nàng. Đi, đi cái gì? Thiếu nữ vẫn như cũng là manh manh, cũng không biết đến tuột cùng là thiên nhân ốc, vẫn là không có từ vừa rồi đã kích bên trong kịp phản ứng. Tự nhiên là rời đi. Thường Vũ tức giận. Tại sao muốn chạy? Thiếu nữ ngạc nhiên nói. Cái kia 7 cái mãng phu chung vào một chỗ đều bị hắn thuấn miểu, gia hỏa này thực lực quả thực không yếu, đơn giản đã đến có thể nhìn sư tôn có hạng trình độ, theo đường đường thực sự không cần thiết không đánh mà chạy. Nói lời ngu ngốc gì? Ngươi sẽ không xem bọn hắn tới có bao nhiêu người a? Thường Vũ tức giận trả lời một câu. Đợt, câu cất giữ, câu đổi đọc có một chuyện xin nhờ mọi người, đó chính là mời mọi người tuyệt đối không nên nuôi sách, Huyền Vũ mỗi ngày đều sẽ ổn định đổi mới. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, hiện tại đổi số ghi theo phi thường trọng yếu, cho nên xin nhờ mọi người tuyệt đối không nên nuôi, mỗi ngày ta đổi mới sau đều xin mời kịp thời xem hết đi. Điểm ấy thật thật rất trọng yếu, xin nhờ mọi người. Ngoài ra còn có một sự kiện, để cho tiện mọi người nhìn đổi mới, về sau ta sẽ cố định thời gian đổi mới, đó chính là mỗi sáng sớm 9 điểm cùng ban đêm 9 điểm tất cả đổi mới một chương. Chương 23, tuyệt thế khinh công cùng di hồn thuật, cầu đổi đọc, cầu cất giữ, người đăng, đã cờ rổ Thưởng Vũ trong lòng cũng rất im lặng, mặc dù đã biết bị truy nã, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn, thầm nghĩ hay là trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, tại cường địch bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cái này buộc hắn đã là trang định. Kết quả nhìn xuống dưới, bó đuốc gần ẩn sức sước, mặc dù nhất thời một lát không thể đếm hết được, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ không xuống 2000 số lượng. Cái này mẹ nó so 4 môn 3 bang các đệ tử chung vào một chỗ còn nhiều. Bọn gia hỏa này tất cả đều là đến lùng bắt chính mình. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hiển nhiên chính mình hay là đánh giá thấp 100 lạng vàng có khả năng đại biểu phân lượng. Trong lúc này trừ thợ săn tiền thưởng cùng giang hồ hào khách, trong đó rất lớn một bộ phận, chỉ sợ vẫn là chúng quanh thợ săn cùng bách tính bình thường muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này muốn làm sao đánh? Chẳng lẽ lại đem cái này hơn 2000 người toàn giết? Không nói đến xử lý không làm được đến đi, coi như làm được, Thường Vũ cũng không muốn đi làm. Hắn là kiệt ngạo bất tuần không sai, nhưng lại vô ý phải giết nhân ma vương. Đánh cũng đánh không được, hoặc là nói không có lời, như vậy tự nhiên là chỉ có chạy trốn. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đường đường đến cùng hay là đi theo Thường Vũ chạy. Không chạy không được nha, không biết mùi vị người đến nhiều như vậy, chính mình làm sao có thể không bị liên lụy. Đường đường chỉ là manh manh ác, cũng không phải là ngu ngơ, đương nhiên biết rõ, cùng những này tham tiền tâm khiếu ra hỏa là không có gì đạo lý tốt rằng. Vừa rồi cái kia bảy cái mãng phu chỉ thấy sắc này lòng tham, trước mắt cái này 2000 người bên trong, tương tự bại hoại sẽ chỉ càng nhiều. Uy, ngươi chờ ta một chút. Trong đầu suy nghĩ chưa chuyển qua, cái nào đó cảm thấy mình không phải ngu ngơ muội tử lại trợn tròn mắt, đối phương vừa xài bước ra, thân hình liền hướng về phía trước bay ra khỏi 10 trượng có thừa, mà lại biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào. Đây là cái gì khinh công, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Mới vừa rồi còn tại nói thầm, nói võ công của hắn đã đến có thể nhìn sư tôn có hạng trình độ. Vốn cho là đánh giá như vậy đã là tận lực đánh giá cao tên kia, không nghĩ tới, hay là bảo thủ xem nhẹ, chẳng lẽ đối phương tuổi còn nhỏ đã có thể cùng một đời tông sư cùng so sánh rồi. Nhưng những này đều không trọng yếu là đối phương mấy cái lên xuống, cả người liền muốn chạy không còn hình bóng. Mà những người khác nghe thấy động tĩnh, chạy về phía bên này, lập tức biến thành toàn sông tới mình. Ta, đây là bị xem như hấp dẫn hỏa lực con rơi. Cái kia tên vô lại, nhìn xem bó đuốc càng ngày càng gần, thiếu nữ hai chân như nhũ ra, hoa một tiếng liền khóc lên. Ai, nữ nhân chính là phiền phức. Thở dài thanh âm truyền vào bên hai, trên mặt thiếu nữ treo óng ánh giọt nước mắt, có chút ngạc nhiên quay đầu đi, sau đó đã nhìn thấy một tấm đẹp trai bất phàm, trong ánh mắt lại lộ ra ghét bỏ mặt. Lên đây đi. Hở? Ấy cái gì ấy, mau lên đây, ta có ngươi. Vốn cho là đối phương sẽ không có ý tứ, cổ đại bối cả nhà, tiểu gì cũng sẽ giảng hai câu nam nữ tụ tụ bất thân từ chối chi tử, kết quả không nghĩ tới đối phương thử trượt một tiếng liền bỏ lên. Thường Vũ, cái này triển khai làm sao cùng tưởng tượng không giống với. Kết quả hắn chính ở chỗ này mà người, đối phương cũng đã liên thanh thúc giục, đi mau nha, còn mẩn người làm gì? Đối phương cũng nhanh muốn đuổi tới nha. A, hiện tại ngược lại là biết được sốt ruột. Sớm làm gì đi. Sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền đánh tốt, không muốn chính mình đi đường để cho ta công chủ ý. Thường Vũ rất muốn đầu đen rau muốn một câu, nhưng bây giờ không phải cùng cái này ngu xuẩn nha đầu so đo thời khắc. Mà lại thân thể nàng lại nhẹ vừa mềm, vắt tại trên lưng không chỉ có không có chút nào cố hết sức, còn có trận trận dễ ngửi hương khí bay vào đến trong lỗ mũi. Thường Vũ cũng đều nhanh, trong lúc nhất thời ngược lại có chút tâm viên ý mã đứng lên. Thằng đến tiếng la giết truyền vào lỗ tai, cái này hơi chút trì hoãn, cái kia gần nhất bó đuốc, cách xa nhau đã bất quá một tiễn chi địa. Siêu siêu, tiếng xe gió đại tác, thật là có mấy mũi tên hướng phía bên này bắn tới. Thường Vũ quay lại thân thể, nghe gió phân biệt bị vỗ tới một trường, những mũi tên kia thụ hắn trưởng phong chốc kích, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Ai u, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, mấy cái quỷ xui xẻo bị bay ngược trở về mũi tên bắn trúng, người ngã ngựa đổ, vật khí không tốt càng là trực tiếp quẳng xuống khe núi. Thường Vũ bên khỏe miệng toát ra lạnh lẽo dáng tươi cười, hắn không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội, nhưng đối phương chủ động tìm chính mình phiền phức, tự nhiên coi là chuyện khác. Mặc kệ vừa rồi những cái tên là thợ săn tiền thưởng, hay là trong núi thợ săn, nếu chủ động hướng chính mình bắn tên, như vậy tất cả đều là chết chưa hết tội. Thường Vũ triển khai khinh công hướng nơi xa bỏ chạy, chỉ chốc lát công phu liền đem cái kia lít nha lít nhít bó đuốc, tất cả đều bỏ lại đằng sau. Liền cái này, bằng những này cá chết tôm nát đồng dạng ra hỏa, cũng muốn đối phó ta, bốn môn ba bang đám ngu xuẩn kia là đang nghĩ cái dám ăn à. Thoát khốn đến nhẹ nhàng như vậy, Thường Vũ đều cảm thấy chán, trong tiểu thuyết ngàn dặm truy sát, hắn thật rất muốn thể nghiệm một chút, bất đắc dĩ địch nhân không góp sức à. Đương nhiên, cũng có thể là yêu cầu của mình nguyên bản cũng quá khoa trương, dù sao đây cũng là một đám người bình thường mà thôi, như thế nào yêu cầu bọn hắn so ra mà vượt chính mình cái này gù a bi. Liền lấy khinh công tới nói, đạp tuyết vô ngân nguyên bản cũng liền tam lưu, có thể rơi vào trong tay chính mình, trải qua linh lực gia trì, lại hóa mục nát thành thần kỳ, một bước bay ra 50 mét. Chú ý, vẹn vẹn một bước mà thôi. Cái này đặt ở đây võ, đơn giản đều có thể xưng là thuần di. Cái này còn thế nào so? Ai, nhân sinh tịch mịch như tuyết. Thường Vũ gỡ một chút tóc, cảm thấy tình cảnh này rất thích hợp trang bức, chính là người xem hơi thiếu chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng thẳng, đỡ ở sau lưng hắn đường đường, miệng thơm khẽ nhếch, phốc phun một cái. Trong hắc ám mơ hồ có thể thấy được một chút hàn mang, bắt chói lấy nội lực, hướng phía cổ của hắn phía sau huyệt đại truy cấp thứ mà đi. Biến khởi kho tốt. Khoảng cách gần như thế, căn bản là đội vàng không kịp chuẩn bị, Thường Vũ cái kia đắc ý biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt. Trong lúc cấp bách phía bên trái tránh gấp, nhưng mà đến cùng hay là không thể né tránh, dài khoảng 2 tấc phi châm, đem hắn huyệt đại truy xuyên qua. Không có huyết hoa bắn tung tóe, nhỏ như vậy vết thương nguyên bản liền chưa chắc sẽ thấy máu, nhưng đại truy chính là nhân sinh yếu huyệt, bị như thế đến truy cập, không thể so với ngay ngực trong miệng một đao trước dễ chịu bao nhiêu. Huống chi ngân châm một loại ám khí, bình thường đều sẽ ngâm độc. Chủ quan, Trương Vũ mặc dù là người xuyên việt, nhưng dù sao cũng chỉ trong sách nhìn qua giang hồ hiểm ác, chân chính gặp gỡ mới phát hiện so tưởng tượng càng thêm khó lòng phòng bị, những quỷ vực kia manh khóe, không phải nhìn một hai bản sách liền có thể hiểu rõ đề phòng. Trong lòng vừa tức vừa gấp, chẳng lẽ mình nhìn sai rồi? Đánh lén đến từ phía sau, chính mình hảo tâm thu lưu nha đầu kia, kết quả đối phương lại là cái diễn viên. Chỉ là dọc theo con đường này diễn kỹ không khỏi cũng quá tốt điểm. Thường Vũ vừa kinh vừa sợ, lại phát hiện phía sau chợt nhẹ, đối phương đắc thủ đằng sau, đã phiêu nhiên trốn xa. Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt huyết sắc dữ tợn chợt lóe lên, vận kình trong tay, liền muốn hướng về sau đánh ra phản kích, chuyện cho tới bây giờ, ai mẹ nó sẽ còn thương hương tiếc ngọc. Tương phản, hắn hận nhất chính là loại này lấy oán trả ơn đồ vật. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, biểu lộ lại là khẽ giật mình, thiếu nữ biểu lộ đờ đẫn, ngơ ngơ ngác ngác, đứng ở nguyên địa, lại không biết né tránh. Đây là bị ai cho khống chế rồi? Thôi miên hay là di hồn thuật? Huyền Vũ tác gia nói hiện tại ngay tại thử nghiệm đấy, câu đổi đọc cùng cất giữ, xin nhờ mọi người, thật van cầu mọi người ủng hộ một chút đi. Chương 24, bách độc bất xâm, câu đổi đọc, câu cất giữ, người đăng, đã cờ rổ trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Thường Vũ đem cái kia vận sức chờ phát động một trường cho thu hồi lại, linh giác toàn bộ triển khai. Rất nhanh, nét mặt của hắn liền một lần nữa trở nên dữ tợn, nhìn về phía bên tay trái mấy trượng có hơn, ai, cút ra đây cho ta. Đại thụ trong bóng tối xuất hiện một dung mạo nam tử âm nhu, dáng người cao cao tựa như một cây cây gậy trúc, bên khóe miệng dáng tươi cười giống như rắn độc, không tệ không tệ, chắc không được một cái tiểu tốt vô danh, có thể tại dưới loại tình huống này đoạt thức ăn trước miệng quọng, ngươi tiểu tử này thật là có chút tài năng, cũng không phải là bằng vào vật khí. Thường Vũ nghiêng mậu lấy hắn, lại quay đầu nhìn xem một bên thiếu nữ, nha đầu kia giờ phút này vậy mà đã ngã xuống đất ngất đi. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới chi tiết này, trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị, à, nữ tử này tu luyện nội công có chút ý tứ, chúng ta di hồn thuật, thế mà còn có sức phản kháng, vừa rồi vì khống chế nàng, cũng bỏ ra không nhỏ tinh lực. Quả nhiên là ngươi. Thường Vũ trong mắt lóe lên một tia hận ý, đồng thời âm thầm may mắn chính mình vừa rồi thu tay lại phải kịp thời, nếu không liền làm xuống cái kia kẻ nhẹ đau nhức, kẻ thù sung sướng sự tình. Nhát gan bọn chuột nhắt, sẽ chỉ chơi cái kia không biết xấu hổ âm mưu quỷ kế. Phi, bản tôn để nha đầu kia ám toán ngươi, chỉ là vì bất việc nhi, đừng tờ mờ không biết tốt xấu, ngoan ngoãn đem Quỷ Hoa Bảo Điện giao ra. Thường Vũ trong lòng nghiêm nghị, đối phương biết Quỷ Hoa Bảo Điện, như vậy thì không phải là vì tiền thưởng mà tới. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền có rất nộ, cao thủ chân chính là không thể nào làm 100 lượng hoàng kim mà không lưng. Mà lúc trước tận mắt nhìn thấy người quả thực không ít, bốn môn ba bang coi như lại như thế nào nghiêm lệnh xuống dưới, cũng không có khả năng hoàn toàn phong tỏa tin tức, sớm muộn sẽ có cao thủ chân chính tìm tới chính mình. Chỉ là không nghĩ tới có thể như vậy nhanh, mà lại người trước mắt vô sỉ tới cực điểm, thế mà lại dùng loại này ngoài dự liệu phương thức, đánh lén mình. Trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ chuyển qua, Thường Vũ biểu lộ lại là nhàn nhạt, ngươi cũng đã biết, bình thường tại điểm xuất phát tự xưng bản tọa bản tôn diễn viên quần chúng đều sống không lâu, lâu la liền muốn có lâu la giác ngộ, bớt ở chỗ này mạo xưng láo sói vây bôi. Ngươi dám trêu chọc tại ta? Thường Vũ lời nói đối phương chỉ nghe hiểu một nửa, hoàn toàn không rõ cái gì gọi là điểm xuất phát, nhưng bị đương chúng gọi lâu la, lại làm cho hắn giận tới cực điểm. Nhảy lên thật cao, một chiêu thương ứng bắt cỏ, mười ngón như là lợi chảo, hướng phía Thường Vũ cái chán hung hăng bổ xuống. Nhìn tư thế kia, thật là có mấy phần giống cửu âm bạch cốt chảo. Sau một khắc, đùng, đối phương bay tới tư thế đẹp trai cỡ nào khí, như vậy ngã lại nguyên địa chật vật liền còn muốn thêm một. Thương ứng bắt thỏ biến thành chó dữ và phân, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra, hai cánh tay đốn con vật mèo, hình dạng biến thành cửa hàng bữa sáng dầu trên bánh quai trèo huynh đệ. Không, không có khả năng, ngươi huyệt đại truy rõ ràng chịu một châm, hơn nữa còn trúng độc. Nam tử âm nhu kia té ngã trên đất, máu me đầy mặt, trên mặt tất cả đều là thần sắc khó có thể tin, liền cùng ban ngày thấy ma không sai biệt lắm. Hắn thực sự không nghĩ ra, một huyệt đạo bị phòng, lại thân trúng kịch độc nam tử, như thế nào còn có thể phát động hung hăng như vậy phản kích? Mà lại một chém này bí lực, đã siêu việt nhất lưu cao thủ. Hắn mới bao nhiêu lớn điểm nhân kỷ? Ngươi vốn hẳn nên không sử dụng ra được nội lực. Xuân Tài, các ngươi võ hiệp nội lực bị phong cùng ta tu tiên có cái gì liên quan? Thường Vũ một cước quét ngang, dùng cơ sở quyền pháp hai đá ngang đưa đối phương quy thiên. Ngươi là tu tiên giả? Vừa đúng lúc này, một yếu yếu thanh âm truyền vào lỗ tai. Thường Vũ quay đầu, phát hiện nằm dưới đất thiếu nữ đã tỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh ngạc, ẩn ẩn còn có mấy phần áy náy. Ân, có thể xác định vừa rồi đánh lén xác thực không phải xuất phát từ bản ý của nàng. Uy, phiền phức, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta không gọi phiền phức. Thiếu nữ giận tím mặt, trong lòng áy náy cũng bị vứt xuống nước giả vạ, tên bại hoại này, làm sao lại giống cùng mình bắt tự xung đột, mặc dù từng xuất thủ cứu rút, có thể ngoài miệng nói lời lại không đem người tức chết không bỏ qua. A, vậy nói một chút, ngươi tên gì? Thường Vũ cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Cùng muội tử này ở chung được hơn nửa đêm có thừa, còn không biết tên của đối phương, giống như có chút không thích hợp. Ta gọi Đường Đường, họ Đường tên Đường, Đường Trắng Đường, có thể ngọt đến trong lòng người, cùng phiền phức không quan hệ. Thiếu nữ một mặt quật cường thần sắc, nhưng một cái tên càng muốn giải thích nhiều như vậy, rất rõ ràng chính là chỗ dạng. Còn cương điệu cái gì Đường Trắng có thể ngọt đến trong lòng người? Hừ, xem ra cho là nha đầu này là phiền phức, cũng không chỉ chính mình một cái. Thường Vũ kinh nghiệm giang hồ không đủ, phần ngoại lệ nhìn đến mức quá nhiều à, tình huống này tưởng tượng liền rõ ràng, cũng không nhiều lời, chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt, đem thiếu nữ từ trên xuống dưới dò xét. Ngươi nhìn ta làm gì? đường đường ngỡ ngực, nhưng ngữ khí cũng rất yếu, rõ ràng càng thêm chột dạ. Ngươi biết tu tiên giả?
A.
Đường đường ngẩn ngơ, rõ ràng không có thích hướng bất thình lình chuyển hướng, sửng sốt một chút mới nói, biết, biết một chút. Tốt, cái kia sau đó nói cho ta biết.
Vì cái gì sau đó, ngươi bây giờ không muốn nghe a?
Cho nên nói ngươi là ngu ngơ, chúng ta đang bị truy sát, chưa thoát hiểm.
Nha.
Lần này nha đầu kia thế mà không có phản bác nữa, Thường Vũ cũng không còn đi xem cái này tiểu ngốc manh, sở thi hoàn tất về sau, tại trước người nàng ngồi xuống.
Làm gì?
Đương nhiên là có ngươi a, nếu không khinh công của ngươi có thể theo kịp bước chân của ta.
Ngươi không sợ ta đối với ngươi bất lợi, lại đánh lén?
Vừa rồi không trách ngươi, là chính ta không nghĩ tới còn sẽ có loại này mưu mẹo nham hiểm, hiện tại có phòng bị, tự nhiên không sợ.
Nha.
Thiếu nữ đỡ đến trên lưng của hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng còn có chút hơi cảm động, có lẽ chính là bắt nguồn từ tín nhiệm đi.
Đổi một người, coi như không đồng nhất hướng bị rắn, cắn 10 năm sợ dây thừng, nhưng cũng sẽ không lại giao phó giống nhau tín nhiệm. Có thể không giận chó đánh mèo, đem chính mình ném ở nơi này tự sinh tự diệt, liền đã tính rộng lượng. Mà gia hỏa này trừ miệng ba có chút độc, có đảm đương có độ lượng, thật sự chính là một cái người tốt.
Thiếu nữ ở trong lòng cho hắn phát một tấm thẻ người tốt, đỡ tại Thường Vũ vai rộng trên vai, nhìn xem gò má của hắn, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, giống như đẹp trai hơn càng thuận mắt.
Thường Vũ nào biết được trong lòng đối phương cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, hắn là thật không lo lắng, cũng thật không sợ. Mới vừa rồi là không có kinh nghiệm, không hiểu tùy thời đem linh giác mở ra, hiện tại đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai, mà lại đây cũng là một sự rèn luyện tới.
Con thiếu nữ hướng sơn lâm chỗ sâu nhảy vọt mà đi, rất nhanh thân ảnh của hai người liền bị bóng đêm biến mất.
Đại truy chính là nhân thể yếu huyệt, ngân châm kia bên trên còn có độc, ngươi thật không có sự tình sao?
Tiếng gió bên tai gào thét, đỡ tại trên lưng của hắn lại là bình ổn như thường, tốc độ nhanh chóng càng là viễn du tuấn mã, bóng cây lắc lư phản phất sống lại một dạng, tất cả đều bao phủ hướng nơi này, nhưng rất nhanh nhưng lại bị hắn vung ra phía sau đi.
Chính mình thừa kỵ thiên lý mã thời điểm đều không có như thế thoải mái,
nhưng mà thiếu nữ nhưng trong lòng lại lo lắng, chạy nhanh như vậy khí huyết vận chuyển như là sôi trào đồng dạng, bình thường cũng là không ngại, nhưng nếu là chúng độc, đó chính là thủ tử, tùy tiện cái gì cao minh nội công cũng khỏi phải nghĩ đến đem độc tố áp chế.